Chương 259, mê vụ chương 259, mê vụ Huyền Phong tử vừa uống rượu, một bên nghe lấy Lý Thương hơn một năm này kinh lịch. Tiểu tử ngươi thật đúng là ngưu, thời gian hơn một năm so ta sống mấy chục năm còn đặc sắc. Thần võ kỷ nguyên bạch hổ tướng quân nghiêm sùng linh, trong cơ thể phong ấn thần huyết dạ du sứ loại này nhân vật ta đều không có gặp qua. Huyền Phong tử có chút thổ thức. Ta cũng không hiểu, nghiêm tướng quân tại sao lại an táng tại An Hương thành cái kia địa phương nhỏ. Về sau ta trở về An Hương thành phía sau, hắn đại mộ cũng đã sụp đổ, hiện tại đã rời đi. Sư phụ, ngươi có phải là vẫn luôn biết tòa kia kim thúc đại mộ? Lý Thương nói, đại càn vương triều to lớn như thế, mà lại Huyền Phong tử lại canh giữ ở An Hương thành lão nhai nhỏ đã quan, vừa vặn bên cạnh còn có một cái bạch hổ tướng quân chi mộ, chỉ sợ không phải trùng hợp. Huyền Phong tử lắc đầu, ta thật không biết cái kia một tòa đại mộ. Ban đầu là Bạch Hà nói muốn đi An Hương thành nhà thế, ta đi về sau cảm thấy An Hương thành cũng không tệ lắm, bình tĩnh an nhàn, vẫn ở nơi đó. Ngươi nói như vậy, chỉ sợ là đặc biệt ở tại Bạch Hà thành. Lý Thương kinh ngạc nói, Bạch Hà, hắn cùng ta nói là ngươi đem hắn mang đến An Hương thành. Người này lại gạt ta. Huyền Phong tử cười ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi sẽ còn bị lừa gạt. Lý Thương tò mò hỏi, lão đầu, Bạch Hà rốt cuộc là ai? Từ An Hương thành bắt đầu, Lý Thương liền hiếu kỳ thân phận của Bạch Hà. Huyền Phong tử khẽ lắc đầu, lai lịch của Bạch Hà ta cũng nói không rõ ràng, hắn là mấy trăm năm trước tiêu giao tử tổ sư từ một chỗ cấm địa măng ra, về sau vẫn tại chúng ta Huyền Minh đạo quan sinh hoạt, đại bộ phận đều là lấy lão Bạch xuất hiện, Bạch Hà rất ít xuất hiện, cho nên hắn bối phận còn cao hơn ta. Ánh mắt Lý Thương quái dị, nói như vậy Bạch Hà cũng coi là tổ sư. Cái kia không tính, hắn lại không tính người của Huyền Minh đạo quan chúng ta. Huyền Phong tử vung vung tay, lại là tiêu giao tử tổ sư. Vị này tổ sư hình như làm không ít sự tình. Lý Thương cảm giác chính mình cùng vị này tổ sư tựa hồ đặc biệt có duyên, cho dù cách nhau mấy trăm năm, thường xuyên đều có thể tiếp xúc đến một chút liên quan tới hắn sự tình. Cái kia tiêu giao tử cũng không nói qua Bạch Hà thân phận chân thật. Lý Thương hỏi, không có. Liên là từ đâu cấm địa đem Bạch Hà mang ra, tiêu giao tử tổ sư đều không nói. Cái kia tựa hồ là cấm kỵ, liền tiêu giao tử tổ sư đều không dám tiếp xúc. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, nhất định muốn đến lục giai nguyên thần phía sau mới đi điều tra. Huyền Phong tử nhắc nhở, tiêu giao tử có thể là đạt tới người của thất giai pháp thân vật, liền hắn đối lai lịch của Bạch Hà đều kiêng kỵ không sâu, không đến lục giai đi điều tra liền là chịu chết. Ta liền hỏi một chút, lai lịch của lão Bạch còn rất lớn. Lý Thương nói thầm một tiếng, hắn tối nay vốn là muốn để Huyền Phong tử giải đáp mê hoặc, không nghĩ tới bí ẩn càng nhiều. Lai lịch của lão Bạch thậm chí liên lụy đến tiêu giao tử tổ sư, vị này tại Huyền Minh đạo quan xa suốt về sau kiệt xuất nhất nhân vật. Lão đầu, vì sao Diệp Dung sư thúc muốn đem Huyền Minh đạo quan giấu kín tại sâu dưới lòng đất? Khẳng định không phải là bởi vì Hoàng Lương hội a. Lý Thương tiếp tục hỏi, tại Trường Phong quận thành lúc, hắn đã từng cho rằng Hoàng Lương hội là dẫn đến Huyền Minh đạo xa suốt nguyên nhân. Có thể trải qua hư sấn chi cảnh một trận chiến, Lý Thương biết chắc là chính mình nghĩ sai. Huyền Minh đạo quan chỉ là tương đối thần võ kỷ nguyên thời kỳ đỉnh phong xa suốt. Huyền Phong tử, còn có mấy vị sư thúc cái nào không phải ngũ giai ẩn đẳng cảnh, thậm chí đại sư bá Huyền Hư tử là lục giai nguyên thần cảnh. Đặt ở Đại Càn vương triều, cũng tương đương với một cái đại giáo nội đình. Hoàng Lương hội tại trước Huyền Minh đạo quan, tựa hồ có chút không đáng chú ý. Hoàng Lương hội không tính là cái gì, lúc trước kém chút đều bị chúng ta diệt, những ngày gần đây mới cho tàn lại cháy. Nhưng chúng ta Huyền Minh quan cửu gia cũng không chỉ Hoàng Lương hội một cái. Chúng ta Huyền Minh quan cho tới nay đều tại trừ ma vệ đạo, không biết cùng bao nhiêu thế lực giao thủ qua. Tại Thánh Thiên Tử còn không có nổi điên lúc, chúng ta Huyền Minh quan diệt mười mấy cái tà giáo tà phái. Cái gì chân không đạo, hát nhạc giáo, thử biến phái, Hoàng Lương hội, có thể nói là càn quét quần ma. Huyền Phong tử giải thích nói, cho nên chúng ta Huyền Minh quan là cửu gia khắp nơi trên đất nhà. Lý Thương vào đầu, khó trách phải trốn đi. Thu này nhà quá nhiều, một khi bị phát hiện, có thể liền sẽ bị hợp nhau tấn công. Hiện tại Huyền Minh quan sớm đã xuống dốc, không có thần võ kỷ nguyên cường đại như vậy, chỉ có thể ẩn nút. Ngươi sợ? Huyền Phong tử cười nói, đồ đệ ngươi cũng là một đường từ An Hương thành dễ tới, làm sao sẽ sợ? Lý Thương xem thường, tu luyện thái sơ kiếp diệt khí, liền muốn có tan vỡ tất cả đại khí phách. Nếu như khí phách này không có, Lý Thương cũng liền phế đi. Xem ra ngươi thái sơ kiếp diệt kinh tu luyện đến không sai. Huyền Phong tử cười nói, sư phụ, vậy chúng ta Huyền Minh đạo quan vì sao đột nhiên đã xuống dốc? Có hay không cùng Thánh Thiên tử nổi điên có quan hệ? Lý Thương nghi vấn hỏi. Dựa theo Huyền Phong tử miêu tả, Huyền Minh đạo quan lúc ấy có thể nói là cử thế vô địch, duy nhất có khả năng trọng thương Huyền Minh đạo quan tồn tại, Lý Thương chỉ muốn đến vị kia tiếp cận nhất thần linh Thánh Thiên tử. Không biết phương diện này truyền thừa đoạn tuyệt, chính giữa xuất hiện trống rỗng, tựa hồ bị lao đi. Đã từng có thật nhiều vị tổ sư cũng cảm thấy là nổi điên Thánh Thiên tử là đạo đưa chúng ta suy sụp nguyên nhân, cũng chỉ có hắn có khả năng làm đến, có thể chỉ là phỏng đoán. Huyền Phong tử bất đắc dĩ nói, Thánh Thiên tử cường đại, vô cho hoài nghi, trấn áp thiên địa dị biến, đem một đám thế gia, rất nhiều tông môn đều ép tới không dám ngẩng đầu, thậm chí sáng lập bách học cùng, để người người đều có thể tu luyện. Có thể về sau, cũng là Thánh Thiên tử đem thần võ hoàng triều kéo hướng về phía Thâm Nguyên. Lấy Huyền Minh quan chư vị tính cách của tổ sư, cùng Thánh Thiên tử đánh một trận là rất giải thích hợp lý, nhưng cuối cùng không có chứng cứ. Vậy mà thiếu hụt phương diện này tin tức. Lý Thương nhíu mày, hắn cho rằng tìm tới Huyền Phong tử liền có thể biết rõ đáp án, không nghĩ tới đối phương cũng không biết. Thần võ kỷ nguyên bí ẩn chưa có lời đáp, thực tế quá nhiều. Cái này đều bao nhiêu năm, chúng ta có thể bảo vệ một bộ phận công pháp truyền thừa liền đã không tệ. Huyền Phong tử không có giống Lý Thương mạnh như vậy tham dò muốn. Sư phụ, ngươi nói Bạch Hà sẽ biết sao? Lý Thương hỏi. Bạch Hà? Vậy ngươi muốn tự mình đi hỏi hắn? Người này thần thần quỷ quỷ, khả năng sẽ biết một chút. Chỉ là chúng ta còn không có nhanh như vậy muốn rời khỏi Long Xà đại trạch, còn có một người phải xử lý. Huyền Phong Tử nghiêm mặt nói, tối nay tìm Lý Thương uống rượu, trừ nói chuyện phiếm ra, hắn còn có một cái chính sự. Người này chính là Vu Trúc A. Lý Thương nói, chính là hắn. Vu Trúc hẳn là nguyên cổ chân quân truyền thừa xuống đạo thống. Cứ việc viên kia trùng đoán đã bị diệt sát, có thể lưu Vu Trúc tại trong Long Xà đại trạch, chỉ sợ sẽ còn gây sự, nhất định phải trừ sạch sẽ. Lý Thương gật gật đầu, không có vấn đề, ta vừa vặn biết Vu Trúc núp ở chỗ nào, ngươi trước dưỡng thương, ta thuận tiện lại để cho một Kha trưởng lao thay chúng ta trước tìm hiểu một cái. Hắc hắc, ta còn chính đau đầu làm sao tìm được Vu Trúc, tiểu tử ngươi vậy mà biết hắn giấu ở nơi nào. Vậy ta liền trở về ngồi. Dứt lời, Huyền Phong Tử liền nhảy xuống nóc nhà, chỉ để lại Lý Thương cùng Linh Siêu. Lý Thương nhìn trên trời thanh nguyệt, lại lần nữa thi triển nguyện quang chú. Linh Siêu liền ghé vào Lý Thương bên cạnh, chậm rãi ngủ rồi. Chương 260, đánh cờ chương 260, đánh cờ về sau mấy ngày, Lý Thương một đoàn người liền tại bên ngoài rừng rậm tĩnh dưỡng khôi phục. Lý Thương tại liên tục mấy đêm đều sử dụng nguyệt quang chú phía sau, sử dụng chấn hồn linh mà sinh ra thần hồn xé rách tổn thương cuối cùng khép lại. Nhưng Huyền Phong Tử đám người liền không có nhanh như vậy. Bọn họ thi triển ngũ nguyên điểm tinh thuật di chứng quá lớn, còn muốn một chút thời gian. Ngay hôm đó, Lý Thương đang tu luyện ngự kiếm thuật. Trong tay hắn cầm âm dương song ngư ngọc bội, làm sâu sắc lẫn nhau liên hệ. Trường sinh cổ sứ. Mục Kha tại ngoài một ốc gõ cửa. Lý Thương đem âm dương song ngư ngọc bội thu hồi, đi đi mở cửa. Mục Kha trưởng lão, Linh Vu Sơn bên kia điều tra có tin tức. Lý Thương hỏi. Hắn đem quỷ tiêu chém giết phía sau, đã từng sử dụng mê một thuật. Đối phương đã từng nói Vu Trúc liền giấu ở Linh Vu Sơn một chỗ trong huyệt động. Hiện tại Huyền Phong Tử đám người còn cần thời gian đi khôi phục, chỉ có thể trước hết để cho Mục Kha phái người đi tìm hiểu một chút Linh Vu Sơn tình huống. Linh Vu Sơn cách chúng ta Thanh Mục Bộ rất xa, ngăn cách mấy trăm dặm, ta phái đi tộc nhân dựa theo ngươi phân phó, chỉ là tại ngoài Linh Vu Sơn vây đem đại khái địa hình vẽ ra đến, không có thâm nhập vào đi. Mục Kha giao cho Lý Thương một tấm bản đồ. Đa tạ Mục Kha trưởng lão. Lý Thương cảm tạ nói, đều là một chút việc nhỏ. Mục Kha ha ha cười nói, Mục Kha đại trưởng lão, phiền phức ngươi gần nhất lưu ý một cái Long Xà đại trạch từng cái bộ lạc tình huống, có thể còn có một chút tình huống dị thường xuất hiện. Lý Thương nói khẽ, không cần ngươi nói, ta đã tại lưu ý. Gần nhất Long Xà đại trạch liên tiếp xảy ra chuyện, xác thực rất quỷ dị. Mục Kha trưởng lão trầm giọng nói, nếu muốn ở Long Xà đại trạch sinh tồn liền nhất định phải có loại này ý thức. Vậy liền phiền phức Mục Kha đại trưởng lão. Lý Thương ôm quyền. Mục Kha cũng là đi Thanh Mục Bộ một thủ thế, sau đó cáo từ rời đi. Lý Thương không có lại tu luyện. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngũ lôi lệnh bài, chuẩn bị đi trả lại Huyền Hư Tử. Đến mức Thiên Diễm Vong còn có viên kia cổ cựu đồng hoàn hắn đã sớm giao cho Huyền Phong Tử. Chỉ là Huyền Hư Tử thương thế muốn so Huyền Phong Tử đám người đều nghiêm trọng rất nhiều, một mực tại bế quan tu luyện, Lý Thương đều không có thời gian đi quấy rầy. Hắn tối hôm qua nghe Huyền Phong Tử nói qua, Huyền Hư Tử hôm nay hẳn là sẽ kết thúc bế quan, mới nghĩ đến đi còn ngũ lôi lệnh bài. Mấy gian một ốc cách nhau không xa, Lý Thương đi mấy bước liền đến. Khu cụ khẽ rửa gần một ốc, Lý Thương liền nghe đến một trận tiếng ho khan. Lý Thương đang muốn gõ cửa. Lý Thương, vào đi. Huyền Hư Tử là bị tổn thương, có thể thần hồn cảm giác có tại, làm Lý Thương tiếp cận hắn liền cảm ứng được. Lý Thương đẩy ra cửa gỗ. Huyền Hư Tử ngay tại bồ đoàn đả tọa, sắc mặt xanh trắng, khí tức suy yếu. Ngũ nguyên điểm tinh thuật môn này bí thuật rất mạnh, có khả năng đem 5 lực lượng cá nhân tập hợp đến một người bên trong. Huyền Hư Tử cũng là bởi vì tiếp nhận Huyền Phong Tử 5 người lực lượng, đối thân thể phá hư quá nghiêm trọng, thậm chí sẽ tổn hại đến căn cơ, chỉ sợ muốn tu dưỡng rất lâu. Gặp qua đại sư bá. Lý Thương hành lễ. Chuyện gì? Huyền Hư Tử suy yếu nói. Đại sư bá, đây là ngươi ngũ lôi lệnh bài. Lý Thương nghĩ đến không quấy rầy Huyền Hư Tử tĩnh dưỡng, đội vàng đem ngũ lôi lệnh còn trở về liền cáo tử. Ngươi đặt ở mặt bàn là được rồi. Huyền Hư Tử thản nhiên nói. Tốt. Lý Thương đem ngũ lôi lệnh đặt ở trên bàn gỗ. Lý Thương, ngươi tu luyện qua lôi pháp sao? Huyền Hư Tử đột nhiên hỏi. Đệ tử tiếp xúc qua một chút, hiện nay sẽ chỉ dẫn lôi phủ cùng thiên lôi phủ. Lý Thương thành thật trả lời. Hắn tại trước mặt Huyền Hư Tử, không có giống Huyền Phong Tử như vậy tùy ý, có chút tôn nghệ. Vị này đại sư bá có chút quá nghiêm khắc nghiêm túc. Huyền Phong Tử nói ngươi tại họa phủ cùng kiếm tu thiên phú xác thực rất tốt. Hiện tại xem ra, ngươi có thể nắm giữ thiên lôi phủ, nói rõ thiên phú của lôi pháp cũng rất mạnh. Bản này cửu tiêu nguyên lôi bí thuật, có lẽ rất thích hợp ngươi. Bên trong có một chút lôi phủ cùng với lôi pháp, ngươi thật tốt lĩnh hội, vô cùng hữu ích. Huyền Hư Tử xem như lục giai nguyên thần cảnh tu luyện giả, tự nhiên có chữ vật giới chỉ thấy hắn mở ra tay, một bản ám trầm sách vở liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Đa tạ sư bá truyền thụ bí pháp. Hai tay Lý Thương tiếp nhận bản này cửu tiêu nguyên lôi bí thuật. Đi thôi. Huyền Hư Tử tiếp tục đả tọa điều thức. Lý Thương hành lễ cáo lui. Không nghĩ tới còn được đến một bản lôi pháp bí tịch. Xem ra không bao lâu nữa, ta liền có thể tay xoa thiên lôi. Trong lòng Lý Thương tưởng tượng lấy, đây là hắn một cái theo đuổi. Lúc này, hắc hắc, lại đã kiếm được. Huyền Phong Tử xách theo tiểu hồ lô, đầy mặt cười bị ổi từ trong rừng rậm đi ra. Mấy ngày nay, Huyền Phong Tử cùng lão thụ long cũng thân quen. Lao đầu, mò được thứ tốt gì? Lý Thương lách mình đến Huyền Phong Tử bên cạnh, bất thình lình hỏi. Dựa vào. Lý Thương, ngươi muốn hủ chết người sư phụ sao? Huyền Phong Tử bị dọa một cái, hùng hùng hổ hổ. Ngươi từ trên người lão thụ long lại kéo đến thứ tốt gì sao? Lý Thương cười đùa tí tưởng. Hắc hắc, kéo đến một mảnh lá cây. Ta dùng một viên vạn thanh đan cùng hắn so đánh cờ. Huyền Phong Tử đắc ý nói. Vạn thanh đan. đây không phải là lục giai đan dược sao? Người cầm đến ra. Lý Thương hoài nghi. Vậy ta khẳng định không có. Huyền Phong Tử cười hắc hắc. Hắn chính là dựa vào Huyền Minh đạo quan chiêu bài mới để cho lão thụ long tin. Vậy ngươi nếu bị thua? Lý Thương cảm thấy lão đầu này là gan cũng quá lớn. Ngươi không hiểu, ta có thể là kỳ tiên, đánh cờ không có thua qua. Lão thụ long bên dưới bất quá ta. Huyền Phong Tử cầm lấy tiểu hồ lô, nhíu lông mày. Ngươi còn có ngón này, Lý Thương giật nảy cả mình. Hắn nhưng không biết Huyền Phong Tử sẽ còn đánh cờ. Đương nhiên, ngươi sư phụ ta thâm tàng bất lộ. Ngươi liền chậm rãi học a. Huyền Phong Tử gật gù đắc ý rời đi. Hắn cũng sợ Lý Thương đem mình thắng được lá cây kéo đi. Lão đầu này chạy đến thật nhanh. Lý Thương nói thầm một tiếng. Hắn trong chữ vật giới chỉ còn có 3 mảnh lão thụ long lá cây, tự nhiên sẽ không nhớ thương Huyền Phong Tử cái kia một mảnh. Huyền Phong Tử đem thắng đến lá cây giao cho Diệp Dung. Diệp Dung tại đan dược một đường lý giải rất sâu, cho nên miếng lá cây này giao cho nàng thích hợp nhất. Diệp Dung đem miếng lá cây này phối hợp với một chút linh dược, luyện chế thành đan dược, vừa vặn dùng để khôi phục. Sau 5 ngày, trừ ngoài Huyền Hư Tử, Huyền Phong Tử đám người, bao gồm Ngụy Toàn ở bên trong, khôi phục không sai biệt lắm. Bọn họ không có chậm trễ, lựa chọn trực tiếp tiến về Linh Vũ Sơn. Bởi vì thương thế của Huyền Hư Tử quá nặng, chỉ có thể trước hết để cho Diệp Dung lưu lại chiếu cố. Một đoàn người rời đi thanh một bộ, đi về phía Linh Vũ Sơn. Một ngày sau, phía trước chính là Linh Vũ Sơn phạm vi. Lý Thương nhìn qua phía trước cái kia một tòa chướng khí tràn ngập cao ngất sơn mạch, trầm giọng nói: "Cái này Linh Vũ Sơn còn rất lớn. Cái kia Vũ Trúc động phủ ở nơi nào?" Huyền Phong Tử cau mày nói: "Không rõ ràng. Quỷ Cừu mỗi lần tiến vào Linh Vũ Sơn, đều là hô to 3 tiếng tên Vũ Trúc, sau đó liền sẽ có cổ trùng dẫn đường. Dựa theo hắn thuyết pháp, Vũ Trúc mỗi lần xuất hiện sơn động đều không giống." Lý Thương nói: "Ngụy Toàn thánh nữ, ngươi có thể có biện pháp?" Huyền La Tử hỏi: "Bọn họ tách ra lục soát quá mức lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp mượn nhờ sức mạnh của Quy Khư Chí Nhãn. Ta có thể thử nghiệm cùng Quy Khư Chí Nhãn liên hệ." Ngụy Toàn nói khẽ: "Hiện tại thiên địa dị biến, câu thông Quy Khư Chí Nhãn muốn so trước đó đơn giản một chút." Chương 261, Nguyên Linh chương 261, Nguyên Linh tại loạn thần kỷ nguyên phía sau, thân ảnh của thần linh triệt để tại trần thế ở giữa tiêu tán. Không có ai biết những này đã từng tại chúa tể trần thế tồn tại đi nơi nào, có thể sức mạnh của thần linh vẫn còn tại ảnh hưởng trần thế. Mọi người có khả năng thông qua các loại nghi thức đến cùng thần linh sinh ra cảm ứng, chỉ là tại đồng dạng thời điểm, tỷ lệ thành công rất thấp. Trên cử hành 100 lần kỳ nhương nghi thức, có thể chỉ có 1-2 lần có thể cùng thần linh sinh ra cảm ứng. Nghe nói tín đồ cống hiến nguyện lực càng nhiều, liền càng dễ dàng cảm nhận được thần linh tồn tại. Có thể theo thiên địa dị biến xuất hiện, trần thế cùng thần linh ở giữa ngăn cách tựa hồ giảm bớt một chút, kỳ nhương nghi thức tỷ lệ thành công tăng lên không ít. Xem như Bồng Lai môn thánh nữ, Ngụy Toàn đối với điểm này cảm giác rất sâu. Nàng giống phía trước như thế, lấy ra kỳ nhương nghi thức cần tài liệu. Vỏ sò, cây rong. Lý Thương phía trước liền gặp một lần Ngụy Toàn tiến hành kỳ nhương nghi thức. Hắn nhớ tới một lần kia, Quy Khư Chi Nhãn hình như nhìn chăm chú chính mình một cái. Lần này, sẽ như thế nào? Lúc này, Ngụy Toàn đã bắt đầu niệm động chú ngữ. Lý Thương lại lần nữa cảm giác tự thân rơi vào bình tĩnh thâm thúy bên trong hải nguyên. Trong thoáng chốc, hắn hình như nhìn thấy hải nguyên xoay tròn, dần dần tạo thành một cái thâm thúy cổ lão đồng tử. Đối phương nhìn chăm chú chính mình một cái, sau đó tiêu tán. Lý Thương nhoáng một cái thần, đã nhìn thấy mi tâm của Ngụy Toàn đã hiện lên nhạt con mắt màu xanh lam đường vân. Điều này nói rõ Quy Khư Chi Nhãn thần lực đã lại lần nữa ra chỉ đến trên người Ngụy Toàn. Mà Huyền Phong Tử đám người đứng ở một bên nhìn chăm chú, thần sắc không có biến hóa. Xem ra cái kia Quy Khư Chi Nhãn chỉ quan sát ta, vì sao là ta đây? Trong lòng Lý Thương kỳ quái. Đồng Lai môn quan hệ với Huyền Minh đạo quan rất tốt. Năm đó Huyền Minh đạo quan tổ sư ra lựa chọn trợ giúp Đồng Lai môn vượt qua cửa ải khó khăn, đã nói lên bọn họ cũng là tán thành Quy Khư Chi Nhãn, đối phương khẳng định không phải tà thần giả thần. Cho nên Lý Thương cũng không sợ. Hắn chỉ là hiếu kỳ, Quy Khư Chi Nhãn vì sao giả là ưa thích nhìn chính mình một cái? Chư vị tiền bối, ta cái này liền thi pháp tìm kiếm Vũ Trúc vị trí. Ngụy Toàn lên tiếng nói. Nàng lúc trước tại hư sấn chi địa lúc cũng cùng Vũ Trúc giao thủ qua, đối với đối phương khí cơ rất quen thuộc. Bây giờ có Quy Khư Chi Nhãn thần lực tương trợ, nếu muốn tìm đến đối phương rất dễ dàng. Phiền phức Ngụy Toàn thánh nữ. Huyền Phong Tử cười nói. Ngụy Toàn thôi động mi tâm màu lam nhạt đường vân. Ông kèm theo sâu u lam quang nở rộ, tạo thành một cái hư ảo đôi mắt. Ta thấy được Vũ Trúc khí cơ. Hắn ở bên kia. Ngụy Toàn chỉ hướng Linh Vũ Sơn mạch đông nam phương hướng. Tốt. Có khả năng xác nhận vị trí của Vũ Trúc liền dễ làm. Chỉ là Huyền Phong Tử không có gấp xuất phát, mà là nói, sáu sư đệ, làm phiền ngươi. Huyền La Tử nhẹ nhàng gật đầu, không sao. Nói xong, Huyền La Tử liền thi triển ra đạo thuật. Đại ẩn vô hình, chống rông Lý Thương hơi sững sờ. Hắn thấy được Huyền Phong Tử, Huyền Hằng Tử, Ngụy Toàn đám người dần dần biến mất tại trước mắt mình. Thật biến mất. Thân thể thay đổi đến trong suốt, khí tức cũng hoàn toàn không cảm ứng được. Đây là ẩn thân thuật, có khả năng đem người thân hình khí cơ hoàn toàn che đậy. Huyền Phong Tử giải thích cho Lý Thương. Ẩn thân thuật, thật lợi hại. Trong lòng Lý Thương kinh hãi. Cho dù hắn dùng ra đệ thất cảm, tâm cảm, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một chút. Nếu biết rõ, đây chính là hắn biết Huyền Phong Tử đám người liền tại chính mình phụ cận, liều mạng cảm giác kết quả. Đi thôi, đi cho Vũ Trúc một kinh hỉ. Phía trước để hắn tại hư sấn chi địa chạy, lần này không thể bỏ qua hắn. Huyền La Tử lên tiếng nói. Hắn đối với lần trước vây giết Vũ Trúc làm cho đối phương chạy trốn, tương đối chú ý mấy người lúc này đi về phía Linh Vũ Sơn. Có ẩn thần thuật che lấp, bọn họ cũng không lo lắng bị phát hiện, tốc độ rất nhanh. Ước chừng tại nửa ngày phía sau, bọn họ đi tới một chỗ dốc đứng vách núi phụ cận. Vách núi phía dưới có một chỗ hang động. chính là phía trước chỗ kia hang động. Ngụy Toàn truyền âm cho mọi người, lần này không thể để Vu Trúc chạy, bằng không chúng ta Huyền Minh đạo quan chiêu bài nhưng là đập. Dựa theo vừa bạn nói tốt được đến, Huyền Phong Tử nói khẽ, bọn họ lần này là ôm phải giết Vu Trúc quyết tâm. Huyền Hằng Tử, Huyền Trừng Tử cùng với Huyền La Tử ba người lúc này tách ra, bọn họ vây quanh chỗ này vách núi, lấy ra một cái đinh gỗ, trực tiếp đánh vào trong đất bùn. Đây là Huyền La tại căn cứ sơn mạch su thế chỗ tính ra tiết điểm. Cái này ba viên đinh gỗ đánh vào đi, lập tức tạo thành Huyền Đinh Khốn Long trận. Cho dù Vu Trúc chỗ kia trong huyệt động có mặt khác xuất khẩu, có thể bởi vì sơn mạch bị Khốn Long trận cắt đứt, cũng sẽ bị vây ở tại chỗ. Tám sư đệ, chín sư đệ, còn có Ngụy Toàn thành nữ, các ngươi ở lại bên ngoài trông coi đinh gỗ. Ta cùng Lý Thương còn có sáu sư đệ đi vào đem Vu Trúc giải quyết. Huyền Phong Tử nói. Nhị sư minh, ngươi cũng không thể thất thủ. Huyền Hằng Tử nhắc nhở. Yên tâm, ngươi nhị sư minh thất thủ qua sao? Huyền Phong Tử im lặng nói. Ta đều không nhớ rõ ngươi thất thủ bao nhiêu lần. Trong lòng Huyền Hằng Tử nói thầm. Bất quá xem như sư đệ, hắn vẫn là không tại trước mặt Lý Thương đánh mặt của Huyền Phong Tử. Xác nhận Khốn Long trận không có vấn đề phía sau, Lý Thương ba người lúc này chui vào trong động phủ. Động phủ chỗ sâu, Vu Trúc chính tại chuẩn bị cử hành kỳ nhương nghi thức cần tài liệu. Viên kia bị bạch cốt người phát quấn quanh tạo thành kén đặt ở chính giữa. Cốc cốc cốc, Vu Trúc đem mười mấy loại kịch độc cổ trùng bỏ vào một cái bát đá bên trong, sau đó dùng một cái xương lớn cây gậy đem những này cổ trùng cho đập nát. Trong đó Vu Trúc còn lấy ra các loại cổ quái kỳ lạ tài liệu hỗn hợp đi vào, cuối cùng tạo thành một loại tanh hôi chất lỏng. Vu Trúc, nguyên cổ chân quân đã vẫn lạc. Cái kia một cái trùng đoán cũng bị hủy diệt, ngươi cử hành cái gì nghi thức đều vô dụng. Tóc đen cuốn quanh hình thành trong hắc kiện, truyền ra âm thanh của kim thiền. Ngươi sai, cái kia một cái trùng đoán chỉ là gánh chịu lấy nguyên cổ chân quân huyết mạch. Lưu Vĩnh Nguyên chỉ là nhận lấy huyết mạch ô nhiễm nhiều sóng, mà nguyên cổ chân quân nguyên linh căn bản không tại trong trùng đoán. Vu Trúc cầm lấy bát đá, dùng ngón tay thấm những cái kia buồn nôn chất lỏng, tại hắc kiện mặt ngoài họa kế tiếp cái vật mèo cổ văn. Không tại trong trùng đoán, vậy sẽ ở nơi nào? Kim thiền hơi nghi hoặc một chút. Năm đó nguyên cổ chân quân tựa hồ cũng biết chính mình sẽ vẫn lạc, lưu lại chuẩn bị ở sau. Chờ cử hành nghi thức một khắc này, ngươi liền biết. Vu Trúc không có trả lời Kim Tiền vấn đề này. Kim Tiền cũng trầm mặt xuống. Hắn bắt đầu suy nghĩ Vu Trúc đem chính mình bắt lấy, đến cùng muốn làm gì? Đem chính mình hiến tế. Nguyên cổ chân quân đã vẫn lạc rất lâu, liền tính đem chính mình hiến tế cũng vô dụng. Vu Trúc nắm giữ lấy một loại nào đó có khả năng kêu gọi nguyên cổ chân quân nguyên linh nghi thức, sau đó để nguyên cổ chân quân nguyên linh mượn nhờ ta trùng thuế hoàn thành trọng sinh. Nguyên cổ chân quân năm đó trừ cái kia một cái ngoài trùng đoán, còn có thể đem còn sót lại nguyên linh giấu ở nơi nào? Kim Tiền bắt hết bóc, thế nhưng không nghĩ tới nguyên cổ chân quân đem nguyên linh lưu tại chỗ nào. Xem như nguyên cổ chân quân cổ trùng, hắn cũng là biết thần linh một số bí mật tồn tại. Nguyên linh cùng thần tính khác biệt. Thần tính là thần linh tự thân phát tán đặc tính lực lượng, tương đương với tu luyện giả khí cơ. Đây là thần linh khí cơ quá mạnh, có khả năng ô nhiễm đồng hóa vật vật. Nguyên linh là thần linh bản chất nhất đồ vật, tương đương với thường nhân hồn phách. Chương 262, lao đi chương 262, lao đi đối với thần linh mà nói, cho dù là vẫn lạc, chỉ cần có một tia nguyên linh vẫn còn tồn tại, liền có thể từ tử vong bên trong phục sinh. Có thể cái này phục sinh điều kiện cũng rất hà khắc, bởi vì thần khu đã tiêu tán, chỉ có thể trước tìm thân thể mới ký sinh. Đầu tiên thường nhân thân thể khẳng định là không cách nào thỏa mãn thần linh phục sinh yêu cầu, bởi vì nhân tộc quá mức yếu ớt, không cần nói nguyên linh, liền xem như thần tính hay là thần huyết đều có thể tạo thành ô nhiễm nhiều sóng. Một khi chạm đến nguyên linh, căn bản không chịu nổi, đầu căn bản không chịu nổi thần linh nguyên linh nhận biết, cảm ngộ sẽ trực tiếp sụp đổ, vỡ thành thịt băm. Có thể đạt tới cựu giai bị ngạn cảnh phía sau, mới có thể tiếp nhận một tia thần linh nguyên linh. Cảnh giới này cường giả đã tiếp cận đến thần linh lĩnh vực, tương đương với bán thần. Có thể thần võ kỷ nguyên tan vỡ về sau, không cần nói cựu giai bị ngạn cảnh, liền bát giai thông huyền cảnh tu luyện giả đều rốt cuộc không có xuất hiện qua. Liên tính tìm tới, Vu Trúc cũng đánh không lại. Cho nên Kim Tiền trùng thuế ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Lúc ấy nguyên cổ chân quân đem chính mình trùng đoán giao cho Kim Tiền, chính là muốn chờ Kim Tiền thôn vệ hắn trùng đoán, tự thân nguyên linh lại đem đoạt xá, liền có thể lại sống một thế. Có thể vận mệnh vô thường, liền thần linh đều không thể nắm giữ. Từ loạn thần kỷ nguyên cho tới bây giờ, quá nhiều ý bên ngoài xuất hiện. Theo Vu Trúc đem cổ văn vẽ xong, Kim Tiền cảm giác được một cô ăn mòn sức mạnh của thần hồn ngay tại ô nhiễm chính mình. A a a. Kim Tiền dãy rủa kêu thảm. Nó biết Vu Trúc ngay tại ma diệt tự thân ý thức, có thể nó bị cái kia bạch cốt hạng liên phong ấn, không cách nào phản kháng. Mấy hơi về sau, Kim Tiền ý thức triệt để bị những cái kia vặn bẹo cổ văn tạo thành ăn mòn lực lượng ma diệt. Đối với Vu Trúc mà nói, hắn chỉ cần Kim Tiền cái kia một bộ trùng thuế, bản thân ý thức là dư thừa. Đem ma diệt phía sau, mới có thể càng tốt tiến hành bước kế tiếp nghi thức. Ân. Đột nhiên, Vu Trúc linh cơ nhảy lên, hắn vô ý thức nhìn hướng cửa huyệt động. Bá. Một bó ám lục kiếm quang chống rông xuất hiện, chớp giật bắn về phía chính mình. Vu Trúc giật mình kêu lên. Hắn không nghĩ tới lại có người vô thanh vô tức chui vào trong huyệt động, chính mình không có phát giác. Nếu biết rõ, hắn nhưng là tại toàn bộ Linh Vu Sơn đều để rất nhiều cổ trùng đang giám thị cảnh vật xung quanh tình huống. Tại huyệt động này bên trong, càng là có rất nhiều vu thuật cấm chế. Huống chi hành tung của mình luôn luôn bí ẩn, cho dù tại Long Xà đại trạch biết chính mình giấu ở trong Linh Vu Sơn người không phải rất nhiều, cứ như vậy hai ba cái. Mà còn chính mình tại trong Linh Vu Sơn hang động có mười mấy cái, đối phương lại là thế nào xác nhận chính mình vị trí? Vu Trúc nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đối mặt cái này một vệ tám lục kiếm quang, trực tiếp cầm trong tay bát đá mùi hôi chất lỏng ném ra. Bách cổ ván. Vu Trúc miệng nhớ kỹ cổ ngữ, thi triển một loại âm độc vu thuật. Chất lỏng kia giữa không trung hóa thành rất nhiều cổ trùng oán hồn, nào về phía cái kia một bó ám lục kiếm quang. Vũ Trúc là nghĩ đến đem thanh này phi kiếm trực tiếp ô nhiễm. Một vương pha tà, quát khẽ một tiếng. Cái kia tỏa ra mục nát khô héo khí cơ kiếm quang lại đột nhiên chuyển biến, hóa thành sinh cơ giạt rào xanh biết chi sắc. Tây cần lan tràn mà ra, đem những này cổ trùng oán hồn đều cho bài trừ. Một cái tứ giai cũng dám tập sát ta. Vũ Trúc chỉ là vội vàng ứng đối. Trải qua lần này giao thủ phía sau, hắn xác nhận đối phương tu vi. Một giây sau, Lý Thương bởi vì thi triển ngự kiếm thuật, phá ẩn thân thuật, trực tiếp xuất hiện trong huyệt động. Vũ Trúc có thể là ngũ giai ẩn đàn cảnh tu sĩ, phía trước tại trong hư sấn chi địa, Huyền La Tử đám người liên thủ đều không thể rào sát. Làm Lý Thương hiện hình máy mắt, Vũ Trúc đem tay phải mở ra đem bạch cốt trượng đổi lấy, trực tiếp đối với Lý Thương thi triển vũ chú chi thuật. Diệt hồn. Vũ Trúc đem bạch cốt trượng chỉ hướng Lý Thương. Một cấu nguyên rủa lực lượng đột nhiên giáng lâm tại trên người Lý Thương, cần đem hắn thần hồn diệt sát. Cái này điểm lực lượng liền nghĩ đem ta nguyên rủa chết. Tâm ta như kiếm, tan vỡ tất cả. Lý Thương kiếm chỉ linh hải bắn ra phá diệt kiếm ý, đem cấu nguyên rủa này lực lượng xé nát. Trong lòng Vũ Trúc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một tên tứ giai linh hải cảnh dễ dàng như vậy phá chính mình nguyên rủa thuật. Hắn lúc này huy động cốt trượng. Ba ba ba. Sáu cây bạch cốt trượng từ trong góc phiêu phù mà đi, liền muốn đem Lý Thương vây quanh. Bang. Lý Thương đem âm dương pháp kiếm lấy ra. Một đen một trắng, hai thanh pháp kiếm quanh quần thái sơ kiếp diệt khí, đem hai cây bạch cốt trượng cho cản lại. Huyền La Tử từng nói qua cái này Vũ Trúc thủ đoạn lợi hại nhất chính là lấy ra 12 cán bạch cốt trượng, tạo thành một cái cỡ nhỏ vu cổ trận, có thể công có thể thủ, tương đối lợi hại. Hô. Chỉnh cái huyệt động lại đột nhiên thay đổi đến đỏ rực. Một tấm xích hồng lưới lớn nổi lên, trực tiếp đem ba cây bạch cốt trượng đều bao bọc lại. Lý Thương cũng đem mất một kiếm gọi về, ngăn lại cuối cùng một cây bạch cốt trượng. Hắc hắc. Thân ảnh của Huyền Phong Tử cũng xuất hiện trong động phủ. Tay hắn cầm tiểu hồ lô, phản phất hỏa long nôn viêm, há mồm liền hướng Vũ Trúc phun ra một đoàn nóng rực xích hỏa. Hai tay Vũ Trúc nắm chặt bạch cốt trượng trước người xoay tròn, tạo thành một mảnh mùi hôi hắc quang, toàn bộ đem những này xích hỏa đánh đi ra. Huyền Minh đạo quan, thật sự là âm hồn không tiêu tan. Vũ Trúc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Huyền Minh đạo quan những người này diện sát cái kia một cái trùng đoán, nói không chừng nguyên cổ chân quân đã mượn trùng thoái tiên hoàn thành phục sinh. Huyền Phong Tử hướng về đồng tiền kiếm phun một đám lửa, trực tiếp thẳng hướng Vũ Trúc mà đi. Vậy anh, Lý Thương cũng trực tiếp ném ra một đạo tiên lôi phủ, một bó tiên lôi cuồng bạo lướt đi, đánh phía Vũ Trúc mà đi. Sư đồ liên thủ, thế công như thủy triều. Vũ Trúc lúc này đem còn thừa 6 cây bạch cốt trượng lấy ra. Cái này 6 cây bạch cốt trượng liền cùng một chỗ, biến thành một đầu bạch cốt mãng, ngăn tại trước người Vũ Trúc. Ken. Vậy anh, vô luận là Huyền Phong Tử đồng tiền huyền hỏa kiếm, Lý Thương triệu hoán đi ra thiên lôi, đều là bị đầu này bạch cốt mãng cho cả lại. Bá, cái này bạch cốt mãng còn hướng Huyền Phong Tử phun ra một đoàn chứa đựng thi độc khí độc. Phốc phốc. Huyền Phong Tử trực tiếp cùng bạch cốt mãng đối phun lên đến, lại phun một cái lao tiểu, tạo thành mảnh liệt sóng lửa, đem những này khí độc đốt cháy. Lý Thương sử dụng ra ngự kiếm thuật, ớt một kiếm hóa thành một đầu mục nát tụ long, phóng tới Vũ Trúc mà đi. Ánh mắt Vũ Trúc băng lãnh, nhấc lên trong tay bạch cốt trượng liền hướng về ớt một kiếm nện xuống. Ken. Cái này sức mạnh của Vũ Trúc cũng không nhỏ, đem ớt một kiếm nện bay ra ngoài. Đồng thời, Vũ Trúc cái kia quỷ quệt đôi mắt nhìn về phía Lý Thương. Ngươi là ta cổ trùng, ta là chủ nhân của ngươi. Tại trong Long Xà đại trạch, vạn vật đều là cổ, không quản là động vật, thực vật, vẫn là người. Tại thần võ kỷ nguyên thời kỳ liền có một cái bộ lạc lấy người làm cổ. Bọn họ sẽ tại nơi khác thu thập nhân khẩu tới, sau đó đem vây ở một chỗ, không cung cấp bất luận cái gì thức ăn nước uống. Người nào có thể sống đến cuối cùng, người đó là nhân cổ. Về sau thần võ hoàng triều công hãm Long Xà đại trạch phía sau, cái này bộ lạc bởi vì quá mức dã man huyết tanh bị đại quân tiêu diệt, một cái tộc nhân đều không có sống sót. Vũ Trúc đã cảm thấy Lý Thương chỉ là một cái tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả, mình có thể trực tiếp khống chế đối phương hồn phách, hóa thành chính mình nhân cổ. Bá. Lý Thương cùng Vũ Trúc đối mặt mấy mắt, tâm thần lập tức bị mãnh liệt thần hồn xung kích, một chút nghe nhầm cùng ảo giác xuất hiện. Có thể tại vạn tượng quy chân cái này thần thông trước mặt, những này nghe nhầm cùng ảo giác trực tiếp bị Lý Thương không nhìn. Bởi vì hắn có khả năng nhìn thấy chân thật nhất chính mình, cũng có thể nhìn với bản thân tâm linh sơ hở, sẽ không nhận ảnh hưởng. Đồng thời, hắn kiếm chỉ linh hải lập tức bị kích hoạt. Chương 263, Thất Tinh Liên Châu chương 263, Thất Tinh Liên Châu bá. Vũ Trúc nhìn thấy một thanh tan vỡ lạnh lạnh hôi sắc pháp kiếm đâm về chính mình mà đến. Tâm kiếm. Cái này pháp kiếm cũng không phải là chân thật, mà là tâm thần của Lý Thương biến thành. Hừ. Vũ Trúc tâm thần hóa thành một đầu mọc ra cánh nô công cổ trùng, nhào về phía thanh kia phi kiếm mà đi bành. Hai cỗ tâm thần lực lượng đồng thời tiêu tán. Cái này tiểu đạo sĩ chỉ là cái tứ giai linh hải cảnh, có thể thực lực mạnh mẽ, liền tâm tính đều có thể cùng ta thần hồn trực tiếp đối kháng. Trong lòng Vũ Trúc kinh hãi. Bành. Huyền Phong Tử huy động đồng tiền hỏa kiếm, hung mãnh chém vào đầu của bạch cốt mãng. Một đám lửa quyết tán. Huyền Phong Tử bị nổ bay ra ngoài, bạch cốt mãng lao ra sóng lửa, hướng về Huyền Phong Tử một cái vung đôi. Lý Thương thấy thế, đem mất một kiếm lấy ra, đồng thời kích phát một vương phủ, huyền hóa ra xanh biết cây cần, đem bạch cốt mãng cái đuôi cho cô lấy. Phúc. Bạch cốt mãng hướng về Lý Thương phun ra khí độc. Đồng thời, Vũ Trúc cũng là thi triển chú thuật, muốn trước đem Lý Thương cho nguyền rủa chết. Hiu. Một mực cẩn nấp Huyền La Tử tại giờ khắc này cuối cùng xuất thủ, trong tay hắn cầm thất tinh pháp kiếm, tại Vũ Trúc bên trái xuất hiện. Thất tinh liên châu, bá Huyền La Tử điểm liên tiếp 7 lần, đan vào thành một mảnh tinh quang. Hướng về Vũ Trúc. Là ngươi. Vũ Trúc thấy được Huyền La Tử xuất hiện, cũng là tức giận đến cực kỳ. phía trước tại hư sấn chi địa cũng là bởi vì đạo sĩ này hỏng chuyện tốt của mình. Có thể hắn khả năng hiện giờ đều dùng tới đối phó Lý Thương, Huyền Phong Tử. Đối mặt Huyền La Tử sát chiêu, Vũ Trúc một tay mở ra. Bá. Cái kia một cái hắc kiện ngăn tại trước người hắn, âm trầm tóc đen lan tràn, cùng thất tinh kiếm quang quân quýt lấy nhau. Huyền La Tử sớm có ứng đối, hắn một tay bóp thủ ấn, tinh trần ấn. Bành. Bàn tay của hắn phản phất hóa thành một phương tinh quang đại ấn, đặt tại Vũ Trúc cái trán. Vũ Trúc góc đều bị Huyền La Tử đánh đi ra, thần hồn rối loạn. Sáu sư thúc sẽ còn công phu quyền cước nha. Trong lòng Lý Thương kinh ngạc. Hắn thừa dịp Vũ Trúc bị đánh ngáy mắt, thôi động đang cùng hai cây bạch cốt trượng dây dưa âm dương pháp kiếm, hiện hóa ra âm dương du ngư kiếm ý vụ vụ. Hắc bạch song ngư tại hư không hiện lên, nhẹ nhàng đong đưa đôi cá, hướng về Vũ Trúc bơi đi. Nhìn như chậm ung dung, lại đan dẹp ra hắc bạch kiếm quang, đem Vũ Trúc đầu cắt đi. Long hàm diễm. Sắc mặt Huyền Phong Tử xích hồng, sau lưng hiện lên viễn cổ viêm long hư ảnh, phun ra thần diễm. Phốc phốc. Đầu của Vũ Trúc lập tức bị cái này đoàn xích viêm long nguyên đốt đốt thành tro. Cứ việc Vũ Trúc đã là ngũ giai chuẩn đan cảnh đỉnh phong, có thể tại Lý Thương, Huyền Phong Tử, Huyền La Tử ba người liên thủ, không có cái gì phản kháng chỗ trống. Đây chính là một cái tử cục. Đáng tiếc, người này cùng Nguyên Cổ Chân Quân có rất sâu liên hệ, ta cũng không dám thi triển mê một thuật. Lý Thương lắc đầu. Cứ việc Nguyên Cổ Chân Quân đã vẫn lạc, không cách nào đem thần tính giáng lâm cho Vũ Trúc. Chỉ khi nào chính mình thi triển mê một thuật, thần hồn có thể cũng sẽ gặp phải ô nhiễm. Chết đi thần linh, cũng là thần. Cái này một cái hắc kiện Huyền Phong Tử nhìn về phía cái kia âm trầm tóc đen quấn quanh mà thành hắc kiện. Bá. Hắn huy động đồng tiền hỏa kiếm, đem bổ ra. Hắc kiện lập tức hiện lộ ra. Một người nam tử xuất hiện ở trong mắt Huyền Phong Tử. Nam tử này, tự nhiên là Tốt Tự. Đối phương trợn tròn mắt, lại không động hư bô, phản phất khôi lỗi. Là hắn Lý Thương kinh ngạc nói. Người gặp qua. Huyền Phong Tử hỏi. Ân. Tại hư sấn chi địa lúc đã từng thấy qua. Người này rất kỳ quái, tựa hồ biết ẩn thân đồng dạng, liền ta cảm giác được đối phương. Không nghĩ tới bị Vũ Trúc bắt được. Lý Thương nói. Vũ Trúc liền phong ấn trận pháp đều không quản, liền muốn đem người này chụp tới. Có lẽ rất đặc thù. Huyền Phong Tử nghiêm túc quan sát. Nhưng đối phương tựa hồ chính là người tu luyện, không có ý thức, thần hồn. Chẳng lẽ Vũ Trúc chính là bắt hắn đến đoạt xá? Không nên. Huyền Phong Tử nói khẽ. Không bằng tìm Ngụy Toàn Thánh Nữ nhìn một chút ta. Huyền La Tử đề nghị. Ân. Nếu là chúng ta có khả năng tìm tới động huyền chi nhãn môn này đạo thuật liền tốt. Huyền Phong Tử cảm khái một tiếng. Huyền Minh đạo quan bởi vì thần võ kỷ nguyên đại loạn, truyền thừa rơi mất quá nhiều. Lý Thương cùng Huyền La Tử im lặng, chờ đợi Ngụy Toàn đám người tiến vào hang động. Một hồi phía sau, Ngụy Toàn, Huyền Hằng Tử cùng với Huyền Trường Tử đi vào trong huyệt động. Lý Thương đem tình huống nói cho Ngụy Toàn. Vậy ta thử một chút. Ngụy Toàn không có thoái thác, thi triển quy khư chi nhãn, nhìn về phía Tôn Tự. Theo nàng mi tâm quy khư chi nhãn tỏa ra lang quang. Ngụy Toàn nhìn thấy trái tim của Tôn Tự chỗ sâu, có một cái trong suốt kim thiền. Cái này một vị, chỉ sợ là trùng thoái tiên. Ngụy Toàn lên tiếng nói. Hắn chính là trùng thoái tiên. Lý Thương kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới cái này trùng thoái tiên vậy mà thật xuất hiện. Hắn cho rằng đều là Vũ Trúc tạng truyền ra lời đồn. Ân, ta nhìn thấy một cái trong suốt kim thiền chiếm cứ tại trái tim của Tôn Tự. Ngụy Toàn nói. Lý Thương lập tức huy động đất một kiếm. Phốc phốc một tiếng. Ngực của Tôn Tự lập tức bị chạm phá. Lý Thương kiếm pháp rất tốt, chỉ là đem Tôn Tự làn da mở ra, không có thương tổn cùng đến bất kỳ mạch máu, cũng không tạo thành máu tươi hiện tượng. Huyền Phong Tử định nhãn một cái, chỉ thấy trái tim của Tôn Tự còn đang nhảy nhót. Hắn có thể thấy được kết nối lấy trái tim, dày đặc mà đỏ tươi mạch máu, lại không có thấy được Ngụy Toàn nói tới kim thiền. Huyền Phong Tử không có đi hỏi Ngụy Toàn. Con mắt chỉ là nhân loại ngũ giác một trong, nhìn không thấy một vài thứ cũng rất bình thường. Huyền Phong Tử lựa chọn dùng tâm cảm đi cảm giác. Lần này, hắn cảm giác được Ngụy Toàn nói tới đồ vật. Một cái trong suốt kim tiền chính ghé vào Tôn Tự cái kia nhảy lên trái tim bên trong. Nó tựa hồ bị lao đi ý thức. Hiện tại kim tiền thật chỉ là một cái xác không. Ngụy Toàn bổ sung một câu, hẳn là Vũ Trúc xóa đi. Hắn hẳn là muốn mượn trùng thoái tiên lại sống một thế, còn là muốn nhờ vào đó đem Nguyên Cổ Chân Quân phục sinh. Lý Thương đồng dạng dùng tâm cảm ứng được một con kia trong suốt kim tiền. Có thể Vũ Trúc đã chết, rất khó biết nói ra chân tướng. Lý Thương, cái này một cái trùng thoái tiên, liền từ ngươi cầm trước a. Huyền La Tử lên tiếng nói. Ta sao? Lý Thương thụ sủng nhược kinh. Huyền Hằng Tử cùng Huyền Trừng Tử đồng dạng hướng về Lý Thương ra hiệu. Bọn họ cũng hy vọng Lý Thương có thể cầm cái này một cái trùng phái tiên. Lý Thương hiện nay là Huyền Minh đạo quan duy nhất chân truyền đệ tử. Trần thế dị biến, đại kiếp sắp tới. Hắn có cái này một cái trùng phái tiên, cũng có thể nhiều một chút tỷ lệ sai số. Còn không tranh thủ thời gian đi cầm. Huyền Phong Tử cười mắng. Lý Thương không có chối từ, đưa tay đem một con kia đã không có ý thức kim tiền sắc không từ trái tim của Tôn Tự bên trong lấy xuống. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, bỏ trùng phái tiên vào phía sau, lại bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Về sau Lý Thương bọn họ đem trong huyệt động lục soát lại một lần, trừ bỏ một chút buồn nôn nghi thức tài liệu, một chút ngoài cổ trùng, tìm tới một đống lớn linh thạch, liền trung đẳng linh thạch đều có hơn trăm viên. Đây cũng là Vũ Trúc những năm này tại Long Xà đại trạch giả thần giả quỷ tích chưa đến. Huyền Phong Tử trực tiếp đem chia cắt, mỗi người đều phải mười mấy viên trung đẳng linh thạch, còn có mấy trăm viên hạ đẳng linh thạch, liền Ngụy Toàn cũng có phần. Mà còn Ngụy Toàn cái kia một phần là mọi người nhiều nhất. Đến mức Vũ Trúc pháp khí, cái kia 12 cán bạch cốt trượng cùng bạch cốt hạc liên, bởi vì quá mức âm tà huyết tinh, mấy người sau khi thương nghị, quyết định đem tổn hại. Cuối cùng Huyền Phong Tử thi triển địa chấn thuật, trực tiếp đem cái huyệt động này rung sụp. Chương 264, tâm ý chương 264, tâm ý theo hang động sụp đổ, Lý Thương đám người rời đi Linh Vũ Sơn, trở về tới Thanh Mục Bộ. Bởi vì thân thể của Huyền Hư Tử trạng thái còn rất yếu ớt, cần lại điều dưỡng mấy ngày, cho nên bọn họ còn muốn tại Thanh Mục Bộ chờ nhiều mấy ngày. Lý Thương trở lại trong một góc, tò mò lấy ra chứa trùng thoái tiên bình ngọc. Hắn nghĩ nghiên cứu một chút cái này trùng thoái tiên đến cùng có cái gì đặc thù. Trùng thoái tiên nhìn qua chính là một cái trong suốt kim tiền, theo ý thức bị vũ trúc xóa đi, cái này đã coi như là tiên dược, có thể làm cho người lại sống một thế. Không biết cái này lại sống một thế là khái niệm gì, là bằng phục sinh trọng sinh, trực tiếp đổi một bộ thân thể, hoặc là chữa trị tàn khu, khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống. Lý Thương cũng không hiểu nhiều lắm. Ngàn vạn năm đến, cứ như vậy một cái trùng thoái tiên. Vấn đề này, chỉ sợ liền thần linh đều không rõ ràng. Meo meo Linh Siêu cũng bu lại, hai con mèo mắt tò mò nhìn qua trong bình ngọc trùng thoái tiên. Bởi vì Lý Thương dùng đến là lưu ly ngọc bội, giống như thủy tinh, có khả năng thấy được trong bình ngọc đồ vật. Ngươi cũng có thể nhìn thấy trùng thoái tiên. Lý Thương kinh ngạc hỏi. Nếu biết rõ, trùng thoái tiên cũng không phải là có khả năng dùng mắt thường quan sát được. Cứ việc mèo con mắt muốn so mắt người sắc bén, nhưng cũng là mắt thường. Cho nên Linh Siêu không nên có khả năng thấy được trùng thoái tiên mới đối. Meo meo Linh Siêu hướng về phía Lý Thương gật gật đầu. Chỉ là nó đối cái này trùng thoái tiên cũng không có hứng thú, nhìn mấy lần liền ghé vào cánh tay của Lý Thương bên cạnh đi ngủ. Xem ra Linh Siêu ăn nhiều như thế đan dược, đã có chút thần dị. Lý Thương nói thầm một tiếng. Hắn không có quấy rầy Linh Siêu đi ngủ, chính mình cũng là đem trùng thoái tiên tu lại, đã tọa tu luyện. Sau 10 ngày, ban đêm, Lý Thương mặc đạo bào màu xám, đi vào chỗ rừng sâu. Cái kia một gốc lao thụ cô độc đứng ở đất trống. Lao thụ long tình muốn so trước đó tốt một chút. Bản thân hắn liền dựa vào thanh một bộ tín ngưỡng kéo dài hơi tàn. Theo trưởng sinh cổ sứ Lý Thương trước sau giải quyết hắc sái bộ cùng thú hồn bộ phiền phức, người của thanh một bộ đối với lao thụ long tín ngưỡng càng thêm thành kính, để lao thụ long chỉ hoãn thở ra một hơi. Theo Lý Thương đi vào trong rừng cây, lao thụ long hiện ra. Nhanh như vậy muốn đi? Lao thụ long hỏi. Hắn biết Lý Thương tối nay tới là tạm biệt. Ân, chuyện của Long Xà Đại Trạch đã giải quyết. Lại quấy giày đi xuống, chỉ sợ ngươi cái kia mấy cái lá cây đều muốn toàn bộ bại bởi ta sư phụ. Lý Thương cười nói. Những ngày này, Huyền Phong Tử thỉnh thoảng liền đến tìm lao thụ long đánh cờ, mà lại lao thụ long chính mình cờ nghiện cũng lớn. Huyền Phong Tử tới một lần hắn liền ứng chiến một lần. Những ngày này đã thua mấy mảnh lá cây cho hắn. Ngươi sư phụ cũng liền dựa vào cái kia ám chiêu mới có thể thắng ta. Chờ ta đem hắn đánh cờ sáo lộ nghiên cứu rõ ràng, giết hắn không chừa mảnh giáp. Lao thụ long rất mạnh miệng. Lời này ta thay ngươi truyền đạt cho hắn. Lao thụ long, ngươi biết Tiêu Giao Tử tổ sư rời đi Long Xà Đại Trạch phía sau đi nơi nào sao? Lý Thương hỏi. Đối với vị này thần bí tổ sư ra, hắn cũng rất tò mò. Bởi vì Tiêu Giao Tử sinh tử đến nay là một điều bí ẩn. Tại Huyền Minh Quan ghi chép bên trong, vị này tổ sư thích du lịch năm sông bốn biển, thích tiến về các loại cấm địa thăm dò. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm tra xét cái gì. Mà Tiêu Giao Tử tổ sư một lần cuối cùng cùng chính mình sư minh đệ liên hệ là tại sau khi rời Long Xà Đại Trạch. Hắn xác nhận hư sấn chi cảnh phong ấn không có vấn đề. Tại cái này về sau, Tiêu Giao Tử lại mất tích bí ẩn. Hắn không có lưu hạ bất luận cái gì tin tức, manh mối. Lúc ấy người của Huyền Minh Quan cũng tại khắp nơi hỏi thăm, lại không thu hoạch được gì. Đến nay Tiêu Giao Tử sinh tử vẫn là một điều bí ẩn. Bởi vì linh hải cảnh tuổi thọ liền có thể đạt tới 300 năm. Tiêu Giao Tử tổ sư sinh động thời đại, cách hiện tại cũng mới 600 nhiều năm qua đi. Hắn lúc ấy đã là đạt tới thất giai pháp thân, tuổi thọ đạt tới ngàn năm, tình huống bình thường sống đến bây giờ không là vấn đề. Chỉ là người của Huyền Minh Quan cũng không biết Tiêu Giao Tử đến tột cùng còn sống hay không, vẫn là bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Lý Thương nhớ tới Tiêu Giao Tử cũng từng ở trên người lao thụ long kéo lông dê, nghĩ đến rời đi trước thanh một bộ hỏi thêm một cái. Tiêu Giao Tử ta suy nghĩ một chút. Lao thụ long nhớ lại. Tiêu Giao Tử đi đến thời điểm không cùng ta nói cái gì. Chỉ là hắn đi không lâu sau, có nữ tử tới tìm hắn. Lý Thương kinh ngạc nói, nữ tử kia là ai? Hình như gọi là Ôn Vân Tuyết. Nàng biết Tiêu Giao Tử đi rồi, cũng rời đi. Ta cảm giác nàng cùng Tiêu Giao Tử khẳng định có một chân, vẻ mặt kia cùng oán phụ đồng dạng. Lao thụ long cười hắc hắc. Ôn Vân Tuyết còn có mặt khác manh mối sao? Lý Thương truy hỏi. Không có. Lao thụ long lắc đầu nói. Tốt đã lão thụ long, cái kia ta đi trước. Lý Thương đi một cái thái cực qua. Lý Thương, cái này một đoạn cành cây cùng ba mảnh lá cây liền đưa cho ngươi. Lao thụ long đột nhiên từ trên người mình cào ba mảnh màu xanh long lân, sau đó long chảo một cái móng tay cũng rụng xuống. Long lân hóa thành lá cây, móng tay biến thành cánh cây, phiêu phủ tại trước người Lý Thương. Cái này Lý Thương rất bất ngờ. Lúc trước hắn cùng lão thụ long thuần túy là theo như nhu cầu, song phương đã không kéo không nợ. Đối phương vì sao muốn đưa chính mình cành cây cùng lá cây? Nếu biết rõ, lão thụ long đã là giàu hết đèn tắt, liền dựa vào thanh một bộ tín ngưỡng sống. Đưa lá cây vậy thì thôi, liền cành cây đều đưa. Đây chính là tại cắt thịt. Đây là tặng cho ngươi. Trần thế dung chuyển, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Chờ ngươi ngày sau có thành tựu, hy vọng không nên quên ta cái này điểm tâm ý. Lao thụ long cũng rất bằng phẳng, cười hát hát nói. Hắn sống 1 năm, ánh mắt độc ác. Lý Thương tiềm lực hắn để ở trong mắt, tại loại này hỗn loạn thời đại phía dưới, khẳng định còn có đại thành tựu. Lao nhân ra người còn thật đàng hoàng. Lý Thương biết ý của lão thụ long. Lao thụ long như vậy bằng phẳng, hắn cũng đem nhánh cây này cùng lá cây nhận lấy đến. Lao thụ long cành cây, lá cây đúng là khó được tài liệu, có tác dụng lớn. Ngày sau chờ mình có năng lực phía sau, tự nhiên sẽ kéo lao thụ long một cái, còn cái này một phần tình cảm. Ta sẽ không nhìn lầm người. Lao thụ long cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi muốn sống lâu một chút? Nếu là không trả nổi ngài phần này tâm ý, ta nhưng là khó chịu. Lý Thương cười nói, ngươi yên tâm, ta bản sự khác không có, chính là có thể sống. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu đều đã hóa thành đất vàng, liền ta còn sống. Lao Thụ Long đắc ý cười nói, tốt, cái kia ngươi chờ. Lý Thương hành lễ cáo tử, chờ hắn rời đi rừng rậm phía sau. Huyền Phong Tử đám người đã thu thập xong đồ vật, sẽ chờ hắn. Bọn họ đêm khuya rời đi, cũng là muốn không muốn quấy rầy người của Thanh Mục Bộ. Bằng không Mục Kha biết phía sau, khẳng định sẽ làm yến hội loại hình, quá mức dây dưa. Đi thôi. Huyền Phong Tử thấy được Lý Thương đi ra, khẽ mỉm cười. Mọi người lúc này xuất phát, lặng lẽ rời đi Thanh Mục Bộ. Lý Thương có chữ vật giới chỉ phía sau, đã không cần lại lương bọc hành lý. Hắn có một thanh nhất một kiếm, trên bả vai còn đứng một cái mèo dở dạ gồng ly, đi tại phía sau cùng. Đem so với phía trước lẻ loi một mình, hiện ở bên người nhiều hơn rất nhiều người. Trên đường đi, Huyền Phong Tử đi ở phía trước cùng mấy vị sư thúc đấu võ mồm khoác lác, cãi lộn không ngừng. Lý Thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Chương 265, Lữ Nhân chương 265, Lữ Nhân Bắc Mạc. Đại nhật treo cao, ánh mặt trời nóng rực, tựa như muốn đem sa mạc đều cho đốt. Bắc Mạc lâu dài nhiệt độ cao, có thể giống như ngày hôm nay nóng rực, cũng là cực ít, hạt cát đều phản phất bốc hỏa. Một chi bản địa thương đội cưỡi lạc đà, tại cái này hoang tàn vắng vẻ sa mạc đi lại. Nóng quá trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, buổi tối lại đi đường a. Thương đội người dẫn đầu là cái hán tử mặt đen, nóng đến đầy mặt mồ hôi. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn độc kia cây đại nhật, nhíu mày. Loại này nhiệt độ không khí đã vượt qua người bình thường có thể tiếp nhận trình độ, cứng rắn chống đỡ đi xuống, tất cả mọi người có thể bị cảm nắng, thậm chí thân thể mất nước hôn mê, liền tính uống lại nhiều nước đều vô dụng. Lão đại, ta nhớ kỹ cách đó không xa mấy cái bỏ hoang nhà bằng đất, trước qua bên kia nghỉ ngơi đi. Một người đầu chọc hán tử nói. Tốt. Người dẫn đường. Hán tử mặt đen gật gật đầu. Gã đại hán đầu chọc lúc này cưỡi lạc đà đi ở phía trước, dẫn đầu thương đội chuyển hướng một nơi khác. Đi lại khái một nén hương phía sau, bọn họ cuối cùng nhìn thấy mấy gian rách nát nhà bằng đất. Nơi này đã từng là một mảnh ốc đảo, có không ít dân chăn nuôi tại chỗ này chăn dê. Chỉ là những năm gần đây, ốc đảo khô cạn, dân chăn nuôi nhộn nhịp rời đi, những này gian phòng cũng hoang phế xuống. Cứ việc nhà bằng đất bên trong rất oi bức, thế nhưng so với bị mặt trời bắn thẳng đến tốt một chút. Thương đội người lúc này từ lạc đà trên lưng xoay người xuống, dắt lạc đà đi tới. Đây là cái gì? Hán tử mặt đen cảm giác chính mình dẫm lên một vài thứ. Hắn đem chân rời đi. Cái kia rõ ràng là một cái hong khô mất nước đầu. Vừa rồi bị gió cắt trốn dấu, hắn mới không nhìn thấy. Hán tử mặt đen cảm thấy rất xúi quậy. Tại Bắc Mạc gặp phải xác khô là chuyện rất bình thường. Bởi vì nơi này quá nóng, thi thể sẽ không hư thối, sẽ chỉ bị sa mạc gió nóng thổi phơi thành xác khô. Đây cũng là cái nào lạc đường người bởi vì thiếu hụt nguồn nước, trực tiếp chết tại nơi này. Có thể tại Bắc Mạc một mực có thuyết pháp, một khi gặp phải xác khô liền sẽ có không tốt vật khí. Đặc biệt là thương đội, đối loại này nói pháp tướng đem tại ý nếu như là thường ngày, hán tử mặt đen chắc chắn sẽ không tại cái này mấy gian nhà bằng đất bên trong nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay thực tế quá nóng, thật bất và gặp phải có khả năng ngăn một cái ánh mặt trời địa phương. Hán tử mặt đen cân nhắc lợi hại, trầm giọng nói, đi, đi vào nghỉ ngơi. Hắn đặc biệt giao phó thương đội người đường vòng rời đi, không muốn dẫm lên cái kia một bộ thi hải. Đem lạc đà sắp xếp cẩn thận, thương đội một đoàn người liền tại trong phòng nghỉ ngơi. Hán tử mặt đen có thể thật có chút bị cảm nắng, váng đầu ngất nặng nề. Hắn uống một điểm nước, lại ăn một điểm lương khô phía sau, dựa vào tường đất ngủ thiếp đi. Cứ như vậy mãi cho đến trời tối, nhiệt độ không khí cuối cùng là giảm xuống rất nhiều, thậm chí thay đổi đến rất lạnh. Vẫn còn ngủ say, hán tử mặt đen đột nhiên nghe thấy một chút tiếng bước chân rất nhỏ, đột nhiên bừng tỉnh. Người nào? Hán tử mặt đen bắt lấy bên cạnh luôn đao. Đại hiệp, ta là khách qua đường. Vừa vặn đi qua. Một cái người áo bào xám đứng tại bỏ hoang đất vàng ngoài phòng, còn chưa đi vào đến. Hắn thấy được hán tử mặt đen trên tay luôn đao, vội vàng đem tay nâng lên. Lữ nhân, bọn giá hỏa này một điểm cảnh giác đều không có sao. Hán tử mặt đen sắc mặt khó coi. Hắn nói được tự nhiên là thương đội người. May mắn lần này tới phải là một cái tay không tất sắt ra hỏa, nếu là xa phỉ đột kích, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Hán tử mặt đen đứng dậy, chừng cái kia lữ nhân một cái, ngươi trước bất động, không phải vậy ta liền bổ ngươi. Dứt lời, hán tử mặt đen nâng đao đi ra đất bằng nhà. Hắn phải thật tốt răn dạy những cái kia lười biếng ra hỏa. Có thể đến ra bên ngoài phía sau, chỉ thấy đen kịt một màu. Một cái thương đội người đều không nhìn thấy. Liên trói ở bên ngoài lạc đà đều biến mất không thấy gì nữa. Hỏng. Hán tử mặt đen sắc mặt đại biến. Hắn ý thức chính mình bị ném bỏ. Thương đội có người thừa dịp chính mình ngủ say thời điểm cấu kết với nhau, chuồn em đi. Loại này sự tình tại Bắc Mạc thường xuyên phát sinh. Có thể hán tử mặt đen không nghĩ tới sẽ phát sinh tại trên người mình. Là tên hỗn đản nào? Lão Bành vẫn là cậu nhà tử. Hán tử mặt đen mặt càng đen hơn. Hắn tự hỏi đối thương đội người không sai, không nghĩ tới cứ như vậy bị hố. Hắn quay người nhìn hướng áo bào xám lữ nhân, ngươi tới thời điểm, thấy được người sao? Áo bào xám lữ nhân lắc đầu nói, không có, đã nhìn thấy đại hiệp một cái. Chết tiệt. Hắn tử mặt đen mắng một câu. Bình thường loại tình huống này, đối phương chắc chắn sẽ không lưu bất luận cái gì thức ăn nước uống cho chính mình. Hắn tử mặt đen chỉ có thể hy vọng đối phương không muốn làm đến như thế tuyệt. Hắn nâng đao đi vào bỏ hoang nhà bằng đất điều tra, lại tìm tới đại lượng đồ ăn, còn có một chút túi nước. Lưu cho ta nhiều như thế nước và thức ăn. Hắn tử mặt đen cảm thấy rất quái dị. Đối phương đều làm đến như thế tuyệt, vì sao lại không làm đến tuyệt một cái? Hắn xác nhận thức ăn nước uống không có hạ độc phía sau, đem đánh bọc lại. Bây giờ không có lạc đà, hắn nhất định phải thừa dịp trời tối đi đường, tìm một người loại căn cứ mới có thể cầu sinh. Sống sót mới có thể đi tìm thương đội người báo thủ. Hắn tử mặt đen đóng gói đi ra bỏ hoang đất vào nhà, trực tiếp rời đi. Áo bào xám nữ nhân đội vàng theo sau. Người đi theo ta nha. Hán tử mặt đèn cau mày nói. Đại hiệp ta tại sa mạc lạc đường, áo bào xám nữ người không biết làm sao nói. Không liên quan ta sự tình, không cần lại đi theo ta. Hán tử mặt đen hất lên một cái loan đao trong tay. Áo bào xám nữ nhân dọa đến không dám động. Hán tử mặt đen lạnh hừ một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, hán tử mặt đen cảm giác chính mình lại dẫm lên thứ gì. Chính mình không phải rời xa cái kia một cỗ thây khô sao? Hán tử mặt đen nhớ phải tự mình ban ngày dẫm xác khô vị trí không phải tại chỗ này. Hắn đem chân rời đi, một tấm mặt mỉm cười xác khô khuôn mặt xuất hiện tại hán tử mặt đen trong mắt. Lão bảnh, cứ việc gương mặt kia đã phong hóa phơi khô, có thể hán tử mặt đen một cái liền nhận ra được. Làm sao ta ngủ một hồi, lão bảnh liền biến thành xác khô, chẳng lẽ bọn họ đều không có chạy? Hán tử mặt đen hoảng sợ không thôi. Lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn một cái kia áo bào xám lưu nhân. Mặt mũi của đối phương dần dần cùng ban ngày dẫm lên cái kia một cỗ thây khô nặng chồng lên nhau. Áo bào xám nữ nhân cũng là mặt mỉm cười mà nhìn xem hán tử mặt đen. Nụ cười cùng hán tử mặt đen dưới chân dẫm đến xác khô đầu rất tương tự. Không, hán tử mặt đen xoay người chạy. Cũng không lâu lắm, âm u sa mạc lại xuất hiện một tiếng hét thảm. Người áo bào xám thân ảnh tiếp tục hành tẩu tại âm u sa mạc. Hắn ngũ quan thâm thúy, con mắt không động mà hư ảo, cùng Hoàng Lương hội đại tế tư hiểm mộng giống nhau như lúc. Lý Thương một đoàn người rời đi Long Xà đại trạch phía sau, trực tiếp xuyên qua Dã Mãng Lâm, thuận lợi đến Nam Mãng Quan phụ cận. Lấy bọn họ đội ngũ thực lực, gặp phải tà linh, dã thú đều không có mảy may uy hiếp. Muốn thông qua Nam Mãng Quan, khẳng định là cần thông quan văn thư. Vật này, Lý Thương có thể Huyền Phong tử đám người lại không có. Bọn họ cũng không cần có. Lúc trước Nam Mãng Quan trận pháp đem Lý Thương cho làm khó, chỉ có thể xin nhờ Cao Tuấn Viễn mang chính mình đi ra. Nhưng bây giờ Huyền La tử thi triển ẩn thần thuật, mang theo Lý Thương bọn họ trực tiếp leo tường đi qua. Lúc trước, bọn họ cũng là như thế xuất quan. Ẩn thần thuật liền vũ trúc đều không thể phát giác, huống chi Nam Mãng Quan trấn thủ. Quá trình rất thuận lợi. Vượt qua Nam Mãng Quan phía sau, càng đi về phía trước chính là Lâm Sương Thành. Đến nơi này, mọi người liền muốn cắt chạy con đường phía trước. Rời đi phía trước, bọn họ tại Lâm Sương Thành tiểu lâu ăn một bữa cơm. Chương 266, Lôi Bạo Phủ. Chương 266, Lôi Bạo Phủ trên bàn rượu. Huyền Phong tử mấy người khoác lác tán gẫu. Diệp Dung cùng Ngụy Toàn tại nhỏ giọng nói chuyện. Lý Thương tiến tới Huyền La tử bên cạnh, đem lão thụ long cành cây, lá cây, còn có ớt một kiếm đều giao cho hắn. Bởi vì tại Huyền Minh đạo quan đời này bên trong, Huyền La tử trừ trận pháp bên ngoài, còn am hiểu luyện khí. Ở trên đường, Lý Thương liền cùng Huyền La tử câu thông qua, muốn dùng lao thụ cành cây, lá cây luyện chế một kiện pháp khí. Đến mức ớt một kiếm, chính là cho vào lò nấu lại. Không có cách nào, lúc trước Lý Thương chỉ là đơn giản ra công một cái, sau đó trên họa phù văn, thực tế quá mức thô ráp. Để Huyền La tử giúp mình luyện chế một chút, đoán chừng còn có thể thăng cấp trở thành ngũ giai pháp kiếm. Sư điệt, thanh này ớt một kiếm nấu lại làm lại ngược lại là đơn giản. Nhánh cây này cùng lá cây, ngươi tính toán luyện chế cái gì pháp khí? Huyền La tử nhìn xem trên tay cành cây, lá cây, nghiêm túc hỏi. Những tài liệu này luyện chế một kiện ngũ giai pháp khí rất đơn giản, liền nhìn Lý Thương muốn cái gì loại hình pháp khí. Sư thúc, ta muốn luyện chế một bộ đạo bảo. Lý Thương sớm đã nghĩ kỹ. Ân, nhánh cây này cùng lá cây luyện chế một bộ đạo bảo cũng đủ rồi. Huyền La tử gật gật đầu, cùng Lý Thương lại một bước câu thông, xác nhận đạo bảo hình thức phong cách. Đạo bảo này cùng ngất một kiếm ta đại khái muốn luyện chế một tháng. Huyền La tử nói khẽ. Phiền phức sư thúc. Lý Thương ôm quyền nói. Không sao. Ta lại suy nghĩ một chút một cái làm sao luyện chế. Huyền La tử tiến vào nghiên cứu trạng thái. Đợi đến tiệc rượu tan cuộc phía sau, mọi người liền muốn riêng phần mình rời đi. Ngụy Toàn muốn trở về Đại Ngu Vương Triều. Nàng cần muốn đi tới Hải Nguyệt Thành ngồi thuyền lớn, xuyên qua Minh Nguyên Hải mới có thể đến Đại Ngu Vương Triều. Đại sư Ba Huyền Hư Tử muốn trở về Thanh Thương Châu Kim Hà Sơn, cùng Vân Châu là hoàn toàn phương hướng khác nhau. Huyền Trừng Tử cùng Huyền Hằng Tử lo lắng sự an toàn của Đại sư Minh, sẽ theo Huyền Hư Tử cùng nhau rời đi. Huyền La Tử muốn cho Lý Thương luyện khí, trước lưu lại. Lý Thương, Huyền Phong Tử tự nhiên cũng không thể đi. Mà Diệp Dung trước một bước rời đi, hướng về Vân Châu Trường Phong quận mà đi. Tiện đưa mọi người phía sau, chỉ còn lại Lý Thương, Huyền Phong Tử, còn có Huyền La Tử đứng tại rượu cửa lầu. Sư phụ, ngươi không theo Diệp Dung sư thúc trước trở về? Lý Thương nhỏ giọng hỏi. Đây không phải là muốn chờ ngươi sao? Huyền Phong Tử bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại cái gì thực lực, còn cần ngươi chiếu cố? Ngươi muốn cùng Diệp Dung sư thúc trở về, chúng ta sư thúc luyện chế tốt pháp khí phía sau lại về. Lý Thương mắt trợn trắng. Hình như cũng là. Ngươi cánh đều cứng rắn. Huyền Phong Tử ý thức được Lý Thương nói đến không có vấn đề. Chính mình vẫn là vô ý thức muốn xem ở Lý Thương. Có thể nghĩ lại, hiện tại Lý Thương đã trưởng thành. Hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy, đã có khả năng một mình gánh vác một phương, không tại cần chính mình cái này sư phụ che gió che mưa. Tranh thủ thời gian đi a. Lý Thương thúc giục nói. Huyền La Tử đứng ở một bên, không rên một tiếng. Vậy ta liền đi trước. Ta tại Trường Phong quận thành chờ ngươi. Sáu sư đệ, ngươi cho ta xem trọng người này. Huyền Phong Tử cười hắc hắc, hướng về Diệp Dung rời đi phương hướng đuổi theo. Bởi vì Huyền Phong Tử cũng biết An Hưng Thành đã không thích hợp ẩn cư, chỉ có thể đi Trường Phong quận thành. Vừa vặn lão Bạch giờ phút này cũng lưu tại An Hưng Thành. Trước kia mặt không thay đổi, Huyền La Tử cũng lộ ra mỉm cười. Sáu sư thúc, ngươi là ở trong thành luyện khí, vẫn là đi ngoài thành tìm một chỗ? Lý Thương hỏi. Luyện khí động tính cũng nhỏ, ở trong thành không thích hợp. Đi ngoài thành tìm một chỗ a. Huyền La Tử nói. Tốt. Lý Thương gật gật đầu. Bên ngoài Lâm Sương Thành chính là Thanh Sùng Nguyên. Phiến Bình Nguyên này tìm một chỗ tạm thời ở một cái, vẫn là rất dễ dàng. Hai người rời đi Lâm Sương Thành phía sau, liền tại Lâm Sương Thành vùng ngoại ô tìm tới một nơi bí ẩn, tùy tiện thi triển đạo pháp lên mấy gian nhà bằng đất liền ở lại. Huyền La Tử bắt đầu chuẩn bị luyện khí sự tình. Lý Thương tại trong phòng nghiên cứu Huyền Hư Tử tặng đưa cho mình Cửu Tiêu Nguyên Lôi bí thuật, học tập lôi pháp. Căn cứ Cửu Tiêu Nguyên Lôi bí thuật ghi chép, nếu muốn tay xoa thiên lôi ít nhất phải đạt tới ngũ giai ẩn đẳng cảnh. Lấy tự thân kim đan mìn cảm ứng đỉnh linh khí tồn tại, đem theo đến ngăn địch. Lý Thương hiện nay chỉ có thể thông qua hỏa phù tình thế đến thôi động linh pháp. Lý Thương lần này liền định học tập trong Cửu Tiêu Nguyên Lôi bí thuật lôi bạo phù. Đạo phù này tại trong Huyền Thiên phù lục cũng không có ghi chép, so sánh thiên lôi phù, cái này lôi bạo phù uy lực muốn so thiên lôi phù yếu một chút, sử dụng phía sau sẽ hình thành một cái quyết tán bắn ra lôi quang vòng, còn có liên hoàn hiệu quả, bị đánh trúng địch nhân sẽ còn rơi vào tê liệt. Cho nên đây là một tấm quần công phụ chú. Lý Thương có âm dương pháp kiếm phía sau, không thiếu khuyết sát chiêu, ngược lại là quần công phương diện này thiếu hụt một chút, hiện nay liền trấn hồn linh một chiêu này. Cái này trấn hồn linh là cấm khí, mỗi lần sử dụng đều có di chứng, cho nên vẫn là chính mình học một chiêu tương đối tốt. Từ khi đạo tâm hóa thành đạo vận phía sau, Lý Thương đối với thương văn năng lực phân tích càng thêm khoa trương. Cái này lôi bạo phù hắn chỉ dùng không đến thời gian 10 ngày liền lĩnh ngộ đối liền, còn đem bẻ ra. Lôi bạo phù so sánh thiên lôi phù, phù đầu cùng phù cấp giống nhau như lúc, có thể phù đảm lại không giống. Lôi bạo phù phù đảm là cùng loại với một cái lôi vòng, quấn quanh lấy tinh mịn tiềm điện. Trước thử một chút cái này lôi bạo phù uy lực, Lý Thương đem lôi bạo phù vẽ xong phía sau, có chút lòng ngưỡng ấy. Một tấm tứ giai lôi phù lưu lạc đi ra, khả năng sẽ bị bán giá trên trời, bị tu luyện giả xem như là bảo vật gia truyền chất tàng. Lý Thương lại nghĩ đến lấy ra thử một chút. Với hắn mà nói, hoa phù quá mức đơn giản. Cho dù là một tấm tứ giai phù chú, Lý Thương tại có đạo ẩn ra chỉ phía sau, một ngày họa hai tấm không có vấn đề gì. Cho nên lãng phí một tấm lôi bạo phù căn vốn cũng không có áp lực. Hiểu rõ một tấm phù chú uy lực chân chính, cũng là rất cần thiết. Với lúc nơi này chính là vùng ngoại ô, hoang tàn vắng vẻ, cũng không cần lo lắng quấy nhiều đến người khác. Lý Thương đi ra nhà bằng đất, đi tới 100 mét hơn bên ngoài đất trống. Lôi bạo. Lý Thương ngón tay bóp lôi bạo phù, trực tiếp bung ra. Vành. Lôi bạo phù bay ra 20 mét phía sau, đột nhiên hóa thành một vòng lôi vòng quyết tán, tạo thành mảng lớn lập loè lôi quang, lực hủy diệt cực mạnh, cuối cùng thậm chí lan tràn đến Lý Thương vị trí. Gần tới 20 mét quyết tán phạm vi, cái này lôi bạo phù phạm vi còn rất lớn. Lý Thương đối lôi bạo phù quyết tán phạm vi rất hài lòng, uy lực không kém, lôi vòng quyết tán phạm vi lại như thế lớn. Cái này lôi bạo phù cần thiết nhiều hỏa mấy tấm. Tại thanh một bộ chỉnh đốn thời gian, Lý Thương phần lớn thời gian đều là dùng để hỏa phù, bởi vì hắn phù chú tại hư sấn chi cảnh gần như hết sạch. Điều này cũng làm cho Lý Thương khắc sâu tỉnh lại chính mình, cảm giác phải tự mình đã quên dự tính ban đầu. Lần này nhất định phải chứa đựng nhiều một ít linh phù, lôi bạo phù. Rất lâu chưa từng thấy. Huyền La Tử xuất hiện tại Lý Thương bên cạnh, nhìn xem cái kia tại hư không lan tràn lôi quang, ánh mắt cảm khái. Hắn nhớ tới sư phụ cũng từng cho qua chính mình một tấm lôi bạo phù, xem như thủ đoạn bảo mệnh. Ân, dùng qua một lần. Đó là ta sư phụ, cũng chính là ngươi sư tổ cho ta, xem như bảo mệnh con bài chưa lật. Về sau, tấm kia lôi bạo phù thật cứu ta một mạng. Huyền La Tử ngày thường rất ít nói một chút lên sư phụ, lời nói cũng nhiều một chút. Sáu sư thúc, sư tổ về sau thế nào? Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Nhị sư minh không cùng ngươi nói nha. Huyền La Tử hơi có vẻ kinh ngạc. Không có, ta cũng không có hỏi qua. Lý Thương lắc đầu. Sư phụ hắn chết tại đại sư minh trên tay. Huyền La Tử thở dài một hơi. Nếu như ngày sau ta bị ô nhiễm, ngươi không cần lưu thủ. Huyền Phong Tử lời nói lại tại bên tai Lý Thương xuất hiện. Chương 267, chuyện cũ. Chương 267, chuyện cũ. Sư tổ chết tại đại sư bá trên tay. Tin tức này Huyền Phong Tử xác thực chưa hề cùng Lý Thương nhắc qua. Lý Thương nghĩ tới rồi lúc ấy trước ngộng thần nữ bản thân hủy diệt, hư sấn chi cảnh vỡ vụn thời điểm, mọi người đều bị mất phương hướng. Lúc ấy Lý Thương có thiên phú của vạn tượng phi chân, cái thứ nhất tỉnh táo lại. Về sau chính là Huyền Phong Tử đám người, Huyền Hư Tử là cuối cùng mới tỉnh lại. Huyền Hư Tử có thể là tu vi lục giai nguyên thần cảnh, kim đan đã lột sắc thành nguyên thần, hẳn là mọi người tâm cảnh tu vi tối cường, lại cuối cùng tỉnh lại. Lúc ấy Lý Thương đã cảm thấy đại sư bá Huyền Hư Tử có cực sâu chấp niệm. Hiện tại nghe Huyền La Tử tiểu nói này, hắn cuối cùng biết Huyền Hư Tử chấp niệm đến tuột cùng là cái gì. Hẳn là cùng sư tổ cái chết có quan hệ. Tự tay giết chết chính mình sư phụ, chỉ sợ người nào chạy không thoát cái này mù mịt. Huyền Hư Tử có sâu như vậy chấp niệm, lại vẫn cứ có thể đột phá đến lục giai nguyên thần, khó trách có thể trở thành chân truyền đệ tử. Nghĩ đến Huyền Hư Tử cũng là bởi vì việc này, không có tiếp nhận Huyền Minh quan chủ vị trí. Hắn không cách nào tha thứ tự thân. Trước đây thật lâu, sư phụ cùng đại sư minh, còn có nhị sư minh, đi một chỗ cấm địa trấn áp một đầu thượng cổ tà linh. Cái kia thượng cổ tà linh rất đáng sợ, liền sư phụ đều bị ô nhiễm bản thân. Sư phụ miễn cưỡng duy trì lý trí, tại điên dại phía trước để đại sư minh cùng nhị sư minh giết hắn. Nhị sư minh do dự, cuối cùng là đại sư minh động thủ. Huyền La Tử nhẹ giọng thở dài, chuyện này cũng thành Huyền Hư Tử chân chính tâm kết. Lý Thương trầm mặt xuống, hắn rất khó tưởng tượng nhiều năm như vậy, Huyền Hư Tử nội tâm thừa nhận sâu sắc tự trách, liền Huyền Phong Tử cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Nhị sư minh hẳn là cùng ngươi nói qua, nếu như người nào bị ô nhiễm, nhất định không thể lưu thủ. Sư điệt, ngươi nhất định muốn ghi nhớ câu nói này. Huyền La Tử trầm giọng nói, ta sẽ ghi nhớ. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Huyền La Tử chuyển lời nói, cái này ất một kiếm ta thay ngươi cho vào lò nấu lại luyện tốt. Bá. Một cái thanh mục trường kiếm xuất hiện tại Huyền La Tử trên tay, sau đó đưa cho Lý Thương. Đem so với phía trước Lý Thương chính mình phía trước rèn đúc đến đất một kiếm, thanh này thanh mục kiếm tạo hình còn tinh tế hơn quá nhiều. Chôi kiếm nắm cảm giác vô cùng tốt, thân kiếm mặt ngoài có thanh lân đường vân, mơ hồ hiện ra thanh quang. Thanh này pháp kiếm đã đạt đến ngũ giai pháp khí, chỉ là còn không có họa phù chú. Ta họa phù kỹ nghệ không có nhị sư minh tốt như vậy, ngươi có thể lấy về để hắn họa. Huyền La Tử nói khẽ. Hắn am hiểu luyện khí, có thể tại họa phù một đạo liền kém rất nhiều. Tốt, đa tạ sáu sư thúc. Lý Thương cười hắc hắc, đem thanh mục trường kiếm thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn nội tâm càng muốn hơn chính mình họa. Không phải hắn cảm thấy Huyền Phong Tử họa không được, chỉ là chính mình họa càng tốt hơn một chút, có khả năng cùng tự thân sinh ra càng tốt liên hệ. Đương nhiên, muốn chờ đến hắn đột phá đến ngũ giai ẩn đàn phía sau, mới có vẽ tranh năng lực của ngũ giai linh phủ. Dù sao hắn hiện tại có âm dương pháp kiếm, thanh mục kiếm cũng là không nhất thời vội vã. Không có việc gì, ta trước trở về luyện chế cho ngươi luyện chế đạo bảo. Huyền La Tử thản nhiên nói. Lý Thương cũng về tới trong một ốc, khôi phục tâm thần, sau đó lại họa phủ. Lại qua hơn phân nửa tháng. Những ngày này, Lý Thương trừ họa phủ chính là tại nghiên cứu cửu tiêu nguyên lôi bí thuật, là về sau chế tạo cơ sở. Trừ cái đó ra, hắn còn thuận tay lại học được một đạo tứ giai phụ chú, Thiên Hỏa phủ. Cái này phù chú muốn so chân dương phá huế phù hủy diệt tính mạnh hơn nhiều. Mà Huyền La Tử cuối cùng đem cái kia một bộ đạo bào luyện chế xong xuôi. Cái này bộ đạo bào là dùng lao thụ long cành cây lá cây đập nát, sau đó đem băng tẩm tinh âm, hoàn toàn hấp thu cây dịch lực lượng, cuối cùng luyện chế mà thành. Dựa theo ý của Lý Thương, Huyền La Tử còn cần một loại phẩm chất riêng thuốc màu, đem nhuộm thành màu xám. Đạo bào thoạt nhìn bình thường, rất khó để người nghĩ đến đây là một kiện ngũ giai pháp khí. Có thể kiện pháp khí này có thể khó lượng, cho dù còn không có họa phù văn, nhưng có thể đủ triệt tiêu bình thường tà khí quỷ khí ô nhiễm. Dù sao đây là từ lão thụ long thu hoạch tài liệu, chứa đựng vô tận sinh cơ. Đương nhiên, nếu như là triệt tiêu lợi khí pháp khí liền kém một chút, cần trên họa phù chú mới có thể làm đến. Sư thúc, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Hai kiện pháp khí đã luyện chế xong xuôi, Lý Thương cùng Huyền La Tử cũng đến phân biệt thời điểm. Ta tại Liêu Châu Thanh Phong Sơn tu hành, môn hạ còn có mấy cái không nên thân đệ tử. Những ngày này đi ra, chỉ sợ bọn họ đối tu luyện có chỗ lười biếng, cái này liền trở về. Huyền La Tử nói. Lý Thương đi thái cực qua, vậy ta có thời gian liền đi nhìn sư thúc. Sư điện, thuận buồm xuôi gió. Huyền La Tử tay nắm nói chỉ, chúc phúc nói. Lý Thương như vậy cùng Huyền La Tử quay qua. Hắn mang theo Linh Siêu đi về phía Vân Châu, mà trước Huyền La hướng Liêu Châu. Lý Thương gián bảo thần hành phụ, hai ngày đi mấy trăm dặm, rốt cục là xuyên qua Thanh Sùng Nguyên, đi tới một tòa phồn hoa quận thành. Bình Đông quận thành. Tòa thành trì này đã cách xa Nam Mang Quan, rất ít có khả năng thấy được Long Xà Đại Trạch bộ là người, cơ bản đều là đại cán nhân. Lần trước Lý Thương cũng là vội vàng trải qua, một ngày đều không ngừng lại. Một ngày này, hắn cũng là tính toán tại trong Bình Đông quận thành mua một chút đồ ăn cùng rượu liền rời đi. Trưởng quỹ, cho ta đánh một bầu rượu, lại đến 10 cân thực phẩm chín, cái gì đều đến một chút, cho ta đóng gói tốt. Lý Thương lấy ra một cái tiểu hồ lô. Cái này tiểu hồ lô là Lý Thương tìm Huyền Phong Tử muốn. Long Xà Đại Trạch một nhóm phía sau, Lý Thương cũng thích uống rượu. Cái này tiểu hồ lô mặc dù so ra kém Huyền Phong Tử cái kia, cũng là một kiện nhị giai pháp khí. Đến mức công hiệu, liền là có thể tinh luyện rượu. Đạo trưởng, cái này khí trời nóng bức, 10 cân thực phẩm chín nhưng rất nhanh liền sẽ hỏng. Tiểu lâu trưởng quý thấy được Lý Thương chỉ có một người, nhắc nhở. Không sao, ta còn có mấy người đồng bạn. Lý Thương cười nói. Hắn tự nhiên sẽ không lo lắng đồ ăn tối giữa vấn đề. Có ưu quỷ tại, tương đương với tùy thân mang theo một cái hầm băng, căn bản cũng không cần lo lắng. Cái kia tốt, ta cái này liền cho ngươi đi chuẩn bị. Tiểu lâu trưởng quỹ chỉ là nhắc nhở một chút, lúc này gọi tới tiểu nhị đi phòng bếp. Chính hắn liền cầm lấy Lý Thương tiểu hồ lô đi đánh rượu. Lý Thương tại trước bày chờ lấy. Nghe nói mánh hổ tiêu cục gần nhất bị Hôi Hùng Bang không ngừng tìm phiền toái. Ai kêu cao đại tiêu đầu tại bên ngoài sống chết không rõ, cái này mánh hổ tiêu cục còn lại già yếu tàn tật làm sao chống đỡ được Hôi Hùng Bang? Cái này Hôi Hùng Bang phía trước hình như cùng mánh hổ tiêu cục vì cái gì ân oán a? Giang hồ mạnh được yếu thua, không cần ân oán, ta nghe nói chính là Hôi Hùng Bang coi trọng mánh hổ tiêu cục cái kia phiến địa phương, muốn làm của riêng. Cái kia khó trách. Mấy cái tiểu lâu thực khách nói chuyện, để Lý Thương sững sờ. Hắn cái này mới nhớ tới Cao Tuấn Viễn đề cập với mình lên qua, mánh hổ tiêu cục chính là mở tại Bình Đông quận thành. Hiện tại xem ra, hình như bởi vì Cao Tuấn Viễn đám người không có trở về, mánh hổ tiêu cục gặp phải phiền toái rất lớn. Lý Thương nghĩ đến Cao Tuấn Viễn gặp phải, ánh mắt lóe lên. Lúc này, trưởng quỹ cầm đánh tốt rượu tiểu hồ lô tới. Trưởng quỹ, ngươi biết mánh hổ tiêu cục ở nơi nào sao? Lý Thương hỏi thăm đến. Đạo trưởng, mánh hổ tiêu cục liền tại Đông Hoàng Nhai, ngươi đi trước quá lớn đường phố mánh hổ tiêu cục tại Bình Đông quận thành danh khí không nhỏ. Tiểu lâu trưởng quỹ tự nhiên biết vị trí, mà lại nói đến rất rõ ràng. Chương 268, mượn kiếm chương 268, mượn kiếm. Lý Thương chờ một chốc lát, chờ tiểu nhị đem thực phẩm chín lấy ra liền tính tiền rời đi. Hắn xách theo tiểu hồ lô cùng đóng gói thực phẩm chín đi vào một đầu ngõ nhỏ. Đợi đến lại đi ra phía sau, thực phẩm chín cùng tiểu hồ lô đã không tại trên tay của hắn. Cao Tuấn Viễn là Lưu Vinh Nguyên hậu đại. Cứ việc tuế nguyệt xa xưa, liền dòng họ đều phát sinh thay đổi. Chưa chắc đã nói được Cao Tuấn Viễn trong nhà còn truyền thừa một vài thứ. Lý Thương biết hy vọng không lớn, có thể đi hỏi một chút vẫn là không quan trọng. Đến mức mánh hổ tiêu cục phiền phức, thuận tay giải quyết chính là. Lấy trước mắt hắn tu vi tứ giai linh hải cảnh, tại loại này quận thành tuyệt đối có thể đi ngang. Lý Thương dựa theo tiểu lâu trưởng quỹ chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới trước mánh hổ tiêu cục. Chủ yếu tiêu cục cửa ra vào bảy biện hai cái hung manh thạch hổ, Lý Thương liếc mắt liền nhìn thấy. Chỉ là cái này hai đầu hung manh thạch hổ bị người hắt sơn hồng, ngược lại mang theo huyết tinh cảm giác. Không chỉ là thạch hổ, liền vách tường, cửa lớn cũng đồng dạng bị hắt sơn hồng. Lý Thương cẩn thận tránh thoát trên đất sơn hồng, tiến lên gõ cửa. Kéo kẹt mãnh hổ tiêu cục cửa lớn đẩy ra, một cái lưng đeo trường kiếm hán tử xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Làm hán tử thấy được Lý Thương, ánh mắt cảnh giác tiêu tán hơn phân nửa. Hán tưởng rằng những bang phái kia lại đến tìm phiền phức, không nghĩ tới là một cái tuổi trẻ đạo sĩ tới cửa. Mà Lý Thương cũng chú ý tới hán tử kia bên phải tay áo trống rỗng. "Đạo trưởng, chúng ta mãnh hổ tiêu cục hiện tại không làm buôn bán, phiền phức ngươi tìm mặt khác tiêu cục a." Cùng một tay hán tử cho rằng Lý Thương là tới cửa ủy thác. "Ta không phải đến ủy thác, ta là bạn của Cao Tiêu Đầu, ta có hắn tin tức." Lý Thương mỉm cười nói, "Ngươi có Tiêu Đầu thông tin?" Cụt một tay hán tử trừng to mắt, sau đó ánh mắt mang theo một tia dò xét. Cứ việc Lý Thương thoạt nhìn không giống giang hồ những cái kia hết ăn lại uống giang hồ thuật sĩ, có thể cụt một tay hán tử vào Nam Gia Bắc nhiều năm, cũng biết nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. "Đối, ta mới từ Long Xà Đại Trạch trở về." Lý Thương lộ ra một chút tin tức. Nghe Long Xà Đại Trạch mấy chữ, cụt một tay hán tử trong lòng giật mình. Bởi vì lần này Cao Tuấn Viện áp tiêu rất bí ẩn, không có hướng ngoại giới tiết lộ qua bất kỳ tin tức gì. Cho dù tại trong mãnh hổ tiêu cục, biết Cao Tuấn Viễn dẫn người đi người của Long Xà Đại Trạch không nhiều. Vừa lúc cụt một tay hán tử liền biết. "Đạo trưởng, còn mời ngươi đi vào một lần." Cụt một tay hán tử đem cửa lớn lại mở ra một chút. Lý Thương đi vào trong mãnh hổ tiêu cục, chỉ thấy viện lạc bên trong, mấy người tiêu sư chính đang nhìn mình. Chỉ là cùng vị kia cụt một tay tiêu sư đồng dạng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thân thể không hoàn chỉnh. Không phải cánh tay của thiếu niên chính là thiếu chân. Thậm chí có một vị tiêu sư đầu đều thiếu một khối. Tiêu cục này, xác thực rất khó lăn lộn, đao quang kiếm ảnh, thân thể không hoàn chỉnh là chuyện thường ngày. Có thể Cao Tuấn Viễn không có đem những này thân thể không hoàn chỉnh tiêu sư đổi đi người, lại lưu tại trong tiêu cục, cũng rất hiếm thấy. Lý Thương mỉm cười hướng về những này tiêu sư gật đầu. "Gặp qua đạo trưởng." "Gặp qua đạo trưởng." Thấy được Lý Thương biểu đạt ra thiện ý, những này tiêu sư vội vàng cùng kính nói. Cụt một tay hán tử mang theo Lý Thương đi tới tiêu cục nghị sự đường. "Đạo trưởng, người trước ngồi một chút, ta gọi phu nhân tới." Cụt một tay hán tử trầm giọng nói. "Phiền phức huynh đài." Lý Thương khẽ gật đầu. Cụt một tay hán tử bước nhanh rời đi nghị sự đường. Một hồi phía sau, cụt một tay hán tử liền mang theo một vị phu nhân xinh đẹp đi vào nghị sự đường. Phu nhân này hốc mắt ám sâu, mặc một mạc, thần sắc lộ ra tiểu thụy. Khi nàng nhìn thấy Lý Thương, cháy xém bội hỏi: "Đạo trưởng, thiếp thân Lam Bẩn, Cao Tuấn Viễn chính là phu của ta, hắn hiện tại đến tận cùng sống hay chết?" Thần sắc của Lý Thương bất đắc dĩ nói: "Phu nhân, Cao Tiêu Đầu đã tại Long Xà Đại Trạch không may gặp nạn, hắn không có cho Cao Tuấn Viễn vị này phụ nhân bất luận cái gì hảo tưởng." Lam Bẩn viền mắt phím hồng, có thể tại trước mặt Lý Thương không khóc đi ra. "Đạo trưởng, Tiêu Đầu thật chết rồi." Cụt một tay hán tử hỏi một câu nữa. "Ân." Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Cụt một tay hán tử bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết Cao Tuấn Viễn nhiều ngày như vậy không có trở về, rất lớn trình độ là gặp bất chắc. Có thể chỉ nếu không có ai đem Cao Tuấn Viễn tin chết mang về, cuối cùng có vẻ mong đợi. Mà Lý Thương lời nói, không thể nghi ngờ đem cái này vẻ mong đợi cho ma diệt. "Đạo trưởng, phu quân ta thi hài còn tại." La Bẩn điều chỉnh cảm xúc, tỉnh táo hỏi. Nàng biết mãnh hổ tiêu cục còn cần chính mình chống đỡ. "Không có." Đã hóa thành bụi. Bất quá bần đạo cho Cao Tiêu Đầu làm một chàng siêu độ pháp sự. Lý Thương trầm giọng nói. "Đạo trưởng, vậy ngươi có thể hay không báo cho phu quân ta hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" La Bẩn muốn biết Cao Tuấn Viễn chân chính nguyên nhân cái chết. "Phu nhân, Cao Tiêu Đầu hắn..." Lý Thương đang muốn mở miệng. Phanh phanh phanh. Lúc này, mãnh hổ tiêu cục đại môn bị mãnh liệt đánh ra. Sắc mặt của La Bẩn đại biến, nàng nói: "Uông thúc, ngươi trước mang đạo trưởng rời đi. Từ phu quân ta rất lâu chưa về phía sau, liền có cái bang phái một mực tìm phiền phức của chúng ta. Chờ ta xử lý tốt việc này phía sau, lại mời đạo trưởng tới." Nàng không muốn Lý Thương liên lụy vào. "Vành." Lúc này, mãnh hổ tiêu cục cửa lớn ầm vang rạn nứt. Một cái lưng hùm vai gấu hung ác đại hán mang theo mười mấy cái bang phái đệ tử xông vào trong mãnh hổ tiêu cục. Những cái kia thân thể không hoàn chỉnh tiêu sư rút đao ra kiếm, ánh mắt kiên định cản trở đại hán kia phía trước. "Hắc hắc, La Bẩn ở nơi nào? Tranh thủ thời gian gọi nàng đi ra." Đại hán cười quái dị. "Hắn chính là Hôi Hùng bang bang chủ, Trác Hùng." "Trác Hùng, ngươi năm lần bảy lượt xông tới cửa, thật làm quan phủ luật pháp không tồn tại." La Bẩn đi ra nghị sự đường, lạnh giọng quát. Nàng biết cái này Trác Hùng cùng chính mình phu quân Cao Tuấn Viễn đồng dạng, cũng là một vị tu luyện giả. Nhưng đối phương chỉ có nhất giai tu vi, Cao Tuấn Viễn tại thời điểm, đối phương căn bản không dám gây rối. Có thể Cao Thanh Tú Sa lần này áp tiêu quá lâu không trở về, mới để cho Trác Hùng lên tàn niệm. "Hừ, ta là tới cửa làm ăn. Nơi này là 1.000 lượng bạc, mua xuống các ngươi mãnh hổ tiêu cục mảnh đất này. Ngươi tốt nhất thức thời một chút. Ta có thể là nghe nói gần nhất Bình Đông quận thành buổi tối không yên ổn." Trác Hùng đe dọa. Những ngày này hắn trải qua tới cửa, có thể La Bẩn đều không có nhượng bộ, đã để Trác Hùng không có kiên nhẫn. "Không có khả năng, ngươi cho ta dẹp ý niệm này." La Bẩn một giới nữ lưu, đối mặt Trác Hùng lại một điểm không sợ. "Tùy ngươi. Nhớ tới chờ chút đi mua quan tài. Đi Trần Thị quan tài phô báo tên của ta, còn có thể đánh giảm 30. Trác Hùng phách lối cười to. "Vậy các hạ nhưng có vì chính mình chuẩn bị quan tài?" Hai tay Lý Thương lưng đeo, từ nghị sự điện trong đường đi ra. "Ở đâu ra tiểu đạo sĩ?" Trác Hùng thấy được Lý Thương khuôn mặt tuổi trẻ, trên thân còn một điểm khí cơ đều không có, ánh mắt hung ác. Lý Thương không để ý tới Trác Hùng, nhìn về phía cụt một tay nam tử: "Huynh ngài, cho ngươi mượn kiếm dùng một chút." Cụt một tay nam tử nghe, đang muốn đem bên hông bội kiếm vỡ xuống đưa cho Lý Thương. Trong lòng La Bẩn nhíu mày, chính muốn nói cho Lý Thương cái này Trác Hùng là tu luyện giả, khó đối phó. "Không cần. Như vậy là được rồi." Lý Thương một tay thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng vung lên. "Bá." Cụt một tay nam tử bội kiếm lăng không cướp bắn đi, hóa thành một cô lang duệ kiếm quang. Phốc phốc. Vẻ mặt Trác Hùng còn mang theo khinh thường niệm ai, đột nhiên thay đổi đến hoảng hốt sợ hãi. Khụ khụ khụ, Trác Hùng đã nói không ra lời, huyết dịch từ yết hầu tuôn ra. Cụt một tay nam tử trường kiếm, đâm xuyên yết hầu của hắn. Chương 269, bản thảo thô chương 269, bản thảo thô cái này. Cái này là yêu thuật gì? Cháy mau. Đạo sĩ kia cũng là tu luyện giả. Đi theo Trác Hùng cùng đi đến tiểu lâu la dọa đến vong hồn đại bạo, liền muốn chạy trốn mãnh hổ tiêu cục. Có thể Lý Thương lại không nghĩ qua tha cho bọn hắn một mạng. Nhẹ nhàng phất tay. Bá. Trường kiếm xuyên qua yết hầu của Trác Hùng, lướt về phía những tiểu lâu la kia mà đi. Một bên La Huẩn còn chưa thấy rõ, đã nhìn thấy cái kia mười mấy cái hôi hùng bang lâu la đổ vào mặt đất, đều là yết hầu cho cắt đứt. Cái này, vị này Lý đạo trưởng lại lợi hại như thế. La Huẩn khó có thể tin. Nàng tuy nói không phải tu luyện giả, có thể đi theo bên người Cao Tuấn Viễn, vẫn là có thể nhìn ra một ít môn đạo. Vị đạo trưởng này đừng nhìn tuổi còn trẻ, chỉ sợ thực lực so phu quân của mình còn muốn cường. Cuối cùng, trường kiếm kia một tiếng kêu khẽ, trở về đến cụt một tay nam tử vào kiếm. Vị kia cụt một tay nam tử cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Hán kích động nói, đa tạ đạo trưởng xuất thủ. Mãnh hổ tiêu cục những cái kia thân thể không hoàn chỉnh hán tử đồng dạng là cảm động đến rơi nước mắt ô quyền, đa tạ đạo trưởng. Không sao, các ngươi trước đem hôi hùng bang mọi người thi thể xử lý một chút. Lý Thương xem thường. Tốt. Cụt một tay nam tử bắt đầu dẫn người thu thập thi thể. Bọn họ vào Nam Gia Bắc nhiều năm, tự nhiên biết làm sao thu thập những thi thể này. Phu nhân, chúng ta đi vào nói sau đi. Lý Thương nói khẽ. Tốt, đạo trưởng. La Huẩn đội vàng nói. Hai người quay trở về nghị sự đường, phân biệt ngồi xuống. Phu nhân, Cao Tiêu Đầu chết rất đặc thù, là bởi vì hắn tự thân huyết mạch duyên phận cho nên. Lý Thương nói đến Cao Tuấn Viễn gặp phải. La Huẩn trầm mặc rất lâu. Nàng vốn cho rằng Cao Tuấn Viễn là tại Long Xà Đại Trạch gặp phải bất chắc, thật không nghĩ đến chuyện này muốn ngược dòng tìm hiểu đến thần võ kỷ nguyên thời kỳ tiên tổ Lưu Vĩnh Nguyên. Đột nhiên, thần sắc của La Huẩn kinh hoàng hỏi, Lý đạo trưởng, ta còn có cái năm tuổi hải tử, hắn có thể hay không cũng nhận vị kia tiên tổ đầu độc? Lý Thương nghiêm mặt nói, phu nhân yên tâm, Lưu Vĩnh Nguyên đã hồn phi phách tán, sẽ lại không ảnh hưởng đến các ngươi phía sau sinh hoạt. La Huẩn cái này mới yên tâm. Cao Tuấn Viễn đã xảy ra chuyện, nàng không nghĩ chính mình hải tử cũng bước phụ thân góp chân. Phu nhân, ngươi biết Cao Tiêu Đầu có thể có cái gì tổ truyền đồ vật? Chính là một mực từ tổ tiên lưu truyền. Lý Thương hỏi. La Huẩn không cần nghĩ ngợi, đạo trưởng, thật có một kiện đồ vật. Đó là một quyển sách, ta nghe phu quân nói qua, đó là bọn họ đời đời kiếp kiếp một mực lưu truyền xuống. Cứ việc phu quân nhìn không hiểu quyển sách kia, có thể mỗi tháng đều sẽ đem quyển sách kia lấy ra, sau đó bái tế một cái. Nghe nói đây là gia tộc bọn họ một mực lưu truyền tổ huấn, cứ việc phu quân cũng không biết có dụng ý gì, lại vẫn luôn tại tuân thủ. Lý Thương không nghĩ tới thật có thu hoạch, hắn kinh ngạc nói, phu nhân, quyển sách kia ở nơi nào? Liên đặt ở phu quân thư phòng, ta cái này liền cho đạo trưởng lấy tới. La Huẩn nói. Trải qua Lý Thương nói rõ ràng Cao Tuấn Viễn tin chết phía sau, La Huẩn đã cảm thấy bản này từ tổ tiên lưu truyền xuống sách nhất định không phải vật gì tốt, nàng cũng không muốn, không bằng giao cho vị đạo trưởng này xử lý. Ta đi chung với ngươi a. Lý Thương nói. La Huẩn chỉ là cái cô gái bình thường, muốn là đụng phải quyển sách kia, khả năng sẽ có vấn đề, vẫn là chính mình đi xử lý tương đối tốt. Phiền phức đạo trưởng. La Huẩn cũng ý thức được chính mình đi lấy quyển sách kia quá mức nguy hiểm. Trước lúc này, Cao Tuấn Viễn cũng không có để nàng chạm qua quyển sách kia. La Huẩn đứng dậy, mang theo trước Lý Thương hướng thư phòng. Trong thư phòng có mấy cái giá sách, bày đầy các loại sách vở. Lý đạo trưởng, chính là quyển sách này. La Huẩn chỉ hướng một cái giá sách chính giữa một hàng. Cứ như vậy để ở chỗ này. Lý Thương còn tưởng rằng sẽ có cái gì hốc tối loại hình. Phu quân nói để ở chỗ này ngược lại không có người sẽ chú ý. La Huẩn giải thích nói. Hình như có chút đạo lý. Lý Thương gật gật đầu. Hắn không có vội vã đi lấy quyển sách, thấp giọng nói, phu nhân, mời ngươi rời khỏi nơi này trước. Cứ việc hiện nay dùng nhìn bằng mắt thường không ra sách này có gì đó cổ quái, có thể chờ chút tiếp xúc thời điểm, nếu là xuất hiện chuyện gì, vô cùng có khả năng lan đến gần La Huẩn. Đạo trưởng, ngươi phải cẩn thận. La Huẩn gật đầu rời đi thư phòng. Lý Thương lấy ra mấy tấm phong linh phủ, tại thư phòng các ngõ ngách bên trong dán. Về sau, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía quyển sách kia quê quán. Nhìn bằng mắt thường không ra, Lý Thương liền dùng tâm cảm đi cảm giác. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện, hắn đã đem Liên Hoa Du đăng lấy ra, tay phải còn nắm một đạo thiên lôi phủ. Coi hắn tâm cảm rơi vào quyển sách kia quê quán bên trong, lại không có cái gì phát hiện. Quyển sách này chất liệu, tựa hồ có chút đặc thù. Lý Thương cái này mới đưa tay đem quyển sách này từ giá sách lấy xuống. Hắn cảm thấy là quyển sách này bản thân có phong linh phủ đồng dạng hiệu quả, dẫn đến tâm cảm đều không thể phát giác được khác thường. Lý Thương cầm quyển sách này, thả ở trên bàn sách, bên trái tay mang theo Liên Hoa Du đăng, tay phải đem quyển sách này cho lật lên. Hắn kinh ngạc đến phát hiện, quyển sách này vậy mà là dùng thương văn viết. Khó trách Cao Tuấn Viễn nhìn không hiểu. Lý Thương lẩm bẩm, cái này thương văn truyền thừa tại hiện tại Đại Càn vương triều đã rất ít có khả năng gặp. May mắn Huyền Minh đạo quan ở phương diện này truyền thừa cũng không có thiếu hụt. Lý Thương lật xem vài trang, phát hiện quyển sách này nội dung cùng chính mình tại hư sấn chi cảnh nhìn thấy qua vấn thần lục rất tương tự. Chỉ là quyển sách này muốn càng thêm lộn xộn, không có trải qua bất luận cái gì sắp xếp chỉnh lý, càng giống là bản thảo thô. Đây cũng là vấn thần lục bản thảo thô, cũng là Lưu Vĩnh Nguyên chính mình viết bản thảo. Lý Thương tiếp tục xem tiếp. Bản này bản thảo thô nội dung cùng vấn thần lục không sai biệt lắm, mãi đến một trang cuối cùng. Vậy hạ, lão thần bất lực. Ta đã bị ô nhiễm cái này một trang cuối cùng, rõ ràng là chữa bằng máu. Cho dù ngăn cách vô số năm, Lý Thương cũng có thể cảm giác được những này chứa bằng máu chứa đựng chấp niệm. Đây chính là những này chấp niệm, để hư sấn chi địa phong ấn buông lòng thời điểm, có thể làm cho Lưu Vĩnh Nguyên ảnh hưởng đến Cao Tuấn Viễn. Mà còn những này chứa bằng máu nội dung, để trong lòng Lý Thương giật mình. Bệ hạ, thời đại kia có khả năng gọi bệ hạ người, chỉ có một vị, Thánh Thiên Tử. Cũng liền nói, Thánh Thiên Tử là biết Lưu Vĩnh Nguyên tại nghiên cứu trùng đoán, thậm chí có khả năng Thánh Thiên Tử cũng tham dự trong đó. Vào lúc đó, Thánh Thiên Tử liền đã tại mưu đồ làm sao thành thần sao? Lý Thương phân tích ra, hắn không nghĩ tới Lưu Vĩnh Nguyên chuyện này còn có thể liên lụy đến Thánh Thiên Tử. Vị này sáng tạo ra thần võ kỷ nguyên lúc huy hoàng nhất thay mặt, cũng kết thúc người của thần võ kỷ nguyên vật. Hắn tuyệt đối là tiếp cận nhất người của thần linh loại. Xem ra Lưu Vĩnh Nguyên cùng Thánh Thiên Tử khẳng định có quan hệ. Đáng tiếc La Ti thủ đã tiêu vong, bằng không còn có thể hỏi hắn một ít chuyện. Lý Thương nhíu mày, bản này bản thảo có khả năng lộ ra tin tức liền nhiều như thế, hắn trước đem thu hồi đến trong chữ vật giới chỉ. Về sau, Lý Thương đem phong linh phù thu hồi, sau đó đi ra thư phòng. Đạo trưởng, người không sao chứ? La Huẩn một mực tại ngoài thư phòng chờ. Không có việc gì, quyển sách kia ta liền lấy đi. Đối cho các ngươi đến nói, quyển sách kia không phải vật gì tốt. Lý Thương nói khẽ. Đa tạ đạo trưởng. La Huẩn cũng minh bạch đạo lý này. Cao Tiêu Đầu đã chết, phu nhân tiếp xuống có tính toán gì? Lý Thương hỏi. Chương 270, không cách nào quay đầu. Chương 270, không cách nào quay đầu. Phu quân đã chết, cái này mánh hổ tiêu cục là thủ không được. Ta nghĩ đem mảnh đất này bán, phân một chút cho ông thúc bọn họ, sau đó mang theo Hải Nhi rời đi Bình Đông quận thành. La Huẩn rất quả quyết, chưa hề có tử thủ mánh hổ tiêu cục ý nghĩ. Nếu là Trác Hùng không đổi tận giết tuyệt, mà là mở ra một hợp lý giá tiền, La Huẩn nói không chừng sớm liền đồng ý, bởi vì nàng cũng biết Cao Tuấn Viễn chuyến tiêu này lâu như vậy không trở về, giữ nhiều lành ít. Dựa vào nàng một giới nữ lưu, cái này mánh hổ tiêu cục thủ không được. Mà vị này Lý đạo trưởng hiển nhiên cũng không có khả năng lưu tại mánh hổ tiêu cục. Việc này đơn giản, ngươi có thể tìm được thích hợp người mua. Lý Thương hỏi. Ta đã trong bóng tối liên hệ một nhà, chỉ là bọn họ đem giá cả ép tới rất thấp. Bởi vì cái kia người mua biết Hôi Hùng Bang đang tìm chúng ta phiền phức, mượn cớ ép giá. La Huẩn bất đắc dĩ nói. Đối phương chính là ước hiếp nàng hiện tại cô nhi quả mẫu, muốn bỏ đá xuống giếng. Không sao, lần này bần đạo bồi ngươi đi một lần. Lý Thương cười nói. La Huẩn đại hỉ, đa tạ đạo trưởng. Một hồi, La Huẩn liền cùng Lý Thương ra mánh hổ tiêu cục, đi tới trong thành một chỗ trước phủ đệ. Đạo trưởng, cái này Lê gia là Bình Đông quận thành một đại gia tộc, ngày thường cùng mánh hổ tiêu cục cũng có một chút lui tới. Cũng chỉ có bọn họ không sợ Hôi Hùng Bang, dám nhận lấy mánh hổ tiêu cục. Chỉ là bởi vì ép giá quá ác, ta cũng một mực không có đồng ý. La Huẩn nói khẽ. Lần này ngươi cứ việc nói giá. Lý Thương cười nói. La Huẩn biết, lần này có Lý Thương ở một bên, Lê gia khẳng định không dám ép giá. Tại Bình Đông quận thành cái này loại địa phương, không ai dám đắc tội một vị tam giai trở lên tu luyện giả. Quá trình cũng là như thế. Lý Thương chỉ là đem tự thân khí cơ quyết tán, vị kia nhà của Lê gia chủ lập tức đổi sắc mặt, lấy cao hơn thị trường một chút giá cả mua mánh hổ tiêu cục, sợ chọc giận Lý Thương. La Huẩn cầm số tiền kia, lấy ra một nửa cho mánh hổ tiêu cục tiêu sư, xem như là nghỉ về phí. Mà nàng cũng mang theo chính mình hải tử, trở lại về nhà ngoại, chỉ hy vọng có thể đem hải tử bình an nuôi dưỡng thành người. Lý Thương tại giải quyết xong chuyện của mánh hổ tiêu cục phía sau, cũng là tiếp tục lên đường. Cái này khúc nhạc dạo ngắn đối hắn mà nói vẫn còn có chút thu hoạch. Ra Bình Đông quận thành, tiếp xuống chính là một đoạn dài dằng dặc lữ đồ. Nếu muốn từ Bình Đông quận thành trở về An Hưng thành, đại khái cần lớn nửa tháng thời gian. Đây là Lý Thương tu vi tăng lên, tốc độ so trước đó nhanh nguyên nhân, nếu không cần một tháng, hơn nửa tháng phía sau. Sáng sớm, An Hưng thành. Từ khi Lý Thương giải quyết hộ sinh giáo phiền phức phía sau, tòa thành nhỏ này cũng là khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Thâm Trạch, Thâm Hăng từ ngủ mơ tỉnh lại. Một tuổi nhiều nhi tử liền ngủ ở bên cạnh hắn, đang ngủ say. Hắn rón rén rời giường, sợ đem nhi tử cho đánh thức. Xuống giường, từ tủ quần áo lấy ra quần áo. Phía trước Thẩm Hằng vẫn là huyện nha một cái nhỏ nha dịch, mà bây giờ, hắn đã đổi lại một kiện bổ khoái phục. Đến trạch để đại sảnh. Lúc này, phu nhân của hắn đã làm tốt cơm sáng. Phong Nhi không có bị đánh thức à? Thẩm Thị hỏi. Phong Nhi chính là nàng cùng Thẩm Hằng hải tử. Không có, đứa nhỏ này ngủ ngon. Thẩm Hằng cười nói. Vậy liên tốt, lại để cho hắn ngủ một hồi. Thẩm Thị gật gật đầu. Hai người không có trước ăn cơm, mà là đi tới trước rửa tay, đến đại sảnh bên trong một cái bàn phía trước. Nơi này cung phụng một khối trường sinh bài vị, hơn nữa còn khắc lấy Lý Thương hai chữ. Tại An Hưng thành loại này địa phương nhỏ, từ khi Lý Thương đem bộ phát ôn dịch giải quyết phía sau, nội thành bách tính đã xem hắn là thần tiên, từng nhà đều cung phụng Lý Thương trường sinh bài vị, hy vọng có thể được đến hắn che chở phù hộ. Thẩm Hằng càng là nhận qua Lý Thương ân huệ, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Hai phu thê như là thường ngày đốt hương tuần lễ, sau đó mới ăn điểm tâm. Nhắc tới, không biết Lý đạo trưởng lúc nào trở về. Thẩm Thị nói. Lý đạo trưởng đều đã phi thăng thành tiên, như thế nào lưu tại trần thế đâu? Thẩm Hằng lắc đầu nói. Từ khi Lý Thương âm thầm ra đi phía sau, trong thành bách tính đều cảm thấy Lý Thương đã là phi thăng thành tiên. Hoa hoa hoa, lúc này gian phòng bên trong truyền ra hài đồng tiếng khóc giống. Thẩm Thị cũng không nói hoài tới ăn điểm tâm, đi vào trấn an hải tử. Ta đi trước. Thẩm Hằng cũng không để ý, nhanh chóng đem trong bát cháo hoa uống sạch, cắn một khối bánh nướng. Phu nhân, ta trước đi lên trực. Thẩm Hằng kêu một tiếng, xách theo chính mình bội đao rời đi. Hôm nay hắn bị vòng xếp tới thành môn đang trực. Đợi đến hắn lúc đến, đã có mấy cái nha dịch đang chờ. Gần nhất huyện bên chính đang đuổi bắt một cái tội phạm giết người, khả năng sẽ chạy đến huyện chúng ta. Hôm nay chúng ta phải cẩn thận kiểm tra. Thẩm Hằng giao phó nói. Ngay sau đó, bọn họ liền mở ra thành môn. Bên ngoài sớm đã có rất nhiều chờ đợi muốn vào thành bách tính, bắt đầu có thứ tự vào thành. Không nên gấp, từng cái từ từ sẽ đến. Thẩm Hằng quát to. Một mực bận rộn đến giữa trưa. Một cái mày rậm mắt to hán tử đi đến. Thẩm Hằng gặp hắn lạ mặt, đem ngăn lại, "Huynh đài, có thể có thân phận văn thư?" "Có, có." Hán tử cười cười, cầm ra bản thân phận văn thư. "Võ Chí Không." Trường Phong quận thành nhân sĩ Thẩm Hằng xác nhận thân phận văn thư thật giả phía sau liền cho qua. Lý Thương không có nói thêm cái gì, chỉ là hướng về Thẩm Hằng cười cười, sau đó rời đi. Huyền Phong tử lúc này có lẽ tại Trường Phong quận thành, bất quá vừa vặn đi qua An Hưng thành, Lý Thương liền vào đến xem. Hắn muốn cầu chứng nhận một chuyện. Hắn cũng biết chính mình nếu là dùng nguyên lai diện mạo, khẳng định sẽ gây nên hoành động, cho nên lại lần nữa sử dụng Võ Chí Không cái này áo lót. Lý Thương vào thành phía sau, trong thành hơi hỏi thăm một chút phía sau, trong lòng hắn suy đoán được xác minh. Quả nhiên, phía trước trong An Hưng thành bách tính đều cho ta thiết lập trưởng sinh bài vị, ngày đêm cung phụng, tạo thành nguyện lực. Những này nguyện lực cuối cùng cũng gia trì tại trên người ta. Lý Thương cũng biết, chính mình khẳng định là không thể lại dùng bộ mặt thật tại An Hưng thành xuất hiện. Trong bất chi bất giác, Lý Thương lại về tới lao nhai. Đồng thúc diện than vẫn như cũ mở ra. Chỉ là phu thê hai tựa hồ giả đi rất nhiều. "Lão bản, đến một bát thịt nát mặt." Lý Thương nói khẽ. "Được rồi." Đồng thúc tay chân lanh lẹ bột nhào bằng nước nóng đầu. Không lâu lắm, đồng thím liền bưng một bát thịt nát mặt đi tới. Lý Thương giống như phía trước bắt đầu ăn ngon ngoằm. Vẫn là ký ức hương vị. Lý Thương liền tô mì đều cho uống sạch. Nhìn xem bận rộn đồng thúc đồng thím, hắn cười cười, thả xuống một thỏi bạc, đứng dậy rời đi. Chờ đồng thím tới thu bát thời điểm, mới nhìn rõ cái kia một thỏi bạc. Đưa ra, vừa rồi người kia lưu lại một khối 50 lượng bạc. Đồng thím âm thanh cũng thay đổi. Nàng đều gặp nhiều bạc như vậy, làm sao sẽ đồng thúc đẩy mặt không tin. Nhưng khi hắn nhìn thấy đồng thím trên tay khối kia bạc, cũng trợn tròn mắt. Không được, tiền này không thể mướn, tranh thủ thời gian còn trở về. Đồng thúc nghĩ đến đem tiền còn trở về, có thể thân ảnh của người nọ cũng đã biến mất tại lao nhai. Ai? Vật đuổi sao rời? Bọn họ không thay đổi, ta nhưng là thay đổi. Hy vọng bọn họ có khả năng vĩnh viễn an nhàn sinh hoạt. Mà ta cưỡi trên đầu này tu luyện đường, rất nhiều khủng bố, đã không thể quay đầu. Lý Thương minh bạch lúc trước Huyền Phong tử lúc trước lời nói. Hắn quay đầu liếc mắt một cái An Hưng thành, khôi phục chân dung, vung tay áo, bước nhanh mà rời đi. Chương 271, tờ giấy chương 271, tờ giấy Trường Phong quận thành, Bắc Minh Ngai, Bách Thảo đường. Diệp Dung những năm này, một mực hóa thành thầy thuốc tại chỗ này cho người xem bệnh. Bởi vì nàng y thuật cao siêu, chỉ thu lấy một chút cơ bản nhất tiền xem bệnh, rất nhiều nghèo khổ bách tính đều nguyện ý tìm nàng xem bệnh. Có thể phía trước Diệp Dung đột nhiên rời đi, để những cái kiêng nghèo khổ bách tính không bao giờ tìm được có khả năng xem bệnh địa phương. Những ngày này, Bách Thảo đường lại lần nữa khai trường, lập tức liền đầy áp người, tìm Diệp Dung người xem bệnh xếp thành hàng dài. Liên Huyền Minh tử đều đổi một thân áo bào xám tại Bách Thảo đường hậu viện phụ trách sát thuốc. Nghĩ tới ta đường đường Huyền Phong tử, làm sao sẽ luân lạc tới sát thuốc phân thượng. Huyền Phong tử đầy bụi đất quạt quạt lá cỏ, khống chế dược lô hỏa hầu, thở dài một tiếng. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn hướng cửa sau tường viện, hình như có người đang trộm nhìn lão đạo. Huyền Phong tử đem tâm cảm tản ra, lại không có cảm ứng được cửa sau có người, không tiếp tục để ý kém chút liền để lão đầu phát hiện. May mắn, Lý Thương vẫn là võ trí không dáng dấp, tản bộ ra Bắc Minh Ngai. Hắn sau khi tiến vào Trường Phong của thành, liền đi thẳng tới Bách Thảo đường. Coi hắn nhìn thấy Bách Thảo đường trước cửa phái như thế nhiều người, vốn chỉ muốn từ cửa sau lật đi vào, kết quả vừa vặn thấy được Huyền Phong tử ngay tại sát thuốc. Lý Thương biết rõ tính cách của Huyền Phong tử, nếu là chính mình bị phát hiện, khẳng định sẽ bị Huyền Phong tử kéo đi làm lao động tay chân, sau đó người này liền chạy đi lười biếng. Cho nên Lý Thương cũng là trực tiếp trốn đi, tính toán buổi tối lại đi. Trước lúc này, hắn trước tiên có thể đi một chỗ. Hoàng Diệp Ngai, Vô Danh Hương Trúc Điếm, có một nhà nhân gia muốn làm tang sự, lão Bạch chính đang cho bọn hắn dọn dẹp một chút hương hoàng ngọn nến, còn có người giấy. Thuận tiện còn cho gia đình kia nói một chút làm việc tang lễ phải chú ý sự tình. Lý Thương thấy thế không có cái giày, đợi đến cái kia một gia đình rời đi phía sau, hắn mới đi vào đi. Lúc này, trên tay hắn xách theo một chút ăn uống. "Lão Bạch, đã lâu không gặp." Lý Thương cười nói. Lão Bạch thấy được Lý Thương, tấm kia mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, "Lý Thương, đã lâu không gặp." Hai người cứ như vậy tại trong hương trúc điếm ngồi xuống, Lý Thương đem mua đến ăn uống mở ra, lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra rượu, trò chuyện giết thì giờ. "Lão Bạch, ta nghĩ để ngươi viết mấy chữ." Lý Thương đột nhiên nhấc lên. "Chữ gì?" Lão Bạch hỏi. "Ẩn vụ chi địa." Lão Bạch cũng không có hỏi nguyên nhân, hắn đem ngón tay dính một chút rượu tại mặt bàn họa. Coi hắn vẽ xong, Lý Thương bật cười lắc đầu, "Lão Bạch, nguyên lai thật là ngươi." "Ta?" Lão Bạch thần sắc nghi hoặc. Lý Thương lấy ra cái tiên một tâm trước kia giấu ở trong hộp tờ giấy. Lúc trước, Lý Thương chính là bằng vào cái này một tờ giấy biết ẩn vụ chi địa vị trí. Từ Diệp Dung sư thúc trong miệng biết khối kia ngọc bài là Tiêu Giao Tử tổ sư lưu lại, Lý Thương liền vẫn cho rằng tờ giấy cũng thạch Tiêu Giao Tử tổ sư lưu lại. Có thể về sau biết lão Bạch là Tiêu Giao Tử từ một chỗ cấm địa mang ra, hắn đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Lão Bạch tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn thấy phía trên chữ viết, kinh ngạc nói, "Cái này tờ giấy hẳn là do ta viết, có thể ta từ trước đến nay không có viết qua mới đối. Cái này trên tờ giấy chữ, liên thân vận đều cùng chính mình hoàn toàn giống nhau. Không phải ngươi, chính là một cái khác ngươi viết." Lý Thương nói khẽ. "Hẳn là hắn." Lão Bạch gật gật đầu. Hắn biết Lý Thương đang nói cái gì. Nói xong, lão Bạch khỏe miệng đột nhiên câu lên, "Lý Thương, cái này đều bị ngươi phát hiện nha. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không phát giác." Hiển nhiên, hiện tại đã biến thành người của Bạch Hà Cách. Ta đã cảm thấy rất kỳ quái. sư phụ bọn họ rõ ràng đều biết rõ ẩn vụ chi địa vị trí, Tiêu Giao Tử tổ sư căn bản không cần lưu lại tờ giấy kia, chẳng lẽ hắn có thể thôi diễn đến mấy trăm năm phía sau ta tồn tại? Có thể Tiêu Giao Tử tổ sư là kiếm tu, đối với thôi diễn phương diện này có lẽ không am hiểu. Phương diện này, ngược lại là ngươi am hiểu nhất, cho nên liền để lão Bạch viết mấy cái kia chữ. Lý Thương nói xong phân tích của mình, đây cũng là hắn cảm giác nhất chỗ mâu thuẫn, có chút ý tứ. Ta nguyên bản cảm thấy ngươi sẽ không đoán được. Bạch Hà cười nói, tờ giấy kia là ngươi mấy trăm năm trước liền xuống đến, vẫn là ngươi từ An Hưng thành sau khi đến mới bỏ vào. Lý Thương còn có một cái nghi vấn, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hà không có chính diện trả lời, hẳn là ngươi gần nhất bỏ vào hộp. Lý Thương nói, vì sao? Bạch Hà cười hỏi, cảm giác. Kỳ thật Lý Thương là cảm thấy Bạch Hà có lẽ có thể tính tới mấy trăm năm phía sau sự tình, có thể có lẽ không tính được tới chính mình, bởi vì hắn là xuyên việt mà đến. Nếu như hắn không có xuyên việt, dựa theo nguyên thân phát triển quy tích, tất cả đều sẽ không phát sinh. Lý Thương cũng không tin Bạch Hà khủng bố như vậy, có khả năng tính tới chính mình là xuyên việt người. Tốt ta, tờ giấy kia đúng là ta đến Trường Phong quận thành phía sau, lặng lẽ bỏ vào. Bạch Hà bất đắc dĩ thừa nhận. Hắn cảm thấy có chút không có mặt mũi, bởi vì Lý Thương đem tất cả đều cho phơi bày. Khối kia ngọc bài cũng vậy sao? Lý Thương lại hỏi. Không phải, đó là Tiêu Giao Tử chính mình lưu lại. Ta chỉ thả một tờ giấy. Bạch Hà lắc đầu. Lão nhân gia người tất nhiên đều biết rõ ẩn vụ chi địa, làm gì còn muốn đem ta dẫn tới Trường Phong quận thành? Lý Thương thở dài nói, vốn là đến khi đó Bạch Hà nói cho chính mình tôi diễn, chính là trực tiếp đặt một cái bẫy đùa chính mình chơi. Đây là thử thách, không có điểm năng lực liền nghĩ đi Long Xà đại trạch, đây không phải là muốn chết sao? Đến lúc đó ngươi phải chết, các ngươi Huyền Minh đạo quan không có chuyển nhân, ta sợ các ngươi Huyền Minh quan tổ sư ra nửa đêm tìm ta phiền phức. Bạch Hà cười nói, cho nên ngươi đã sớm biết Trường Phong quận thành chuyện sẽ xảy ra. Lý Thương kinh ngạc nói, tôi diễn đến một chút, cho nên mới đem ngươi lừa qua đến, nhìn xem ngươi làm sao phá cục. Ngươi có thể đem cục này cho phá, đã nói lên ngươi đầy đủ thực lực tiến về Long Xà đại trạch, mà còn ngươi còn thuận tiện cứu vớt Trường Phong quận thành. Nếu là ngươi không đến Trường Phong quận thành, chính là trong cơ thể Giang Tĩnh Giao thần huyết rất đỉnh, toàn bộ Trường Phong quận thành hóa thành huyết tinh mục nát chi địa. Bạch Hà ha ha cười nói, tại An Hưng huyện thành Lý Thương quá mức non nớt, trải qua Trường Phong quận thành một hệ liệt sự tình phía sau, Bạch Hà mới phát giác được Lý Thương có năng lực như thế tiến về Long Xà đại trạch, đặc biệt đem tờ giấy kia bỏ vào trong hộp. Giang Tĩnh Giao, lại nói ngươi biết trong cơ thể nàng thần huyết là cái gì sao? Nhắc lên Giang Tĩnh Giao, Lý Thương thuận tiện hỏi nói, ta đều không có ký ức, làm sao biết? Bạch Hà lắc đầu, vậy ta sư phụ nói ban đầu là ngươi muốn đi An Hưng thành, là vì cái kia một tòa kim túc đại mộ. Lý Thương hiếu kỳ hỏi, không phải, đó chính là trùng hợp. Lý Thương, nhân sinh chính là như vậy, nhìn rõ vận mệnh người, càng có thể cảm nhận được vận mệnh vô thường. Có chút là cố ý an bài, mà có chút liền là thuần túy trùng hợp, xác suất lại nhỏ, nó cũng sẽ có phát sinh có thể. Bạch Hà nói, trùng hợp. Lý Thương không hoàn toàn tin Bạch Hà, hiện tại chính là nói chuyện tiếm, thu hoạch một chút tin tức. Mà con người này tiền khoa quá nhiều, lời gì thật, lời gì giả, Lý Thương đều có chỗ giữ lại. Ngươi đừng không tin, không ai có thể chân chính khám phá vận mệnh vô thường. Bằng không, ta sao lại rơi đến bây giờ hạ tràng? Bạch Hà có chút thổ thức. Chương 272, tổ đỉnh. Chương 272, tổ đỉnh. Người không được, thần linh có lẽ có thể chứ? Lý Thương nói, bọn họ cũng không được, bọn họ nếu có thể làm đến, cái này thiên địa đến nay vẫn là bọn họ chủ thể. Vận mệnh vô thường, không có có tồn tại có khả năng hoàn toàn nắm giữ. Bạch Hà tùy ý cười một tiếng. Lý Thương cảm thấy Bạch Hà tựa hồ đối với thần linh có một loại khinh thường. Hôm nay hắn hỏi rất nhiều vấn đề, lại duy chỉ có không hỏi Bạch Hà tự thân lai lịch. Dù sao Huyền Phong Tử từng khuyên bảo qua hắn, Lý Thương từ trước đến nay cẩn thận, còn rất nghe khuyên. Bạch Hà, cái kia tâm tích của Tiêu Giao Tử tổ sư, ngươi cũng đã biết ở đâu? Lý Thương lại hỏi. Hắn từ trên người lão thụ long không có đánh nghe được cái gì manh mối, có lẽ Bạch Hà biết một chút. Lúc trước, chính là Tiêu Giao Tử tổ sư đem Bạch Hà từ một chỗ thần bí bên trong cấm địa mang ra. Tiêu Giao Tử, ta nhưng không biết. Tên kia liền thích khắp nơi đi sóng, tra xét các loại di tích cổ xưa, sợ chính mình sống quá lâu dài, lâu như vậy không xuất hiện, hoặc là tại di tích bị nhốt lại, hoặc chính là bị cái gì không biết tồn tại cho xóa bỏ. Bạch Hà nhắc lên Tiêu Giao Tử, tựa hồ mang một ít oán khí. Bạch Hà, ngươi thật giống như đối Tiêu Giao Tử tổ sư có rất lớn ý kiến. Lý Thương cười hỏi, nếu là Tiêu Giao Tử, ta còn đang ngủ say, quấy rầy nhân ra đi ngủ, thật sự là im lặng. Nếu không phải hắn thực lực có chút cường, ta đã sớm không đành lòng. Bạch Hà thẳng thắn. Lý Thương điểm đến là dừng, không hỏi đi xuống. Cái này ngược lại để Bạch Hà rất khó chịu. Tiểu tử, ngươi làm sao không hỏi? Lý Thương lắc đầu nói, chờ ta đến tu vi Tiêu Giao Tử tổ sư liền sẽ hỏi, hiện tại còn không phải lúc. Ánh mắt Bạch Hà bề bài, ngươi có thể hay không lớn mật một chút, cẩn thận như vậy không có chút nào chơi vui. Lý Thương thản nhiên nói, đối ngươi khẳng định muốn cẩn thận, không phải vậy bị ngươi chơi cũng không biết. Bạch Hà cười nhạo, ngươi không phải cũng đem Hoàng Lương Hội cho đuổi nghịch đến Bắc Mặt đi? May mắn người của Hoàng Lương Hội quá ngu. Nhắc lên Hoàng Lương Hội, Lý Thương cũng là có chút vui mừng. Lần này tại Long Xà đại trạch, nếu là người của Hoàng Lương Hội cũng đi qua, thật có khả năng xảy ra chuyện. Bởi vì Hoàng Lương Hội không có đi, chức mộng thần nữ chỉ còn lại Đái Lăng Vân lá bài này. Lý Thương, thật tốt tu luyện a. Lần này thiên địa dị biến muốn xa so với thần võ kỷ nguyên lần kia đáng sợ. Bạch Hà khó được nhắc nhở một câu Lý Thương. Lý Thương chính muốn hỏi một chút thiên địa dị biến, lại thấy được Bạch Hà khỏe miệng nụ cười đã biến mất. Hiển nhiên, Bạch Hà chạy, hiện tại là lão Bạch. tờ giấy kia thật sự là hắn viết? Lão Bạch hỏi.
Đối,
người này đang đùa ta.
Lý Thương lắc đầu.
Uống rượu à? Lão Bạch không nói gì, giơ ly rượu lên. Liên tại hai người uống rượu thời điểm, lại có một gia đình tới mua hương hỏa ngọn đến. Lão Bạch chỉ có thể trước làm ăn, Lý Thương cũng không tốt quấy rầy, trước cáo từ rời đi. Trời còn chưa có tối, vẫn là trước tìm điểm dừng chân a. Hiện tại chuyện của Long Xà Đại Trạch đã giải quyết, Lý Thương muốn tại Trường Phong quận thành lại khổ tu một đoạn thời gian, cho nên nghĩ đến lại tại nội thành thuê một phòng nhỏ. Lý Thương đối với thuê phòng quá trình rất quen thuộc, rất nhanh liền thông qua cỏ mồi tìm tới một gian thanh tịnh biệt lạc, sử dụng tịnh trần thuật đem cho bụi làm sạch phía sau, liền có thể trực tiếp ở người. Làm xong tất cả những thứ này, sắp trời đã tối dần, Lý Thương mới tiến về Bách Thảo Đường. Theo ban đêm, Bách Thảo Đường cuối cùng trong rảnh rỗi. Diệp Dung đang cùng Huyền Phong Tử nói xong một chút nhàn thoại. Vừa vặn lúc này, Lý Thương đi vào trong Bách Thảo Đường. Hắn hiện tại cũng không che đậy khuôn mặt. Làm Huyền Phong Tử thấy được Lý Thương, không có chút nào ngoài ý muốn, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ban ngày chạy còn rất nhanh." Lý Thương chết không thừa nhận, "Lão đầu, ta vừa mới đến, ngươi đừng vu oan người." Diệp Dung đánh gãy bọn họ đấu võ mồm, "Đi, Lý Thương, ngươi trước đem cửa cho đóng." Lý Thương ngừng tiếng, đem Bách Thảo Đường cửa đóng lại. Về sau ba người đi dưới mặt đất Huyền Minh đạo quan, đi tới trong tổ sư điện. Mấy chục cái linh vị bị cung phụng, liên hoa đăng vẫn không có dập tắt, chậm chậm tiêu đốt. Lý Thương cung kính cho chư vị tổ sư linh vị dâng hương hành lễ. Huyền Phong Tử cùng Diệp Dung đứng tại hai bên. Lúc này, Lý Thương mới ý thức tới bọn họ tựa hồ tại cử hành nghi thức, mà nghi thức đối tượng tựa hồ chính là chính mình. Bầu không khí thay đổi đến trang nghiêm. Chư vị Huyền Minh đạo quan tổ sư tại bên trên, bây giờ có đệ tử Lý Thương thiên phú siêu tuyệt, đạo tâm thông minh, có thể chuyển thừa ta Huyền Minh đạo thống. Diệp Dung thần sắc trang trọng, tay bấm nói chỉ, đối với tổ sư linh vị nói, hôm nay tại chư vị tổ sư chứng kiến phía dưới, Lý Thương, ngươi có thể nguyện trở thành Huyền Minh đạo quan chân truyền đệ tử. Đối diện Huyền Phong Tử cũng không có ngày thường không tập trung không bị trói buộc, trầm giọng hỏi. Sắc mặt Lý Thương kiên định, đệ tử nguyện ý. Phốc phốc. Lúc này, mỗi cái linh vị phía trước để liên hoa du đang phát tán đu ám quần sáng đột nhiên thay đổi đến sáng tỏ, khuyết tán tại toàn bộ tổ sư điện. Rất tốt, đây là chân truyền đệ tử phát ấn, trước kia từ đại sư Minh Huyền Hư Tử quản lý, hôm nay liền giao đến trên tay ngươi. Huyền Phong Tử lấy ra một cái màu đen ngọc ấn, giao đến Lý Thương trên tay. Sau ngày hôm nay, ngươi chính là Huyền Minh đạo quan duy nhất chân truyền. Làm Lý Thương tiếp nhận màu đen ngọc ấn, chỉ cảm thấy chịu nặng. Huyền Minh đạo quan đạo thống truyền thừa chi trọng lãnh đã rơi vào trên người hắn. Đến đây, Lý Thương tấn thăng chân truyền đệ tử nghi thức đã kết thúc. Lại đối tổ sư linh vị dâng hương hành lễ phía sau, Lý Thương ba người đi ra tổ sư điện. Các ngươi hai vị làm sao không biết sớm một chút nói? Lý Thương bất đắc dĩ nói. Sư điện, là ngươi sư phụ nói muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Diệp Dung khó nén lông mi tiểu ý, trực tiếp bán Huyền Phong Tử. Hắc hắc, ai bảo ngươi tiểu tử hôm nay chạy nhanh như vậy? Huống chi đây không phải là kinh hỉ sao? Chân truyền đệ tử, liền ta đều không phải. Huyền Phong Tử cười nói. Sư phụ, cái này pháp ấn làm sao sẽ tại trên tay ngươi? Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cái này hắc ngọc pháp ấn. Cái này pháp ấn điêu khắc giống như một tòa thâm trầm ngọn núi, cổ phát nguy nga. Cái này chân truyền pháp ấn cũng được xưng làm Huyền Sơn ngọc ấn, đây cũng là một kiện ngũ giai pháp bảo, một mực có Huyền Hư Tử sư minh quản lý. Tại Thanh Mục Bộ tĩnh dưỡng đoạn thời gian kia, hắn đem cái này cái Huyền Sơn ngọc ấn cho ta, để ta trở lại Trường Phong quận thành, tại chư vị tổ sư ra linh vị phía trước cử hành ngươi tấn thăng chân truyền đệ tử nghi thức. Huyền Phong Tử giải thích nói, cho nên khi đó ngươi liền giấu giếm ta. Lý Thương minh bạch, trước thời hạn nói cho ngươi nghe liền không có ý nghĩa. Huyền Phong Tử cười nói, vậy ta hiện tại tấn thăng trở thành chân truyền đệ tử, có thể hay không có đạo số? Lý Thương hỏi. Từ hắn trở thành Huyền Phong Tử đệ tử đến nay, vẫn luôn là lấy Lý Thương làm danh tự, chưa bao giờ có đạo hiệu. Không có đến lúc đó, tại Huyền Minh đạo quan truyền thừa bên trong, muốn đạt được đạo hiệu, nhất định phải tiến về Huyền Minh tổ đỉnh, cử hành Khải Minh nghi thức mới có thể thu được lấy đạo hiệu. Huyền Phong Tử giải thích nói. Huyền Minh tổ đỉnh, cái kia ở nơi nào? Lý Thương nghi hoặc hỏi. Cái gọi là Huyền Minh tổ đỉnh, dĩ nhiên chính là Huyền Minh đạo quan phát nguyên chi địa. Lý Thương cũng không có nghe Huyền Phong Tử nói qua Huyền Minh tổ đỉnh ở nơi nào. Tại một chỗ trong cấm địa, chờ ngươi tu luyện tới ngũ giai phía sau, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Đây cũng là một lần thí luyện, muốn đạt được đạo hiệu của mình, không dễ như vậy. Huyền Phong Tử chân thành nói. Chương 273, Quần Tinh chương 273, Quần Tinh muốn đạt được đạo hiệu, ta còn cần muốn đi một chuyến Huyền Minh tổ đỉnh. Lý Thương không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn thu hoạch một cái đạo hiệu đều muốn phiền toái như vậy. Ngươi không muốn ngại phiền phức, Khải Minh nghi thức sẽ để ngươi được ích lợi vô cùng, mà còn tiến vào Huyền Minh tổ đỉnh, chỉ cần cơ duyên đầy đủ sâu, nói không chừng còn có thể thu hoạch đến một chút tiền bối truyền thừa. Huyền Phong Tử cười nói, hy vọng có Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh đến tiếp sau công pháp a. Lý Thương nói, trước mắt hắn Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh truyền thừa chỉ có thể tu luyện tới ngũ giai. Yên tâm, năm đó Tiêu Giao Tử tổ sư chính là tại Huyền Minh tổ đỉnh thu hoạch đến Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Huyền Phong Tử cười nói, về sau Diệp Dung thiêu mấy cái thức ăn ngon, ba người thật tốt ăn một bữa phía sau, Lý Thương mới cáo tử. Hắn cũng đem chính mình địa chỉ nói cho Huyền Phong Tử cùng Diệp Dung. Dù sao Bách Thảo Đường ban ngày quá mức ồn ào, đối với Lý Thương tĩnh tu bất lợi, Huyền Phong Tử cùng Diệp Dung cũng lý giải. Trở lại nội thành ở phòng ốc phía sau, Lý Thương trong chữ vật giới chỉ pháp khí, cấm khí đều cho lấy ra. Lần này Long Xà Đại Trạch chuyến đi, trừ tu vi tăng lên bên ngoài, thu hoạch cũng rất lớn. Ba mảnh tụ Long Diệp Tử, Lý Thương tính toán giao cho Diệp Dung sư thuốc luyện đan. Cứ việc Lý Thương cũng biết một ít luyện đan thuật, có thể khẳng định không có Diệp Dung mạnh như vậy, cũng có thể đem thời gian tiết kiệm xuống. Âm Dương Pháp Kiếm, đây là Lý Thương hiện nay đại sát khí, chủ sát phạt, uy lực đáng sợ. Cùng với mới thu hoạch được Huyền Sơn Ngọc Ấn, cái này Huyền Sơn Ngọc Ấn cũng là chủ công phạt, lấy ra phía sau nặng nề như núi, chấn ma diệt tà. Trừ cái đó ra, còn có trải qua Huyền La Tử một lần nữa rèn đúc cất một kiếm, cùng với đạo bảo. Lý Thương tính toán đợi ngày sau chính mình tu luyện đến ngũ giai phía sau tại trên họa phù văn. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều đoạt lại trở về pháp khí. Những pháp khí này đối Lý Thương đến nói tác dụng không lớn, chỉ có thể trước giữ lại. Bởi vì tại Trường Phong quận thành cái này loại địa phương, cũng không xuất thủ được. Thật tốt tu luyện, sớm ngày đột phá đến ngũ giai, sau đó tiến về Huyền Minh tổ đỉnh tiến hành khải minh nghi thức. Cứ việc chuyện của Long Xà đại trạch đã giải quyết, có thể nội tâm Lý Thương cũng không dám buông lỏng. Bởi vì thiên địa dị biến, thần linh quay về trần thế. Liên Liên Bạch Sông đều hiếm thấy nhắc nhở hắn một cái. Thần linh không biết mà cường đại, một khi giáng lâm, trần thế vốn có trật tự liền sẽ bị đánh vỡ, sẽ rơi vào vô tận hỗn loạn. Lý Thương không biết tương lai hướng đi, chỉ có thể tăng lên tự thân, ứng đối vận mệnh vô thường. Những ngày tiếp theo, Lý Thương tiến vào khổ tu giai đoạn. Hắn ở tại viện lạc bên trong, mỗi ngày đều tại khổ tu Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh, ngự kiếm thuật, nghiên cứu phù pháp đạo pháp. Tuế nguyệt trôi qua, trong lúc lơ đãng liền đi qua hơn một năm. Dâm dâm khí hậu âm hàn, bầu trời hạ xuống mưa lạnh. Lý Thương tại trong phòng, ngũ tâm chiếu nguyên ngồi. Linh Siêu trải qua thời gian hơn một năm, đã biến thành trưởng thành mèo, thể trạng thậm chí muốn cường tráng một chút. Nó nằm sấp ở trên bàn đi ngủ, cái đuôi tùy ý lắc lư, hình ảnh tương đối an bình. Có thể lúc này, đang tu luyện Lý Thương đột nhiên khí huyết bình loạn, trong đầu hiện lên rất nhiều quái dị hoang đường ý niệm điên cuồng. Giết chóc, tuyệt vọng, điên loạn, tàn nhẫn. Cái này rất nhiều suy nghĩ hiện lên, lập tức để Lý Thương rơi vào muốn tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Đầu óc hắn hỗn loạn mà u ám, miễn cưỡng trông coi tự thân linh cơ. Meo meo. Chính tại ngủ say Linh Siêu bắn ra, hướng về ngoài cửa sổ hà hơi. Có thể nó rất nhanh lại chuyển qua đầu nhìn hướng Lý Thương, ánh mắt mang theo lo lắng. Rất nhiều ô nhiễm đều là hư ảo, nhất niệm thành kiếm, đãng phá vạn ngàn. Lý Thương mượn nhờ nhất niệm thần thông ổn định tự thân tâm thần, sau đó cấp tốc điều động trong đầu kiếm trì linh hải, hóa thành một thanh hôi sắc pháp kiếm, đem hiện lên ở trong đầu rất nhiều khủng bố cực đoan suy nghĩ chà phá. Làm trong đầu thanh linh ngay mắt, Lý Thương mở ra hai mắt, vừa bạn thấy được đôi mắt của Linh Siêu. Meo meo. Linh Siêu hướng về phía Lý Thương kêu một tiếng. Lý Thương thấy được có ngũ thải ban lan quần sáng tại trên cửa sổ. Giờ khắc này, cái này giấy cửa sổ phảng phất biến thành ngũ thải lưu ly kính. Có thể ánh mắt Lý Thương ngưng trọng. Hắn điều động vạn tượng quy chân thần thông, không để cho mình tâm thần nhận đến những này ngũ thải quần sáng ô nhiễm. Hắn từ những này ngũ thải quần sáng bên trong cảm nhận được một chút thâm trầm ô nhiễm ác ý. Lúc này, Linh Siêu tựa hồ cũng muốn quay người nhìn xem cửa sổ tình huống. Linh Siêu, tới. Không muốn quay người. Lý Thương khẽ quát một tiếng. Nghe được lời của Lý Thương, Linh Siêu ngoan ngoãn nhảy xuống cái bàn, đi tới Lý Thương bên cạnh. Lúc này, Lý Thương lấy ra Liên Hoa Du Đăng, đồng thời đem bên trong Âm Dương Pháp Kiếm Dương Kiếm lấy ra, dùng lưỡi kiếm đem cửa sổ đẩy ra. Những cái kia ngũ thải quần sáng liền muốn chiếu vào. Lý Thương thôi động tự thân Thái Sơ Kiếp Diệt Khí, tạo thành mãnh liệt khí tràng, đem những này ngũ thải quần sáng ngăn cách đi ra. Nếu như cách không dứt được, như vậy Lý Thương cũng chỉ có thể sử dụng Liên Hoa Du Đăng. Thái Sơ Kiếp Diệt Khí tan vỡ tất cả phẩm chất riêng, cũng để cho những này ngũ thải quần sáng không thể rơi vào trên người Lý Thương. Làm Lý Thương ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng rốt cuộc hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Trước kia ám trầm bầu trời xám xịt, thay đổi đến mức dị thường bị quyệt, phảng phất bị hắt vô số thuốc màu, các loại tươi đẹp quái dị sắc thái đan vào tại thiên không, để bầu trời đêm tại giờ khắc này thay đổi đến vô cùng bị quyệt. Những cái kia ngũ thải ban lan còn sáng, đến từ từng khoảng ngôi sao. Nguyên bản xa không thể chạm, thoạt nhìn chỉ có hạt bừng lớn nhỏ ngôi sao, bây giờ lại thay đổi biến thành từng cái khổng lồ tinh thể, tản ra các loại vật mèo sắc thái. Ngôi sao dị biến sao? Lý Thương nhìn hướng bầu trời đêm ngôi sao lúc, loại kia trong đầu hỗn loạn phát cuồng cảm giác lại hiện lên. Hắn nhắm mắt lại, thôi động nhất niệm thần thông, để chính mình tỉnh táo lại, sau đó nhắm mắt lại. Không thể lại quan sát, nếu không hắn khẳng định liền sẽ bị ô nhiễm. Lại dị biến. Lần trước chỉ là tinh hồng huyết nguyệt dị biến, lần này, nhiều như thế ngôi sao đều phát sinh dị biến. Lý Thương cảm thấy cái này Trường Phong quận thành, chỉ sợ muốn loạn. Ân, ngôi sao dị biến giam tinh thi. Chẳng lẽ thần võ kỳ mới lúc, Thánh Thiên Tử liền biết ngôi sao sẽ dị biến vẫn là nói, cái kia căn bản cũng không phải là ngôi sao. Lý Thương cảm thấy giam tinh thi cái này cách gọi, chỉ sợ thâm ý sâu sắc. Lúc này, bầu trời đêm dị biến cũng từ từ tiêu tán, khôi phục đen nhánh ngắm chậm. Bầu trời lại đã nổi lên mưa lạnh. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền tiêu tán. Thậm chí đối với ngủ say người bình thường đến nói, không có ảnh hưởng gì. Bởi vì linh cảm càng mạnh, mới sẽ bị vừa rồi dị biến lây nhiễm. Có thể linh cảm cực kỳ yếu ớt người bình thường, sẽ không có bất luận cái gì phát giác. Linh Siêu, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Thương thấp giọng nói. Meo meo. Linh Siêu đội vàng nhảy lên Lý Thương bà bay. Lý Thương đẩy cửa đi ra ngoài, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh ô giấy dầu, biến mất tại ngõ nhỏ bên trong. A. Hắn mới vừa xuyên qua ngõ nhỏ, đi tới nội thành đường phố, liền nghe đến một tiếng điên cuồng gầm rú. Lý Thương thấy được một tòa trong phủ đệ bốc cháy lên hỏa diễm, giống lên một tiếng chính là từ cái này một tòa trong phủ đệ truyền ra, sau đó là kinh dị tiếng kêu thảm thiết. Quả nhiên có người bị ô nhiễm. Lý Thương phía trước gặp qua mặt trăng dị biến lúc, liền gặp tu luyện người bị ô nhiễm, sau đó nhiều sóng thành quái vật. Lần này thiên tượng dị biến muốn càng khủng bố hơn, không cần nói dùng mắt thường đi nhìn, cho dù bị ngũ thải quần sáng chiếu rọi bên trong, cũng có khả năng sẽ bị ô nhiễm. Chương 274, loại bỏ. Chương 274, loại bỏ đại hỏa thiêu đốt trong phủ đệ. Tiếng kêu thảm thiết đã biến mất. Một cái nổi điên nam tử ngay tại hỏa trong biển, gặm ăn từng cỗ thi thể. Nam tử này thân thể rõ ràng phát sinh nhiều sóng, màu da sẫm trắng, khuôn mặt rách ra từng đạo vết máu, mọc ra từng cái ảm đạm mắt ép. Lúc này, cái này nhiều sóng tu luyện giả lại cảm giác được sinh linh khí tức. Hắn trực tiếp quay đầu, đã nhìn thấy một cái áo bào xám người trẻ tuổi xuất hiện tại viện lạc bên trong. Nhiều sóng tu luyện giả miệng lập tức rách ra. Đây cũng là tại hướng áo bào xám người trẻ tuổi lộ ra nụ cười. Sau đó, nhiều sóng tu luyện giả hóa thành bóng đen đánh tới. Lý Thương ném ra một tấm chân dương phá huyết phù. Bành! Cái kia nhiều sóng tu luyện giả giữa không trung bị chân dương phá huyết phù đập trúng, trực tiếp hóa thành cho bụi. Không biết tối nay dị biến, lại có bao nhiêu tu luyện giả bị ô nhiễm. Chấn thần tư có bận rộn. Lý Thương biến mất tại cái này trong phủ đệ. Hắn đi về phía Bách Thảo đường. Chờ hắn leo tường đi vào, Huyền Phong tử cùng Diệp Dung đã tại đại sảnh chờ. "Sư phụ, sư thúc, các ngươi không có sao chứ?" Lý Thương quan tâm hỏi. "Ngươi sư phụ đạo tâm cứng cỏi, làm sao xảy ra chuyện?" Huyền Phong tử cười nói, "Ta cũng không có việc gì." Thần sắc của Diệp Dung bình tĩnh. Tối nay dị biến quá mức đột nhiên, có thể Huyền Phong tử cùng tâm tình của Diệp Dung tu vi vẫn là gánh vác được. Nếu là bọn họ đều nhận đến ô nhiễm, chỉ sợ Trường Phong quận thành tu luyện giả không có người nào có khả năng may mắn thoát khỏi. Tối nay dị biến phía sau, chỉ sợ những cái kia tà linh, tà giáo muốn càng thêm tàn phá bừa bãi. Lý Thương trầm giọng nói, lần trước tiên địa dị biến, liền kém chút dẫn đến Trường Phong quận thành đại loạn. Lần này ô nhiễm trình độ càng khủng bố hơn, liền Diệp Dung sư thúc đều nhận đến một chút xung kích, bình thường tu luyện giả không biết có bao nhiêu người có khả năng khiêng qua đi. Trước giải quyết tối nay náo động a. Sư muội, ngươi đóng giữ tại trong Bách Thảo đường. Lý Thương, ta cùng ngươi chia ra hành động, thanh lý trong thành này nhiều sóng phát cuồng tu luyện giả. Nhớ tới che giấu tung tích. Huyền Phong tử nhắc nhở, chỉ dựa vào trong Trường Phong quận trấn thần tư, muốn trong thời gian ngắn lắng lại tối nay những cái kia nhiều sóng phát cuồng tu luyện giả sinh ra náo động rất khó, cuối cùng nhất định sẽ tạo thành to lớn thương vong. Huyền Phong tử tự nhiên sẽ không ngồi nhìn không quản. "Tốt, sư phụ cẩn thận." Lý Thương trầm giọng nói. Hai người lúc này rời đi Bách Thảo đường. Lý Thương lấy ra cái kia một tấm mặt nạ quỷ, đồng thời đổi một thân y phục ra hành, đi tới nội thành tầng 5 cao lầu. Theo cái kia phun trào màu sắc sặc sỡ còn sáng ngôi sao tiêu tán, Trường Phong quận thành bắt đầu tiến vào hỗn loạn điên cuồng bên trong. Nội thành, ngoại thành đều có ánh lửa xuất hiện. Trường Phong quận thành tối nay không người có thể ngủ, quen thuộc bách tính đều bị đánh thức, theo nhiều sóng dị hóa tu luyện giả mở rộng giết chóc, lập tức khiến cho mọi người đều khủng hoảng sợ hãi. Trong trấn thần tư, tân nhiệm ti thủ Đình Cương triệu tập tất cả tuần giả nhân, giả du sứ. Chư vị, vừa rồi thiên tượng dị biến đại gia cũng nhìn thấy, đã có rất nhiều tu luyện giả bị ô nhiễm nhiều sóng, chúng ta cần phải nhanh một chút xử lý. Ta dẫn người thanh lý nội thành khu vực, hai vị giả du sứ dẫn người thanh lý ngoại thành khu vực. Xuất phát. Đinh Cương trầm giọng nói. Mọi người lúc này tại trấn thần tư chia ra hành động. Đinh Cương mang người đi tới một chỗ náo động lúc, lại không có tìm được ô nhiễm nhiều sóng tu luyện giả, chỉ nhìn thấy tại chỗ lưu lại đốt cháy vết tích. Có người trước ta một bước đem cái này ô nhiễm nhiều sóng tu luyện giả giải quyết. Trong lòng Đinh Cương giật mình. Tiếp xuống, hắn mỗi đi một nơi đều sẽ phát hiện những cái kia ô nhiễm nhiều sóng tu luyện giả đều được giải quyết. Cứ như vậy, Trường Phong nội thành náo động lặng yên lắng lại, trong lòng Đinh Cương kinh ngạc. Đây là ai ở trong tối xuất thủ? Đinh Cương để người xử lý chuyện còn lại, sau đó chính mình tiến về Trường Phong ngoại thành. Sau đó, Trường Phong ngoại thành náo động cũng lặng yên lắng lại. Cái này các ngươi nhưng có thấy là người nào ở trong tối xuất thủ sao? Đinh Cương nhìn hướng trước mặt hai vị dạ du sứ. Phía trước Trường Phong quận thành náo động, Đỗ Quý Đồng bỏ mình, Giang Tĩnh Giao đi xa, mà Trần Hải cùng Vệ Hạo Nam lại một mực lưu tại trấn thần tư. Ti thủ, chúng ta cũng rất kỳ quái. Ngồi đến một nơi, liền có người so với chúng ta xuất thủ trước giải quyết nhiều sóng ô nhiễm tu luyện giả. Vệ Hạo Nam trầm giọng nói, mà còn không để lại bất cứ dấu vết gì. Đối phương tựa hồ không muốn để cho chúng ta tìm tới. Trần Hải nói, xem ra trong Trường Phong quận thành còn ẩn giấu đi một vị cao thủ. Đinh Cương trầm ngâm. Cứ việc Đinh Cương rất muốn biết vị cao thủ này là ai, nhưng đối phương không có ác ý, hơn nữa còn giải quyết phiền toái lớn như vậy, không có truy tra cần phải. Bạn nhất chọc giận vị này ẩn tàng cao thủ, ngược lại là tự tìm phiền toái. Vậy cũng chớ quản vị này, các ngươi trước xử lý nơi này sự tình. Ta đi cùng quận thủ bàn bạc. Đinh Cương phân phó nói. Trần Hải cùng Vệ Hạo Nam gật đầu. Bọn họ không biết, có hai thân ảnh tại một chỗ mái hiên chỗ chính nhìn xem chính mình. Người này coi như tức thời. Huyền Phong tử cười nói, có khả năng lên làm ti thủ, tự nhiên không phải là đồ đần. Lần này bầu trời đêm dị tượng tạo thành ảnh hưởng, không có đơn giản như vậy. Lý Thương trầm giọng nói. Huyền Phong tử bất đắc dĩ lắc đầu, uống một ngụm rượu, thiên địa xu thế như vậy, người nào có thể thay đổi đâu. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Dứt lời, Huyền Phong tử liền nhảy xuống mái hiên. Dầm dầm bầu trời đêm phiêu tán mưa lạnh. Lý Thương ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Quần tinh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có ám trầm mây đen. Các ngươi muốn trở về rồi sao? Giống như Huyền Phong tử nói tới như vậy. Lần này bầu trời đêm dị tượng tạo thành ảnh hưởng xa còn lâu mới có được kết thúc. Trong Trường Phong quận thành tà giáo tổ chức bắt đầu chế tạo các loại lưu ngôn vị ngữ. Quản hạt huyện trấn cũng là liên tiếp xảy ra chuyện, để trấn thần tư mệt mỏi ứng phó, chỉ có thể điều động vận binh hiệp trợ tự thân. Liên luôn luôn thần bí Tiềm Long Ti lần này cũng xuất hiện, phối hợp với trấn thần tư tiêu diệt các loại tà giáo tổ chức. Đến mức Tinh Cư phái, Nhiên Đăng giáo cũng vô pháp không đếm xỉa đến, chỉ có thể ra một phần lực. Lấy kinh thường lớn, lần này dị tượng xuất hiện, chịu ảnh hưởng tự nhiên không chỉ Trường Phong quận thành. Vân Châu, thậm chí toàn bộ Đại Càn Vương triều đều nhận lấy ảnh hưởng. Tầng tầng lớp lớp tà giáo khắp nơi đầu độc cổ động bách tính phản loạn, cử hành các loại huyết tinh nghi thức, thậm chí còn có một vài chỗ tà giáo tổ chức đầu độc dân chúng địa phương phản loạn. Trấn thần tư chờ quan phủ đơn vị cùng các đại tông phái liên kết hợp lại cùng nhau, cùng tà giáo tổ chức chống lại, chém giết. Đại Càn Vương triều rơi vào dung chuyển. Lý Thương từ khi đêm hôm đó dị biến phía sau, càng thêm cố gắng tu luyện. Túc chủ, Lý Thương tiên phú thần thông, đạo tâm thông minh, linh quang nhất hiện, nhất niệm, tâm linh thủ xảo, trọng quang kiếm ý, kiếm sát, nhân kiếm hợp nhất, kiếm hồn, vạn tượng vi chân, huyền linh thủ cảnh giới, tứ giai linh hải thái sơ tiếp diệt kinh linh hải thiên, LV9-14183-15000, đạo ẩn, LV7-6543-1000, ngự kiếm thuật, LV9-1619-12000, động hỏa đan pháp, LV7-13-5000. Hơn một năm nay khổ tu, Lý Thương đã đem huyền thiên phủ pháp tu luyện tới biên mãn, thu được thiên phú của huyền linh thủ. Cái này thiên phú có thể làm cho Lý Thương vẽ ra phủ chú uy lực càng mạnh, đồng thời có thể giảm nhẹ một chút tâm thần của hỏa phủ tiêu hao. Động hỏa đan pháp tăng lên không nhiều, bởi vì Lý Thương không có tu luyện thế nào qua. Ngự kiếm thuật cùng thái sơ kiếp diệt khí thì là tu luyện tới LV9. Đến mức hắn tu luyện đến cửu tiêu nguyên lôi bí thuật không có hiện ra. Bởi vì đạo pháp đều là quy nạp tại đạo ẩn môn này kỹ năng bên trong. Chương 275, Linh Cương chương 275, Linh Cương kém một chút độ thuần thục, thái sơ kiếp diệt kinh linh hải thiên liền có thể tăng lên tới biên mãn. Mà ta cũng đem tấn thăng đến ngũ giai ẩn đẳng cảnh. Tranh thủ trong vòng vài ngày đột phá, sau đó học tập mới đạo pháp, phụ chú, đem mất một kiếm cùng đạo bảo phù văn vẽ tranh tốt, liền tiến về huyền minh tổ đỉnh hoàn thành khải minh nghi thức. Thời gian cấp bách, Lý Thương những ngày này đã sớm làm tốt quy hoạch. Khải minh nghi thức đối với đệ tử của huyền minh đạo quan đến nói là rất trọng yếu nhất thời khắc. Đạo pháp tự nhiên, đây là tại huyền minh quan truyền thừa bên trong trọng yếu nhất lý niệm. Cái gọi là đạo hiệu cũng là như thế. Huyền minh quan khai phái tổ sư cảm thấy mỗi người đạo hiệu có lẽ từ chính mình quyết định. Thiên đạo ngàn vạn vô hình, cái gọi là đạo hiệu chính là tự thân thiên đạo. Nhất định phải minh ngộ thấy rõ tự thân chi đạo mới có thể thu được lấy tự thân chi đạo hảo. Cái này lý niệm trải qua huyền minh đạo quan không ngừng truyền thừa, cuối cùng biến thành khải minh nghi thức. Cái gọi là khải minh chính là ngộ đạo, thấy rõ tự thân chi đạo. Lý Thương đã đối khải minh nghi thức khái niệm rất rõ ràng, hắn cũng biết chính mình phải đi một chuyến. Vô luận là khải minh nghi thức hay là thu hoạch thái sơ kiếp diệt khí đến tiếp sau công pháp, đối hắn ích lợi đều rất lớn. Đi ra, Lý Thương lấy ra chiêu hồn phiền, nhẹ nhàng huy động. Hô thâm hàn u quỷ lặng yên hiện lên. Trải qua thời gian hơn một năm, u quỷ đã đem quỷ cưu viên kia hồn đan thôn vệ xong xuôi, tấn thăng thành tứ giai tà linh. Đem so với lúc trước tiêu hóa không tốt cồng kềnh hình thể, hiện tại u quỷ tương đối gầy gò, giống như một tôn băng điêu, bước lên lạnh lẽo hàn khí, còn giữ sâu tóc dài màu lam. Thầy ta hộ pháp. Lý Thương giao phó nói. U quỷ gật gật đầu, thân thể dần dần hóa thành hư vô. Có thể toàn bộ phòng ốc lại lặng yên lan tràn ra băng sương, đem cửa sổ cửa gỗ đều đóng băng. Lý Thương cũng không quan tâm điểm này nhiệt độ biến hóa. Hắn ngồi xếp bằng, trong đầu quan tưởng thái sơ kiếp diệt kinh. So sánh mới vừa đột phá lúc kiếm chỉ linh hải, hiện tại đạt tới tứ giai đỉnh phong Lý Thương, kiếm chỉ linh hải đã biến thành bụi nặng kiểm chế biển cả. Từng sợi hôi sắc kiếm ý tựa như du ngư tại bụi nặng biển cả rong chơi. Thoạt nhìn tràn đầy sinh cơ, kỳ thực sát cơ phun trào, đan xen một thức kiếm chiêu. Đây chính là thái sơ kiếp diệt khí, tan vỡ tất cả. Một khi Lý Thương động thủ, liền sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, vô tận sát cơ. Mà ngũ giai hồn đan cảnh thì là tại linh hồn chi hải dựng dục ra một viên hồn đan. Cái này hồn đan là tự thân phương pháp tu luyện cụ tượng hóa. Đến một bước này, phương pháp tu luyện có thể nói ngưng tụ tại tâm, tiện tay liền có thể thôi động khí cơ bộc phát lực lượng đáng sợ. Đây cũng là linh hải cảnh cùng ẩn đan cảnh nhất là bản chất khác biệt. Linh hải chi hải rộng lớn vô biên, có khả năng bộc phát bàng bạc khí cơ. Mà ẩn đan cảnh lại có thể đem những này khí cơ cô đọng tại một chỗ, uy năng càng đáng sợ. Nếu muốn ngưng luyện ra hồn đan, cũng là khá khó khăn. Một khi cô đọng thất bại, liền tương đương với tản một lần công, sẽ tổn thất 1/3 tu vi. Liên tục thất bại 3 lần, tu vi toàn bộ phế. Liên thân hồn cũng sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng di chứng. Có thể nói, tu luyện giả mỗi lần đột phá đại cảnh giới, vậy cũng là cửu tử nhất sinh. Tại Đại Càn Vương triều, tứ giai linh hải cảnh tu luyện giả cơ bản có thể xưng bá một phương. Bọn họ địa vị cao thượng, thường thụ lấy thuộc về tất cả vinh hoa. Cho nên đến một bước này phía sau, cho dù tu luyện tới tứ giai đỉnh phong, cũng có rất ít người sẽ thử nghiệm đột phá đến ngũ giai hồn đan. Đột phá thành công dĩ nhiên có khả năng tiến thêm một bước, nhưng nếu là thất bại, bọn họ chỗ liền có thể mất đi bây giờ có được vinh hoa. Có thể Lý Thương sẽ không lo lắng đột phá vấn đề. Thái sơ kiếp diệt khí bản thân liền cần chạm phá tất cả quyết tâm. Lòng sinh do dự, cùng phế công không hề khác gì nhau. 3 ngày sau đó, bên ngoài Trường Phong quận thành, một người mặc cám hoàng pháp bảo trung niên nam nhân nhìn qua Trường Phong quận thành, lộ ra nụ cười, thật nhiều sinh linh khí tức, chỉ cần đem bọn họ đều giết sạch, thi thể chất thành một đống hóa thành huyết nhục tử địa, nhất định có khả năng đem huyết thần cương dựng dục ra đến. Cái này cái nam nhân sắc mặt rất trắng, răng rơi, da thịt chết cương, chảy ra một chút hôi thối thì nước. Giáo chủ, Tề Ứng Hiên đã bị người của Âm Xà giáo hấp dẫn, đi đến Nguyên Tín quận. Tiếp xuống 10 ngày, hắn không đuổi kịp đến. Một đạo sắc khô thân ảnh xuất hiện tại trung niên nam nhân bên cạnh. Tốt. Tề Ứng Hiên làm sao cũng không nghĩ ra, chúng ta Linh Cương giáo sẽ tập kích đến Vân Châu Trường Phong quận thành. Chỉ cần hành động rất nhanh, đem Trường Phong quận hóa thành huyết nhục tử địa, đem huyết thần cương bồi dưỡng ra đến, liền tính Tề Ứng Hiên kịp phản ứng không làm gì được chúng ta. Lương Trầm cái kia chết cương khuôn mặt giật giật. Hắn tựa hồ muốn cười, có thể bắp thịt cứng ngắc, cười không nổi. Giáo chủ, vậy chúng ta khi nào hành động? Sắc khô thân ảnh dò hỏi. Liền tối nay. chúng ta đem cái này người của Trường Phong quận trấn thần tư toàn bộ ô nhiễm thành cương thi, sau đó giữ vững từng cái thành môn, đem trong thành tất cả trăm họ đổ lục không còn. Lương Trầm tương đối hưng phấn. Bọn họ Linh Cương giáo từ trước đến nay tại bên cạnh Cửu Hà Châu hoạt động. Lần này thừa dịp thiên địa dị tượng, các nơi náo động, Lương Trầm mang theo trong giáo mấy tên trưởng lão lẻn vào đến Vân Châu cảnh nội. Bởi vì bọn họ cùng Âm Xà Tông đạt tới hợp tác. Âm Xà Tông phụ trách hấp dẫn Vân Châu trấn thần tư chú ý, mà bọn họ Linh Cương giáo thừa cơ tại Vân Châu cảnh nội một tòa quận thành cử hành huyết tinh nghi thức. Linh Cương giáo từ trước đến nay thần bí mà khủng bố, tin phục linh hải cương thần, am hiểu luyện chế, điều khiển thi thể. Lần này, Lương Trầm liền đặc biệt chọn chúng Trường Phong quận thành. Gần tới trăm vạn nhân khẩu Trường Phong quận thành, đầu tiên cách Vân Châu thành rất xa, phụ cận cũng không có cái gì lớn tông môn, chỉ có trong Trường Phong quận thành hai cái nhỏ giáo phái, cũng bởi vì nội đấu tổn thất nặng nề. Đến mức quận cấp trấn thần tư, Lương Trầm cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Hán kiêng kỵ nhất Vân Châu trấn thần tư ti thủ Tề Ứng Hiên cũng bị Âm Xà Tông dây dưa. Chỉ cần hành động rất nhanh, đem Trường Phong quận thành hóa thành huyết nục tử địa, để linh hải cương thần hạ xuống thần tính, liền có thể dựng dục ra huyết thần cương. Cái này huyết thần cương là một bộ từ vô số thi thể tử khí huyết khí dung hợp linh hải cương thần thần tính đặc thù linh cương. Đến lúc đó Lương Trầm đem thần hồn cùng huyết thần cương dung hợp, liền có thể nắm giữ một bộ phận linh hải cương thần thần lực. Đương nhiên, nghi thức không nhất định sẽ thành công. Chủ yếu ở chỗ Lương Trầm chỉ là ngũ giai ẩn đàn cảnh tu vi, cho dù mượn nhờ Trường Phong quận thành chết đi trăm vạn sinh linh thi khí, cũng chưa chắc có khả năng đem linh hải cương thần thần tính tiếp dẫn xuống. Thần tính nhiều cũng ít, cũng quyết định thành bại. Có thể Lương Trầm liền là muốn đánh cược một lần. Bởi vì lần này thiên địa dị biến, hắn cùng linh hải cương thần cảm ứng tăng cường rất nhiều. Dự dục ra huyết thần cương tỷ lệ thành công, có lẽ vượt qua năm thành. Nhanh lên trời tối a. Lương Trầm nhìn xem sáng tỏ sắc trời, có chút không kịp chờ đợi. Trường Phong quận thành ban đêm phía sau, rơi ra mưa to. Lý Thương giờ phút này cũng đến đột phá đến luận đan cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Linh Siêu cảm giác được trên người Lý Thương khí cơ ba động rất lớn, cũng không ngủ nướng, liền ghé vào Lý Thương bên cạnh. Tà ma tập kích, đi mau. Một tiếng bi tráng gầm thét tại Trường Phong quận thành nổ vang. Phổ thông bách tính bị giật mình tỉnh lại, thấp thỏm lo âu, không biết phát sinh cái gì. Mà đang muốn đột phá đến ngũ giai luận đan cảnh Lý Thương, cũng bởi vì câu nói này mà đình chỉ đột phá, hai mắt mở ra, nhìn về phía trấn thần tư phương hướng. Trấn thần tư, xảy ra chuyện sao? Lý Thương nói nhỏ một tiếng. Chương 276 quan tài chương 276, quan tài Trường Phong quận thành, trấn thần tư. Vô dụng dãy rủa. Ngươi cảm thấy tối nay Trường Phong quận thành có người có thể sống sót sao? Lương Trầm cái kia biến thành màu đen khô héo móng đuốt nắm đầu của Đinh Cương, âm trầm cười nói, hắn không nghĩ tới Đinh Cương phát giác chính mình đánh lén, trước khi chết còn có thể hô lên một câu. Ngươi sẽ không được như ý Đinh Cương cho dù bị khống chế lại, cho dù xương cổ muốn đứt gãy, cũng muốn ngẩng đầu, nhìn qua Lương Trầm, lộ ra nụ cười. Phanh. Đầu của Đinh Cương bị Lương Trầm thi chảo bóp nát. Liền tính ngươi kêu cũng vô dụng. Tối nay Trường Phong quận thành không có người có thể còn sống sót. Nơi này sẽ thành một khối phỉ nhiều thi ruộng. Mà ngươi, chính là phân bón một bộ phận. Lương Trầm lạnh hừ một tiếng. A a. Mấy tiếng kêu thảm thiết phía sau, trấn thần tư bắt đầu tràn ngập âm trầm thi khí. Lương Trầm thấy thế, hé miệng, một cái hư thối một quan vậy mà từ miệng hắn bên trong bay ra ngoài. Cái này hư thối một quan chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể là làm Lương Trầm lấy ra phía sau, cấp tốc biến lớn, biến thành bình thường quan tài lớn nhỏ. Cái này quan tài mặt ngoài mục nát ám trầm, mặt ngoài khắc lấy một chút nhô ra huyết văn, nhìn qua rất giống đỏ tươi mạch máu. Quấn quanh lấy chỉnh cố quan tài, một chút ấu vàng mùi hôi thi nước ngay tại từ quan tài mặt ngoài thẩm thấu ra. Lương Trầm thành kính vô cùng đối với cái này quan tài quỳ lạy ba lần, sau đó lấy ra một cây màu đen kỳ phiên, nhảy lên kỳ quái nguyên thủy vũ đạo. Linh cương ngày loại, núi thây thi ruộng thành cương thần Lương Trầm niệm lấy bọn hắn linh cương giáo một loại thần bí chú ngữ. Trong khoảnh khắc, cái kia hư thối quan tài liền thẩm thấu ra đại lượng nồng đậm mùi hôi thi khí. Cũng ngay một khắc này, trong Trường Phong quận thành, một chút linh cảm rất mạnh tu luyện giả lòng sinh không hiểu hoảng hốt. Vừa rồi người nào tại hô to? Trường Phong quận thành chẳng lẽ tối nay muốn xảy ra chuyện? Cái kia hoàng hốt nơi phát ra, tựa hồ là trấn thần tư phương hướng. Trong lúc nhất thời, những người tu luyện này do dự bất định, không biết là rời đi Trường Phong quận thành vẫn là tiến về trấn thần tư xem xét. Mà dân chúng trong thành cũng bởi vì vừa rồi Đinh Cương hô to âm thanh bừng tỉnh, xông lên đầu đường, thấp thỏm lo âu hỏi thăm tình huống. Ba ba bá Linh Cương giáo bốn vị trưởng lão tụ lại tới, phía sau bọn họ đi theo từng cỗ sắc mặt trắng bệnh thi thể. Những thi thể này đều là trong trấn thần tư người, bây giờ đã bị bọn họ lây nhiễm thành cương thi. Giáo chủ, trấn thần tư dạ du sứ, tuần dạ nhân, bao gồm một chút thủ vệ đã toàn bộ giải quyết. Một vị trưởng lão Linh Cương giáo bẩm báo nói, làm được tốt, các ngươi trước đi trông coi từng cái thành môn, không thể để người rời đi. Ta cái này liền cử hành nghi thức, cho những thi thể này gieo xuống cương độc. Lương Trầm âm hiểm cười nói, cái này mục nát quan tài là bọn họ Linh Cương giáo cấm khí, có linh hải cương thần một sợi thi độc thần tính. Chỉ cần bị mục nát quan tài ô nhiễm, những thi thể này liền sẽ trở nên cuồng bạo ác độc, toàn thân tràn ngập thi độc. Chỉ cần người bình thường bị lây nhiễm, cũng đồng dạng sẽ bị thi độc ô nhiễm, hóa thành đáng sợ cương thi. Lương Trầm nói tới trong vòng một đêm để Trường Phong quận thành biến thành thi ruộng, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tuân mệnh. Liên tại mấy vị trưởng lão Linh Cương giáo hành động lúc, vù vù mưa to bên trong, đột nhiên hiện lên một đen một trắng hai lao dị quang. Cái này dị quang tựa như hai cái du ngư, tại hư không bơi lội, linh động phiêu tán. Mấy vị kia trưởng lão Linh Cương giáo mới vừa phát giác được cái kia một đen một trắng hai cái du ngư, liền cảm giác đầu tê dần. Bọn họ mi tâm bị lưỡng nghi du ngư kiếm y xuyên thủng một cái lỗ máu. Mấy vị này trưởng lão Linh Cương giáo đều là tứ giai linh hải cảnh tu vi, đúng là trong nháy mắt bị cái này đen trắng dị quang chém giết. Người nào? Lương Trầm giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới cái này Trường Phong quận thành còn ẩn tàng như thế một vị cao thủ. Cứ việc lưỡng nghi trong kiếm ý thu lại, có thể hắn vẫn cứ cảm nhận được một cô đáng sợ phá diệt khí cơ. Hắn vung động trong tay cờ đen. Bành! Cái kia một bộ hư thối quan tài nắp quan tài nhấc lên. Cái này trong quan tài nằm một bộ băng lãnh thi thể. Diện mạo nhìn qua là 50 tuổi nam tử, khuôn mặt dàn mua hung ác, bên ngoài thân hiện ra tím sẫm ti ban, mặc màu trắng áo liệm. Làm nắp quan tài vén lên mấy mắt, cỗ này băng lãnh thi thể cũng mở mắt ra, từ quan tài bên trong bật lên. Bù bù. Thi thể này huy động thi trảo, đánh về phía Hắc Bạch Du Ngư mà đi. Hắc Bạch Du Ngư kiếm ý vết tích linh động phiêu dật, bình thường khó mà bắt giữ. Có thể thi thể này lại có thể trong khoảnh khắc đem cảm giác được Du Ngư kiếm ý quy tích. Ken ken hai tiếng, Âm Dương pháp kiếm bị đánh bay. Lương Trầm nhìn qua cái kia một bộ màu tím thi ban cương thi, ánh mắt hiện lên đoán độc. Bộ thi thể này chính là hắn sư phụ. Tại Linh Cương giáo loại này, tà giáo có thể không có cái gì sư đồ tình cảm có thể nói. Lúc trước Lương Trầm sư phụ muốn đem hắn bỏ vào hư thối trong quan tài tế luyện, luyện thành một bộ tử cương. Có thể Lương Trầm cũng phản kích, xuống tay trước đánh lén, đem hắn sư phụ đánh giết, sau đó bỏ vào trong quan tài luyện thành cương thi. Cái này cương thi trải qua nhiều năm hư thối quan tài tế luyện nhiều năm, còn có linh hải cương thần một sợi thần tính tầm bổ, cũng là đạt tới ngũ giai tà linh, mà còn nhục thân bất hủ, bình thường pháp khí khó mà tổn thương đến mảy may. Ngay sau đó, Lương Trầm đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong chấn thần tư một tòa đài cao. Đầy trời mưa bụi bên trong, một cái hôi bảo đạo nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện, chắp tay sau lưng quan sát chính mình. Bên cạnh hắn, bao quanh một đen một trắng hai cái pháp kiếm. Ngươi là người phương nào? Lương Trầm quát hỏi. Cái này trẻ tuổi đạo nhân khí cơ để hắn có chút đắn đo khó định. Đối phương hẳn là sử dụng một loại nào đó giấu kín khí tức phương pháp. Lý Thương nhìn qua Lương Trầm, vừa nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia một cỗ thi thể không đầu. Cứ việc hắn không cùng vị này tân nhiệm ti thủ gặp mặt qua, có thể so sánh Đỗ Quý Đồng, vị này ti thủ trước khi chết còn phát ra nhắc nhở để người kính nể. Tối nay vừa bạn giết ngươi, thế trong lòng ta kiếm thành ta vẫn đang cảnh giới. Lý Thương nói khẽ. Vẫn đang cảnh giới, nguyên lai chỉ là một cái tứ giai linh hải cảnh tiểu đạo sĩ. Người xin nói mộng. Lương Trầm khinh thường cười một tiếng, điều khiển tử cương nhào về phía Lý Thương mà đi. Ông đúng lúc này, hắn đột nhiên lại đình chỉ động tác, để tử cương trở về tại trước người mình. Hắn cảm nhận được cái này âm hàn mưa trong đêm, đột nhiên rung động đáng sợ phá diệt kiếm ý. Cỗ này đáng sợ kiếm ý nơi phát ra chính là Lý Thương, bởi vì hắn chính tại đột phá đến ẩn đan cảnh. Lý Thương trong đầu kiếm chỉ linh hải rung động, từng sợi hôi sắc kiếm ý điên cuồng tụ lại. Cái này cũng dẫn đến kiếm chỉ linh hải phun trào. Đây là tại cô động tự thân thần hồn tinh hoa, cho nên Lý Thương mới có thể tỏa ra như vậy quấy nhiễu kiếm ý một đêm này. Trong Trường Phong quận thành tất cả kiếm khí lại lần nữa chiến minh. Trước kia trong thành còn tại hoảng sợ bất an, chưa quyết định tu luyện giả đột nhiên sửng sốt một chút. Bọn họ hồi tưởng lại hơn 1 năm trước. Đêm hôm đó, Trường Phong quận thành kiếm khí cũng là chiến minh. Có thể về sau, cũng không biết vị kia dẫn động kiếm khí cao thủ là ai. Có người suy đoán là phía trước chấn thần tư Dạ Du sứ Giang Tĩnh Giao. Nhưng đối phương nhưng lại chưa bao giờ trò qua thuyết pháp. Về sau Giang Tĩnh Giao rời đi Trường Phong quận thành, như vậy trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Không nghĩ tới tối nay xuất hiện lần nữa kiếm khí chiến minh dị tượng. Trong lúc nhất thời, trong Trường Phong quận thành rất nhiều tu luyện giả tiến về chấn thần tư mà đi. Trong Bách Thảo đường, Huyền Phong tử nhìn trong tay chiến minh đồng tiền kiếm, ha ha cười nói, tiểu tử này cũng quá rêu rao. Ngươi không đi nhìn xem sao? Diệp Dung hỏi. Không cần, Lý Thương có thể giải quyết. Huyền Phong tử lắc đầu. Chương 277, Thiên Hà Táng. Chương 277, Thiên Hà Táng. Yên tâm như vậy. Diệp Dung kinh ngạc. Lý Thương có thể là thế hệ này chân truyền đệ tử. Có thể hơn 1 năm nay đến, Diệp Dung không có làm sao gặp qua Huyền Phong tử dạy bảo Lý Thương. Bình thường tình huống chính là Lý Thương độc tự tu luyện, Huyền Phong tử một mực ở tại Bách Thảo đường bên này giúp mình bận rộn. Mà Lý Thương sẽ ngẫu nhiên ngươi tới ăn một bữa cơm. Sư muội, chúng ta tương đối bình thường tu luyện giả mà nói là thiên tài. Có thể cùng Lý Thương tiểu tử này so ra, chính là sở tài. Giáo ta hắn một chút tu luyện giới thường thức là đủ rồi. Từ khi ta rời đi trước An Hưng thành hướng Long Xà đại trạch, tiểu tử này nhất phi trùng thiên, ta đều hoài nghi mình chậm trễ hắn. Cho nên liền tùy hắn đi a. Huyền Phong tử ha ha cười nói. Cũng là. Diệp Dung gật gật đầu. Nàng lắc đầu nhìn qua cái kia bãi xuống đến mưa bụi. Tại cố kia phá diệt kiếm ý phủ lên bên dưới, những này mưa bụi đều phản phất hóa thành từng thanh lợi kiếm. Tiểu tử thối, nhanh như vậy liền đuổi kịp ta. Huyền Phong tử tâm tình cũng là phức tạp, đã vui mừng, lại cảm thấy bất đắc dĩ thổ thức. Hắn tu luyện hơn mấy chục năm mới đến ngũ giai ẩn đẳng cảnh, mà Lý Thương chỉ tốn thời gian hơn 2 năm. Chấn thần tư, Lý Thương đứng tại đài cao quan sát Lương Trầm. Theo tự thân đột phá, kiếm chỉ linh hải kiếm ý ngưng tụ. Một thanh hôi sắc pháp kiếm ngưng tụ tại bụi nặng kiểm chế phía trên kiếm chỉ linh hải. Ẩn đẳng cảnh, đột phá. Cái gọi là hồn đan, đa số là tự thân tu luyện công pháp đặc tính cô đọng mà thành, có thể hình thái cũng không phải là cố định. Lý Thương thái sơ kiếp diệt kiếm ý cô đọng vô cùng, mới sẽ hình thành trôi này hôi sắc pháp kiếm. Đây cũng là hắn kim đan. Thái sơ thiên hạ táng. Lý Thương nói nhỏ một tiếng. Hắn lấy hôi sắc pháp kiếm, dẫn động thiên địa chi lực. Trong khoảnh khắc, cái kia hắt rơi xuống dưới nước mưa bị kiếm ý lôi kéo, tạo thành bàng bạc mưa đổ, treo ngược rơi đập hướng Lương Trầm mà đi. Trường Phong quận thành mọi người nhìn thấy, mưa kia dạ chi hạ thác nước, phảng phất thiên hà rủ xuống, trùng trùng điệp điệp. Không. Lương Trầm đối tử cương ra lệnh, để nó ngăn lại cái này rủ xuống đến mưa đổ. Cái này mưa đổ ẩn chứa thái sơ kiếp diệt kiếm ý phá diệt khí cơ, mỗi một sợi mưa bụi đều dị thường sắc bén. Tử cương phát ra giống to, bên ngoài thân màu tím thi ban đột nhiên lóe lên, thể trạng cấp tốc bành trướng, biến thành một bộ cự cương, giống như một tòa núi thây ngăn tại trước người Lương Trầm. Phốc phốc, mưa đổ rơi xuống, giống như vạn kiếm rủ xuống. Ken ken ken, tử cương toàn thân lông tăng gọn, giống như màu tím đá kim cương. Có thể cho dù thân thể của tử cương bao nhiêu cứng rắn kiên cố, cũng tại cái này đẩy trời rủ xuống đến mưa đổ cọ rửa phía dưới bị rào sát ngay tại chỗ. Mà mưa đổ cũng tại lúc này biến mất. Phốc phốc, theo tử cương bị mưa đổ rào sát, Lương Trầm cũng là tâm thần bị hao tổn. Hắn ánh mắt oán độc, niệm động minh văn, linh quan khí. Cái kia một bộ hư thối quan tài đột nhiên dâng trào ra ố vàng thi khí, càn quét hướng trên đài cao Lý Thương. Cái này linh quan khí âm tàn ác độc, một khi nhiễm liền sẽ bị ăn mòn sinh cơ, sau đó thi thể phát sinh thì biến, hóa thành cương thi. Lý Thương kiếm chỉ vung lên. Bá. Xoay quanh tại bên cạnh hắn âm dương pháp kiếm đột nhiên cước bắn mà ra, tạo thành lưỡng nghi thái cực đồ. Theo Lý Thương tiến giai đến ngũ giai đoạn đàn, hắn mới hoàn toàn đem âm dương pháp kiếm uy năng bộc phát. Lưỡng nghi vật tượng, tạo thành âm dương kiếm quang, đem đánh tới linh quan khí trực tiếp làm sạch. Lương Trầm thấy được Lý Thương dễ dàng như vậy đem linh quan khí giải quyết, sắc mặt đại biến. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường. Hắn hít sâu một hơi. Bá. Cái kia chứa đựng tại hư thối quan tài linh hải cương thần thần tính đột nhiên bị hắn hút vào thân thể bên trong. Giang giác không có linh hải cương thần hư thối quan tài đột nhiên hóa thành một đống gỗ mục, liền quan tài hình dạng đều không thể duy trì, rơi lả tả trên đất. Mà Lương Trầm thể phách tăng gọn, toàn thân mọc ra thi ban, đồng dạng là hóa thành một bộ cự cương. Cùng nhau so với vừa nãy tử cương, cái này Lương Trầm nhiều sóng dị hóa cự cương càng thêm đáng sợ, thi ban múc mèo, huyết nhục tối giữa tăng dã, hóa thành thi giọt nước rơi, trong miệng phát ra quái dị chú ngữ. Đây là cương ngữ, tương đương với một loại đáng sợ nguyên rủa, có thể làm cho Lý Thương trực tiếp tử vong. Thái sơ vô tướng kiếp, Lý Thương tâm niệm vừa động. Bá. Âm Dương pháp kiếm nháy mắt dung hợp làm một thân thể, hóa thành một thanh hôi sắc pháp kiếm, chém xuống hướng Lương Trầm mà đi. Cái kia đang sợ tan vỡ lực lượng, để người ngạt thở. Lương Trầm niệm động thi ngữ, trên người hắn thi sát chi khí bay lên, mơ hồ hóa thành một đạo đầu đội mục nát linh quan âm u thân ảnh. Thân ảnh này vừa xuất hiện, vừa rồi bị Lý Thương thôi động pháp kiếm xuyên thủng mi tâm trưởng lão linh cương giáo thi thể đều trong nháy mắt phát sinh thì biến, từ mặt đất nhảy lên. Tất cả chứa đựng tử khí đồ vật đều tại đây khắc hóa thành cương thi. Liên tại cái kia âm u thân ảnh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thương nháy mắt, hôi sắc pháp kiếm vừa vặn rơi xuống. Phốc phốc. Cái kia âm u thân ảnh bị thái sơ kiếp diệt khí chẳng phá. Không. Lương Trầm phát ra hoảng sợ thét lên. Hắn không nghĩ tới chính mình vận chuyển linh hải cương thần thần tính chỗ triệu hoán đi ra hư ảnh cứ như vậy bị phá hư. Thần tính kinh khủng nhất địa phương chính là ô nhiễm tính. Có thể Lý Thương có tâm linh của vạn tượng quy chân thần thông, cái này một sợi thần tính ô nhiễm đối hắn mà nói, không tính là cái gì. Mà tu luyện tới ngũ giai ẩn đàn phía sau, thái sơ kiếp diệt khí khủng bố cuối cùng bắt đầu hiện rõ. Một kiếm phá diệt. Huống chi còn là có âm dương pháp kiếm gia trì. Phốc phốc. Thân thể của Lương Trầm cũng đồng thời bị hôi sắc pháp kiếm mở ra hai nửa. Bá. Lý Thương đem âm dương pháp kiếm gọi trở về, thả người nhảy lên, đi tới Lương Trầm bên cạnh thi thể. Loại này đã bị thần tính ô nhiễm nhiều sóng ra hỏa, không cách nào sử dụng mê thần thuật, cho nên Lý Thương chỉ có thể đem u quỷ gọi ra đến, để nó thay mình lục soát thi. Hắn liền ở một bên nhìn xem. Lúc này, cái kia mấy cố đã thi biến trưởng lão linh cương giáo thi thể nhào về phía Lý Thương mà đến. Bởi vì Lý Thương là trong chấn thần tư duy nhất có sinh cơ tồn tại. Lý Thương ném ra một tấm thiên hỏa phù. Oanh! Thiên hỏa tạo thành nửa vòng tròn khuyết tán mà ra, hừng hực mãnh liệt, đem cái kia mấy cô trưởng lão linh cương giáo tả thi đốt đốt thành tro. Lúc này, u quỷ cũng tại Lương Trầm thi thể tìm tới một cái vòng tay, lách mình đi tới Lý Thương bên cạnh đưa tới. Tay này vòng cũng hẳn là một kiện không gian pháp khí, bởi vì Lý Thương nhìn thấy một chút cùng loại với giới tử phù hoa văn. Hắn đem vòng tay thu hồi, lại đánh ra một tấm chân dương phá huế phù đem Lương Trầm thi thể đốt cháy phía sau liền rời đi. Cũng không lâu lắm, trong trường phong quận thành tu luyện giả liền vọt vào trong trấn thần tư. Có thể Lương Trầm đám người đã bị đốt thành tro, chỉ còn lại đinh cương đám người thi thể. Không có người biết vừa rồi tại trấn thần tư phát sinh cái gì. Nhưng bọn họ biết, một cái quận cấp trấn thần tư hủy diện, đây là chọc thủng trời. Vân Châu trấn thần tư nhất định sẽ phái người xuống tới điều tra rõ ràng. Theo phía trước quần tinh dị tượng, những này tà giáo càng chơi càng lớn. Lý Thương đi tại đêm mưa trong ngõ nhỏ, có chút thở dài. Đương nhiên, liền tính hắn không xuất thủ, có Huyền Phong tử cùng Diệp Dung tại, cũng sẽ không để người của Linh Cương giáo đạt được. Lúc này, Lý Thương đem cái kia một cái vòng tay lấy ra. Hắn sử dụng Thái Sơ kiếp diệt kiếm ý phá trừ phía trên một tia thần hồn, sau đó đem thần hồn thăm dò đi vào. Tay này vòng không gian rất nhỏ, chỉ có Lý Thương chứa vật giới chỉ một nửa, tồn phóng một chút tà ác máu tanh tế tự vật phẩm, còn có thật nhiều linh thạch. Lý Thương đem linh thạch lấy ra phía sau, thôi động Thái Sơ kiếp diệt khí, đem tay này vòng trực tiếp làm hỏng. Một khi vòng tay tổn hại, cái kia đồ vật bên trong cũng sẽ bị không gian chôn bụi. Cũng không lâu lắm, Lý Thương liền đi tới Bách Thảo Đường. Lý Thương đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy Huyền Phong tử cùng Diệp Dung tại đại sảnh chờ lại mình. "Tiểu tử, chúc mừng ngươi đột phá đến ngũ giai đoạn đan." Huyền Phong tử thoải mái cười to. Xem như Lý Thương sư phụ, hắn vô cùng vui mừng. Hắn nguyên bản cảm thấy Lý Thương cần lại lắng đọng mấy năm mới có thể đột phá đến ngũ giai đoạn đan cảnh. Không nghĩ tới thời gian hơn một năm đã đột phá. Chương 278, vậy ở ngày đó chương 278, vậy ở ngày đó sư phụ dạy bảo thật tốt. Lý Thương không có tự đắc ý đẩy. Ngũ giai đoạn đan cảnh là không nhỏ đột phá, có thể Lý Thương chí hướng muốn càng thêm rộng lớn. Đừng dùng bài này. Hơn một năm nay năm đều là chính ngươi tu luyện, ta nhưng mà cái gì đều không có dạy ngươi. Huyền Phong tử lắc đầu cười nói. Lý Thương, vừa rồi chấn thần tư đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Diệp Dung dò hỏi. Có tà giáo tổ chức tập kích chấn thần tư, một vị ngũ giai luận đan, mấy vị tứ giai linh hải, người của trấn thần tư, toàn bộ gặp nạn. Lý Thương đem Lương Trầm đám người đặc thù nói ra. Mục nát quan tài, hẳn là người của Linh Cương giáo ngươi một người liền giải quyết, tính cả cái kia một sợi linh hải cương thần thần tính đều bị ngươi cho chạm diệt. Diệp Dung sợ hãi thán phục không thôi. Cái này sẽ là của Thái Sơ kiếp diệt kinh khủng bố. Xem như Huyền Minh đạo quan khó tu luyện nhất, tính công kích công pháp mạnh nhất, liền thần tính đều có thể tan nữa. Thần tính kinh khủng nhất địa phương, không ở chỗ để người nhiều sóng dị hóa, mà là ở đối nhân tâm chèn ép cùng ô nhiễm. Một khi đối phương lấy ra thần tính, rất nhiều người đều sẽ bị thần tính áp chế, không cách nào đem lực lượng thi triển, thậm chí tâm linh sẽ phải gánh chịu ô nhiễm. Có thể đạo tâm của Lý Thương cứng cỏi, một sợi thần tính không cách nào áp chế hắn lực lượng, sinh ra không được ảnh hưởng. Huyền Phong Tử nói bổ sung, đây là hắn cho rằng Lý Thương có thể nhanh chóng tiêu diệt Lương Trầm nguyên nhân. Trừ Thái Sơ kiếp diệt kinh cường đại phá hư tính bên ngoài, còn cùng tự thân đạo tâm có quan hệ. Người bình thường đối mặt bị thần tính ô nhiễm nhiều sóng tu luyện giả, thực lực sẽ bị áp chế, có thể Lý Thương lại có thể 100% phát huy tự thân lực lượng. Đáng tiếc hiện tại tu luyện giới, tựa hồ không có bao nhiêu người sẽ tu tâm, một mặt theo đuổi tăng lên cảnh giới. Diệp Dung thở dài nói, Lý Thương, ngươi đột phá đến ngũ giai, cũng nên tiến về Huyền Minh đạo quan tổ đỉnh, tiến hành khải minh nghi thức. Huyền Phong Tử nghiêm mặt nói, Lý Thương xem như Huyền Minh quan thế hệ này chân truyền đệ tử, khẳng định muốn trở về một chuyến Huyền Minh tổ đỉnh. Sư phụ, Huyền Minh tổ đỉnh đến tột cùng ở nơi nào? Lý Thương tối nay tới, cũng là muốn biết Huyền Minh tổ đỉnh vị trí. Huyền Minh tổ đỉnh nằm ở Đại Càn Vương triều Vọng Châu Linh Cung Sơn Mạch. Nơi đó đã từng là Huyền Minh đạo mạch khai phái tổ sư Giang Ngộ đạo chi địa, về sau trải qua thần võ kỷ nguyên náo động mà sụp đổ vỡ vụn, hóa thành một chỗ bí cảnh. Ngươi cần muốn đi vào bí cảnh bên trong, tìm kiếm được một chỗ tên là Ngộ đạo nhai địa phương, minh ngộ tự thân, phương có thể thu được đạo hiệu. Huyền Phong Tử nhắc nhở. Hình như không có gì nguy hiểm. Lý Thương cười nói, Khải Minh thí luyện bản thân ở chỗ nội tâm thí luyện, lấy ngươi đạo tâm cũng là dễ dàng. Huyền Phong Tử nhẹ nhàng gật đầu. Đạo tâm của Lý Thương liền thần tính ô nhiễm đều có thể miễn trừ, tại trong Khải Minh nghi thức minh ngộ tự thân đối với hắn mà nói, có lẽ rất đơn giản. Đây là tổ đỉnh bí cảnh vị trí, ngươi thật tốt ghi nhớ. Huyền Phong Tử đã sớm cho Lý Thương vẽ xong một bức bản đồ. Trừ cái đó ra, còn dạy cho Lý Thương mở ra bí cảnh thuật pháp. Ghi nhớ, không thể hướng về bất kỳ ai lộ ra Huyền Minh tổ đỉnh vị trí. Huyền Phong Tử nhắc nhở. Lý Thương chỉnh trọng gật đầu, đệ tử biết. Hắn đem địa đồ của Huyền Minh tổ đỉnh ghi vào trong đầu phía sau, liền đem đốt cháy. Ngươi tính toán lúc nào tiến về tổ đỉnh? Huyền Phong Tử hỏi. Tạm thời không gấp, ta hiện nay mới vừa đột phá, trước củng cố một cái cảnh giới, sau đó học tập nhiều mấy môn đạo thuật đạo pháp lại đi. Lý Thương không có bởi vì biết tin tức về Huyền Minh tổ đỉnh phía sau liền lo lắng không yên chạy tới. Trong lòng Huyền Phong Tử gật đầu. Hắn bản ý liền là muốn thăm dò một cái Lý Thương. Đối phương trầm ổn cũng để cho Huyền Phong Tử triệt để yên tâm lại. Xem ra vậy ta ngược lại là muốn đi trước. Huyền Phong Tử cười nói. Lý Thương kinh ngạc hỏi, lão đầu, ngươi đã đi đâu? Tự nhiên là đi Trạm Yêu trừ ma. Quần tinh dị tượng xuất hiện phía sau, tà giáo tà linh dị động liên tiếp, toàn bộ Đại Càn Vương triều đều rung chuyển bất an. Ta dù sao cũng là đệ tử của Huyền Minh đạo quan, tự nhiên không thể ngồi xem không quản. Huyền Phong Tử nhếch miệng cười nói, ngươi đều tuổi đã cao, còn Lý Thương lo lắng Huyền Phong Tử an nguy. Cứ việc lao đầu có ngũ giai ẩn đàn tu vi, có thể những cái kia thờ phụng tà thần tổ chức cũng không phải loại lương thiện, mà còn theo cùng thần linh ở giữa câu thông liên hệ tăng cường, tu vi có thể còn sẽ tăng lên. Yên tâm, ta Huyền Phong Tử cũng không phải ăn chay. Ngày trước ngồi ăn rồi chờ chết vậy thì thôi, tất nhiên gặp phải thiên địa dị biến, ta cũng nên có một ít hành động. Lý Thương, đây là đạo của ta. Huyền Phong Tử cười nói. Lý Thương cũng cười, vậy ngài cũng phải cẩn thận. Chứ ma vệ đạo là Huyền Minh quan truyền thừa, thần võ kỷ nguyên, thiên địa dị biến, tà giáo tàn phá bừa bãi, Huyền Minh đạo quan chư vị tổ sư ra hiệp trợ Thánh Thiên Tử chấn áp náo động. Phía sau Thánh Thiên Tử nổi điên, hư hư thực thực là Huyền Minh đạo quan tổ sư ra cùng Thánh Thiên Tử làm một khung. Bây giờ dị biến lại nổi lên, bách tính cực khổ, Huyền Phong Tử không có ẩn thế ý nghĩ, chỉ nghĩ đến cứu một cái thiên hạ này thương sinh. Lý Thương chính là minh bạch Huyền Phong Tử ý nghĩ. Sinh tử cứ việc trọng yếu, có thể tự thân chi đạo là vượt qua sinh tử đồ vật. Đêm nay, Lý Thương đều ở tại Bách Thảo Đường cùng Huyền Phong Tử uống rượu. Diệp Dung đem thời gian đều lưu cho bọn hắn sư đồ, về phòng trước bên trong nghỉ ngơi. Huyền Phong Tử lôi kéo Lý Thương, nói rất nhiều chuyện cũ. Nhất làm cho Huyền Phong Tử khó mà quên được sự tình, vẫn là sư tổ cái chết. Lý Thương, ngươi hẳn phải biết chuyện của sư tổ a. Huyền Phong Tử có chút uống say, một miệng không rõ. May mắn Lý Thương nghe hiểu được, sáu sư thúc cùng ta nói qua một chút. Khi đó, sư phụ bị viễn cổ tà linh phụ thể, ta cùng đại sư Minh đều có cơ hội động thủ. Mà đại sư Minh lừa ta. Hắn nói chính mình hấp dẫn sư phụ lực chú ý, sau đó lại để ta động thủ. Ta lúc ấy đồng ý, đại sư Minh lại đột nhiên toàn lực xuất thủ chờ ta kịp phản ứng lúc, sư phụ đã giải thoát. Đại sư Minh lúc ấy một câu đều không nói có thể ta biết, hắn là không nghĩ ta lưng đeo cái kia một phần tội nghiệp, lựa chọn để chính mình gánh chịu. Huyền Phong Tử thở dài một hơi. Nhiều năm qua đi, Huyền Phong Tử còn tại đối sự kiện kia canh cánh trong lòng. Đến mức vì sao, Huyền Phong Tử cũng nói không rõ. Lý Thương nói khẽ, sư phụ, đều đi qua. Huyền Phong Tử trầm mặt xuống, cầm lấy tiểu hồ lô tiếp tục uống. Mãi cho đến bình minh, Huyền Phong Tử một thân mùi rượu, quăng đồng tiền kiếm cùng Lý Thương, Diệp Dung tạm biệt. Sư đồ hai người tại tối hôm qua đem tất cả lời nói đều nói xong, Lý Thương cũng chỉ là đơn giản chúc vài câu. Huyền Phong Tử cũng rất tiêu sái, không có nói thêm cái gì, xách theo tiểu hồ lô, khẽ hát rời đi. Không những đại sư Minh vây ở ngày đó, người sư phụ cũng là. Diệp Dung nhìn bóng lưng của Huyền Phong Tử, nhẹ giọng thở dài. hy vọng sư phụ hắn có thể mau chóng giải ra tâm kết ta. Lý Thương Trúc nói, không giải được cũng không sao, sống cũng rất tốt. Diệp Dung lắc đầu, sư thúc, vậy ta đi về trước. Lý Thương cũng cáo từ nói, hành tẩu tại Trường Phong quận thành trên đường phố. Rất hiển nhiên, tối hôm qua Dung chuyển còn không có yên tĩnh xuống, rất ít bách tính dám ra đây. Lý Thương bước nhanh trở lại gian phòng của mình bên trong. Đột phá đến ngũ giai đoạn đàn cảnh phía sau, hắn có khả năng học tập mới đạo pháp cùng phụ chú. Hắn đất một kiếm cùng đạo bào cũng cuối cùng có thể vẽ lên phù văn. Đến mức vẽ cái gì phù văn, Lý Thương sớm liền nghĩ xong. Chương 279, phương xa người chương 279, phương xa người bây giờ có âm dương pháp kiếm, sức công phạt không cần đất một kiếm đến bổ sung. Cho nên lần này, Lý Thương tính toán để đất một kiếm nhiều một ít tác dụng phụ trợ. Điều trị, khống chế. Cho nên hắn tính toán tại ớt một kiếm trái phải mặt vẽ xuống hai đạo phù chú. Thái ớt trường thanh phù. Đây là trong ngũ giai phù chú tương đối thâm ảo phù chú, có khả năng tập hợp cây cối tinh khí, xua tan làm sạch ố bế tà khí, đeo ở trên người còn có thể không ngừng tẩm bổ thân thể. Một khi cầm kiếm người thụ thương, còn có thể tỏa ra nồng đậm một linh khí để vết thương khép lại. Trừ cái đó ra, còn có một đạo ớt một linh đằng phù. Cái này phù chú có thể làm cho ớt một kiếm hóa thành rất nhiều cứng cỏi linh đằng, đem đối phương cuốn chặt lấy. Đem so với phía trước một vương phù, cái này linh đằng hiện hóa ra ngoài liền cực kỳ khó mà phá hư, có khả năng giống thụ long gò bó địch nhân. Lý Thương đối cái này hai đạo ngũ giai linh phù đã nghiên cứu không ít thời gian, liền kém tu vi đạt tới ngũ giai đoạn đan. Chỉ tốn thời gian vài ngày, Lý Thương liền đem ớt một linh đằng phù cùng thái ớt trường thanh phù khắc ở ớt một kiếm trái phải hai mặt. Cái này ớt một kiếm cũng chính thức thành vì một kiện ngũ giai pháp khí. Mà đạo bảo, Lý Thương liền lựa chọn một đạo trường sinh đạo giáp phù. Cái này trường sinh đạo giáp phù cùng Lý Thương nhất giai lúc sở học một giáp rất tương tự, uy năng nhưng khác biệt cực lớn. Trường sinh đạo giáp phù có khả năng cô đọng một linh khí tạo thành đạo giáp, phòng thủ uy năng cực mạnh. Trừ cái đó ra, một mực quần áo còn có gia tăng tuổi thọ hiệu quả. Cứ việc Lý Thương còn rất trẻ, lần này đột phá đến ngũ giai đoạn đáng cảnh, tuổi thọ càng là đạt tới 500 năm. Có thể hắn phía trước tại Long Xà đại trạch cũng khắc mấy chục năm mệnh. Cái này trường sinh đạo giáp phù có khả năng gia tăng một chút tuổi thọ, vẫn là rất thực dụng. Trừ cái đó ra, còn có một đạo một linh phù, chủ yếu là để tâm thần không nhận ô nhiễm. Lần này tại đạo bào họa phụ chú, hoa tốn thời gian ngắn hơn, hai ngày liền vẽ xong. Lập tức nhiều ra hai kiện ngũ giai pháp khí, thực lực của Lý Thương lại tăng cường không ít. Về sau chính là tu luyện lòng bàn tay của Cửu Tiêu Nguyên Lôi Bí Thuật Lôi, Thần Lôi Thiên Kiếm trở lôi pháp. Những này lôi pháp bí thuật cũng phải cần đạo tâm cảm giác ứng thiên địa. Lý Thương có thiên phú của vạn tượng uy chân, học tập rất dễ dàng. Nửa tháng sau, Vân Châu thành trấn thần tư. Bẩm báo ti thủ, đây là Trường Phong quận thành điều tra hồ sơ vụ án. Một vị tướng mạo bình thường nam tử đưa lên một phần hồ sơ vụ án. Tề Ứng Hiên tiếp nhận hồ sơ vụ án, nghiêm túc kiểm tra thoạt nhìn. Xem như một châu chi địa, trấn thần tư ti thủ, Tề Ứng Hiên mày kiếm mắt hổ, khí thế ngưng tụ nặng. Hắn nhìn qua hồ sơ vụ án phía sau, cao mày nói, là Linh Cương giáo đánh lén Trường Phong quận trấn thần tư. Nói như vậy, bọn họ hẳn là cùng Âm Xà giáo thông đồng cùng một chỗ. Chỉ là người nào cuối cùng xuất thủ giải quyết Trường Phong quận thành nguy cơ. Hắn trước đó vài ngày mới vừa cùng Âm Xà giáo giáo chủ đánh một trận, đem nó nặng tổn thương. Bây giờ xem xét, Âm Xà giáo thực tế điệu hồ Lý Sơn. Chu Đồng cẩn thận bẩm báo nói, ti thủ, hiện nay không tra được. Căn cứ đêm đó trong Trường Phong quận thành kiếm khí chiến minh tình huống, tại hơn một năm phía trước cũng từng xuất hiện. Ta cả gan suy đoán trước Trường Phong quận thành Dạ Du sứ Giang Tĩnh Giao có thể biết rõ một chút nội tình. Tề Ứng Hiên lông mày nhíu lại, Giang Tĩnh Giao, ta có chút ấn tượng, nàng về sau hình như thần bí biến mất. Chu Đồng gật gật đầu, ta đặc biệt tìm Tiềm Long Ti tìm hiểu thông tin, phát hiện Giang Tĩnh Giao trước đây không lâu từ Hải Nguyệt thành đi thuyền rời đi đến Đại Ngu Vương Triều. Nói như vậy, hơn một năm trước Trường Phong quận thành nguy hiểm cũng không phải là Giang Tĩnh Giao giải quyết. Tại Trường Phong quận thành có thể có một vị ẩn thế cao nhân ở. Vị này ẩn thế cao nhân nếu không muốn lộ mặt, vậy liền đình chỉ điều tra a. Tề Ứng Hiên nói. Hiện tại Vân Châu trấn thần tư phiền phức đã đủ nhiều. Hắn ước gì Trường Phong quận thành loại này ẩn thế cao nhân nhiều một ít. Có thể tu luyện người phần lớn ích kỷ tư lợi, chỉ cầu tự thân cường đại. Thương hại thương sinh người, lại có bao nhiêu? Bầu trời âm u xám xịt, từng lớp to lớn hắc ám thủy triều không ngừng nhấc lên, đụng vào một chiếc thuyền lớn. Đây chính là Minh Nguyên Hải. Cái này cái thế giới, Đại Càn, Đại Chu, Đại Toại cái này ba đại vương triều đều ở vào cùng một mảnh đại lục, chỉ là vương triều ở giữa cách nhau khác biệt cấm địa, tuyệt địa, đem ngăn cách. Duy chỉ có Đại Ngu vương triều một mình tại một tòa đại lục bên trong. Muốn đạt tới Đại Ngu vương triều, liền nhất định phải xuyên qua Minh Nguyên Hải. Mảnh này rộng lớn không biết, có rất nhiều nghe rợn cả người truyền thuyết hải vực. Minh Nguyên Hải phía dưới đang ngủ say chết đi thần linh, có khổng lồ hung ác hải thú, thần võ kỷ nguyên đã từng lưu lại bảo tàng khổng lồ, một chút bị nước biển nuốt hết, thời đại xa xôi cổ thành di tích. Những này kỳ văn truyền thuyết tại Minh Nguyên Hải lưu truyền. Thuyền lớn bong tàu bên trên, chỉ có một thân ảnh. Tại cái này âm trầm sám xịt, đạo thân ảnh kia thân mặc váy đỏ, bị mắt đối mặt với sóng lớn không hề bị lay động. Bởi vì nàng căn bản nhìn không thấy cái kia sóng to gió lớn. Tiếp qua 10 ngày, liền có thể đến Đại Ngu vương triều. Trong lòng Giang Tĩnh Giao tính toán hành trình. Từ khi rời đi Trường Phong quận thành phía sau, nàng vẫn luôn đang tìm tự thân thế bí mật. Trải qua hơn một năm nay điều tra, Giang Tĩnh Giao kinh ngạc phát hiện Giang gia là tới từ xa xôi Đại Ngu vương triều. Phía sau tại Đại Càn vương triều sinh sống mấy trăm năm, cách mỗi 50 năm liền sẽ toàn tộc di chuyển, đổi chỗ khác ở, trải qua chuyển hướng phía sau mới lưu tại ngoài Trường Phong quận thành định cư. Mãi đến Giang Tĩnh Giao xuất hiện, trong lòng Giang Tĩnh Giao nghi hoặc, Giang gia vì sao muốn cách mỗi 50 năm liền muốn đổi chỗ khác? chẳng lẽ có cái gì thế lực một mực tại truy sát Giang gia? Còn là bởi vì tự thân thần linh huyết mạch nguyên nhân, có thể người của Giang gia đã chết tuyệt, ít nhất tại Đại Càn Vương triều Giang gia người đã chết mất, cho nên Giang Tĩnh Giao chỉ có thể tiến về Đại Ngu Vương triều, tìm kiếm Giang gia đã từng lưu lại vết tích. Lúc này, Giang Tĩnh Giao đột nhiên cảm giác chính mình đã sớm mất đi cảm giác hai mắt có chút ngứa. Cái này dị biến, để Giang Tĩnh Giao khẩn trương lên. Nàng biết chính mình con mắt thần dị, một khi có bất kỳ dị biến, cũng không thể khinh thị. Nhưng rất nhanh, Giang Tĩnh Giao liền cảm giác cố kia dị ngứa biến mất, là tới gần Đại Ngu Vương triều nguyên nhân. Giang Tĩnh Giao không có nghĩ rõ ràng. Vâng. Sau một khắc, trình chiếc thuyền lớn đột nhiên gặp được to lớn xung kích, giống như bị đụng ngã cự thú, trực tiếp lật úp. Tại rơi xuống nước ngay mắt, Giang Tĩnh Giao cảm giác được phía dưới xuất hiện một đầu thâm viên hắc ám hải thú. Ầm ầm. Trường Phong quận thành trên không đột nhiên sấm sét vang dội. Trời trong sét đánh. Thật cổ quái thời tiết, chẳng lẽ lại muốn xuất hiện cái gì quái sự? Không có khả năng, đây chính là Lôi đỉnh, tà ma đều sợ đổ vật. Trường Phong quận thành bách tính bị bất tình lình tiếng sấm dọa cho phát sợ. Bất quá cái này tiếng sấm tới đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh. Đây chính là gọi lôi chi thuật không sai. Trong tiểu viện, Lý Thương ngẩng đầu nhìn trời, khẽ mỉm cười. Vừa rồi động tĩnh, dĩ nhiên chính là hắn thi triển Cửu Tiêu Nguyên Lôi bí thuật chỗ làm ra. Đến ngũ giai đoạn đan, phối hợp với Cửu Tiêu Nguyên Lôi bí thuật, Lý Thương đã có chút năng lực ảnh hưởng đến một chút ngày biến hóa. Tiếp xuống, cũng nên xuất phát. Huyền Minh tổ đỉnh Lý Thương trở về nhà thu thập đồ đạc, tìm có mối lui thuê phía sau, mang theo Linh Siêu rời đi Trường Phong quận thành. Huyền Phong tử đã tiến về các nơi dạo chơi, chạm yêu trừ ma. Đêm qua hắn liền cùng Diệp Dung kiện qua đường. Hiện tại, hắn có thể không có vướng víu rời đi. Chương 280, Tha Hương Nộ Cố Chi chương 280, Tha Hương Nộ Cố Chi Bọc Châu, đất nghèo. Nơi này tới gần Bắc Mạc, nhiều năm khô hạn, hình dạng mặt đất một nửa đều là đất cắt nham thạch, trong đời sống tình dục khó khăn. May mắn nơi này có một chút đặc thù khoáng trường, còn có thể để bách tính miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Lý Thương từ Vân Châu một đường chạy đến, tiêu phí gần tới một tháng, cuối cùng bước vào Vọng Châu cương vực. Cho tới nay, Lý Thương phần lớn thời gian đều là tại thổ địa phì nhiêu Vân Châu, cho dù đi đến hoàn cảnh tương đối ác liệt Long Xà Đại Trạch, cái kia cũng là bởi vì cổ trùng chứng khí duyên cớ. Có thể là giống Vọng Châu như vậy hoang vu cằn cỗi hình dạng mặt đất, Lý Thương cũng là lần đầu tiên thấy được. Đập vào mắt đều là cắt vàng bụi đất. Tổ sư gia lúc trước lựa chọn tại Vọng Châu Linh Khung Sơn mạch xem như tổ đỉnh, nơi này cái kia sợ không phải xinh đẹp chi địa, cũng không nên cằn cỗi thành dạng này. Chẳng lẽ là Thương Hải Tang Điền nguyên nhân sao? Lý Thương đối với Vọng Châu biến thiên cũng không hiểu rõ lắm. Vọng Châu có 10 quận chi địa, Linh Khung Sơn mạch nằm ở Vọng Châu hẻo lánh nhất nguyên quận. Lý Thương còn cần xuyên qua mấy cái quận mới có thể đến Linh Khung Sơn mạch. Càng đi về phía trước, hẳn là Lạc Ninh của thành. Trước đi phía trước tiếp tế một cái. Lý Thương làm tốt bước kế tiếp tính toán, ngay sau đó lại kêu to một tiếng, "Linh Siêu, đi." Linh Siêu người này đối Vọng Châu hình dạng mặt đất cảm thấy rất mới lạ, đứng tại một khối nham thạch trông lại nhìn lại. Nghe được lời của Lý Thương, Linh Siêu thả người lóe lên, đã xuất hiện tại Lý Thương bên cạnh. Nếu biết rõ, Lý Thương cách nó nguyên bản có mười mấy mét. Bực này tốc độ, tương đối lợi hại. Lý Thương không cảm thấy kinh ngạc. Tại Trường Phong quận thành khổ tu những ngày này, trừ chính mình uy nó ngoài linh đan, người này còn cả ngày chính mình chạy đi bách thảo đường cọ Diệp Dung sư thúc linh đan, hoặc chính là uống Huyền Phong tử linh hữu. Dựa theo Huyền Phong tử thuyết pháp, tiểu gia hỏa này không bao lâu liền muốn thành tinh. Lý Thương cũng rất muốn nhìn Linh Siêu thành tinh phía sau lại biến thành cái gì dáng dấp. Một người một mèo đi đang đi tại hoang tàn vắng vẻ, đầy trời bụi đất bên trong quan đạo. Cái này quan đạo tương đối rách nát, có rất nhiều sâu sắc bánh xe ngấn sâu. Dù sao nơi này là Vọng Châu vận chuyển khoáng thạch xuất khẩu, hẳn là vận chuyển khoáng thạch xe ngựa thời gian dài nghiền ép tạo thành. Không lâu lắm, Lý Thương đã nhìn thấy nơi xa xuất hiện một chi vận chuyển khoáng thạch đội xe. Cái kia đội xe có mười mấy cỗ xe ngựa, hàng hóa đều là dùng đen trong bao chứa lấy, bên cạnh còn có mười mấy cái quần áo tả tơi tử đồng màu da hán tử đi tại bên cạnh xe ngựa. Những hán tử này dáng người gầy yếu, cánh tay tràn đầy vết thương, thậm chí có chút ngay tại phát mủ chảy máu, chỉ có thể đơn giản băng bó một chút. Bên ngoài còn có 5-6 cái cao lớn và mỡ, cầm trong tay roi, cưới hồng tông mã đại hán tại hét lớn. Đi đến chỗ ngã ba lúc, một chiếc xe ngựa bánh xe hãm vào quan đạo lõm trong hầm, ngựa làm sao cũng kéo không núc đích. "Nhanh, cho ta đem xe ngựa đẩy ra." Một vị kỵ sĩ hét lớn một tiếng. Những cái kia hán tử gầy yếu vội vàng đi tới phía sau xe ngựa, muốn đem bánh xe nâng lên. Có thể cái kia cái hố nhỏ quá sâu, hàng hóa quá mức nặng nề, cho dù là bọn họ mười mấy người hợp lực, cũng căn bản không nhấc lên nổi. Một đám rác rưởi. Kỵ sĩ kia bực bội rút ra roi, tàn nhẫn quất vào những cái kia hán tử trên thân. Ba cái kia roi đem những hán tử này rút đến toàn thân đẫm máu. Những cái kia hán tử gầy yếu kêu thảm, vì không bị quất chết, chỉ có thể điên mệnh đồng dạng, muốn đem bánh xe nâng lên. Lý Thương có chút không nhìn nổi, đang muốn xuất thủ lúc, lại thấy được một đạo uy mãnh khôi ngô, mang theo mũ rộng đánh thân ảnh từ chỗ rẽ đi ra. Hắn lộ ra kinh hỉ vẻ ngoài ý muốn. Kỵ sĩ kia còn tại huy động roi, đột nhiên cảm giác được một cỗ cự lực đem hắn kéo tung xuống, hung hăng ngã tại mặt đất, đầu đều ngã thành huyết tương, tự tìm cái chết. Một cái khác kỵ sĩ thấy được đồng bạn bị kéo xuống ngựa, rút ra bên hông trường mâu, trực tiếp chọc đi qua. Cái kia đầu lạp nhân đơn tay nắm lấy trường mâu, phát lực hất lên, khẽ quát một tiếng, ngươi cũng cho ta xuống. Ba một tiếng, kỵ sĩ cầm trường mâu cánh tay bị chấn nát, kêu thảm một tiếng, cũng là từ ngựa ngã xuống. Mặt khác mấy cái kỵ sĩ thấy thế, sắc mặt kinh hãi. Bực này khí lực, cái này mũ rộng vành đại hán chỉ sợ là tu luyện giả. Một cái người dẫn đầu chính muốn nói chuyện. Phốc phốc. Đầu lạp nhân một tay vung mâu, trực tiếp đâm vào người này hết hầu. Ngay sau đó, còn thừa mấy cái kỵ sĩ cũng bị mũ rộng vành đại hán từng cái giải quyết. không có lưu một người sống. Bởi vì Đậu Lạp Nhân biết, nếu để cho mấy người kia sống sót, chính mình rời đi về sau, ngược lại sẽ là những này hán tử gầy yếu phải tao ương. Xuất thủ, liền nhất định phải hạ tử thủ, những này bị lấn ép hán tử mới có đường sống có thể nói. Bọn gia hỏa này trên thân có chút tiền tài, các ngươi tự lấy, sau đó tìm chỗ trốn đi a. Đậu Lạp Nhân hướng về những cái kia hán tử gầy yếu nói. Những cái kia hán tử đầu tiên là do dự, sau đó đối với Đậu Lạp Nhân cầu bái. Tranh thủ thời gian đi cho ta người. Đậu Lạp Nhân đứng thanh nói. Nói xong, hắn lại đem cái kia một chiếc rơi vào cái hố nhỏ xe ngựa nâng lên. Những này hán tử gầy yếu trước từ những kỵ sĩ kia thi thể tìm tới một chút tiền tài, sau đó mang theo mười mấy cỗ xe ngựa rời đi. Bá đây là. Một vệt hàn quang thẳng chọc Đậu Lạp Nhân mà đến. Người nào? Đậu Lạp Nhân cảm giác cũng rất mạnh, rút ra phía sau đồng côn, đập mạnh hướng về phía trước. Keng. Đồng côn đập trúng một thanh phi kiếm. Bá. Phi kiếm ngược lại quay trở lại, rơi ở phía xa một vị sau lưng của Hôi Bào đạo nhân. Đậu Lạp Nhân thấy được cái kia Hôi Bào đạo nhân, cũng là sững sờ. Hòa thượng, đã lâu không gặp. Lý Thương cười ha ha một tiếng. Cái này Đậu Lạp Nhân, chính là lúc trước tại An Hưng thành lúc, cùng hắn vào sinh ra tử Chí Không Hòa thượng. Thời gian hơn 2 năm đi qua, Chí Không Hòa thượng vẫn là cái kia ghét ác như cựu tính cách, một điểm không thay đổi. Lý đạo trưởng, người cái tên này, vừa thấy mặt liền đối ta hạ tử thủ. Chí Không Hòa thượng lấy xuống mũ rộng đành, sang sảng cười to. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Lý Thương. Cố nhân gặp nhau, đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn. Đùa ngươi một cái. Lý Thương dưới chân nhảy lên, rất nhanh đi tới bên người Chí Không Hòa thượng. Làm sao ngươi tới Vọng Châu? Chí Không Hòa thượng hiếu kỳ hỏi. Sư môn sự tình, không tiện nói. Huyền Minh tổ đình can hệ trọng đại, Huyền Phong tử càng là liên tục cường điệu qua không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Cứ việc Lý Thương rất tín nhiệm Chí Không Hòa thượng, chỉ có thể đem chính mình khó xử báo cho hắn. Chí Không Hòa thượng tự nhiên không lại so đo, cười to nói, cái kia liền không nói, chúng ta trước đi phía trước quận thành uống rượu. Meo meo. Linh Siêu còn nhớ rõ Chí Không Hòa thượng, hướng về hắn gọi một tiếng. Ngươi cái này mèo con, lớn như vậy, Lý Thương có hay không giúp ngươi tìm nàng dâu? Chí Không Hòa thượng trêu ghẹo cười nói, ngươi hòa thượng này thật là. Lý Thương im lặng lắc đầu. Mà Linh Siêu tựa hồ không hiểu ý của Chí Không Hòa thượng. Lý Thương nói sang chuyện khác, lôi kéo Chí Không rời đi. Tại trước khi đi lúc, hắn quen thuộc ném ra xích hỏa phù, đem mấy cái kia kỵ sĩ thi thể cho đốt đốt sạch sẽ. Cứ việc người không chính là hắn giết, có thể giết người đốt thi đã là vô ý thức hành động. Ai trần thế như ngục, không chỉ là thần ăn người, liên ngươi đều muốn ăn thịt người. Chí Không Hòa thượng đột nhiên cảm khái một câu. Xem ra ngươi gặp một số việc. Lý Thương không biết Chí Không Hòa thượng vì sao cảm khái như thế. Chờ chút dẫn ngươi đi Lạc Ninh quận thành liền biết. Chí Không Hòa thượng bất đắc dĩ nói. Hai người lúc này xuất phát, đi về phía Lạc Ninh quận thành. Chương 281, ý khó bình chương 281, ý khó bình tiến về lộ trình của Lạc Ninh quận thành còn có một chút, Lý Thương cùng Chí Không Hòa thượng tùy ý tán gẫu. Nguyên lai Chí Không Hòa thượng tại An Hưng thành trải qua một phen sinh tử phía sau, trong lòng xúc động, trở lại Vọng Châu Tiên Đăng Sơn Long Tượng tự phía sau liền đột phá đến nhị giai khai thiếu, trở thành Long Tượng tự đệ tử chính thức. Long Tượng tự là Vọng Châu bản địa một cái lớn tông môn, ngày thường gần như không cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì, đều là tại trong núi sâu khổ tu Phật pháp. Mà Chí Không Hòa thượng trở thành đệ tử chính thức phía sau, được đến không ít tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, bản thân khám phá sinh tử mang cho hắn tâm cảnh tăng lên cũng không có kết thúc, để hắn tại nửa năm trước lại lần nữa đột phá, tấn thăng đến tam giai ngưng hồn. Long Tượng tự giới luật nghiêm ngặt, tinh tâm yên tĩnh muốn, chuyên chú Phật pháp tu hành, có thể Chí Không Hòa thượng chính là một cái dị loại. Hắn ngày thường không tu Phật pháp, chỉ cầu khoái y ân cửu, thoải mái tự tại. Tại trong núi khổ tu 2 năm, rốt cục là không nín được, đột phá tam giai ngưng hồn phía sau chuẩn em xuống núi, một mực tại Vọng Châu hành hiệp trưởng nghĩa. Không quản là tà linh, vẫn là á bá, chỉ cần hắn Chí Không gặp phải, liền sẽ không quản. Những ngày này, Chí Không chính tại truy tra một cái dân cư vụ án mất tích, vừa vặn manh mối cuối cùng dừng ở Lạc Ninh quận thành. Đến mức vừa rồi đánh chết mấy người kia, đối với Chí Không Hòa thượng mà nói chỉ là thường ngày. Lý Thương cũng nói một chút chính mình tại Trường Phong quận thành kinh lịch. Đang lúc nói chuyện, hai người rốt cục là đi tới Lạc Ninh quận thành. Lạc Ninh quận thành so sánh Trường Phong quận thành đương nhiên phải đơn sơ rất nhiều, đa số là thạch ốc, khu phố cũng là lồi lõm, mà còn nơi này rất loạn. Lý Thương rất khó tưởng tượng một cái quận thành sẽ có như thế hỗn loạn trị an. Kẻ trộm, cường đạo, bang phái lưu manh, chơi bời lêu lổng người nhàn rỗi, giang hồ du hiệp, đánh nhau, trộm cắp, cãi nhau, bách tính phần lớn mặt có món ăn, vẻ vải chết lặng. Đại gia, nhìn xem ta đứa nhỏ này, 3 khối bạc liền có thể mang đi. Quản gia, ta đứa nhỏ này nu thuận, chỉ cần 2 khối bạc. Lý Thương thậm chí nhìn thấy ven đường có người tại bán mình hải tử. Cái kia mấy đứa bé quỳ tại mặt đất, ngây thơ vô tri. Một đám người vây quanh những hải tử này, chỉ trỏ. Cái này. Lý Thương nhíu mày. Tránh ra tránh ra. Chí Không Hòa thượng gạt mở đám người, lấy ra một chút bạc phân phát đi xuống, trở về đi, tốt dễ nuôi hải tử. Những người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó đem bạc thu lại, đối với Chí Không Hòa thượng dập đầu cảm tạ, mang theo hải tử rời đi. Lý Thương nhìn xem một màn này, chau mày. Hắn có nhiều thứ nghĩ mãi mà không rõ. Hòa thượng, cứ việc Vọng Châu thổ địa cằn cỗi, cũng không phải còn có rất nhiều khoáng thạch sao, vì sao bách tính sẽ nghèo thành cái dạng này? Lý Thương nhíu mày hỏi. Người đi theo ta liền biết. Chí Không Hòa thượng biết Lý Thương vừa tới Vọng Châu, đối tình huống nơi này không rõ ràng. Lúc này, Chí Không Hòa thượng thấy được mấy tên côn đồ lén lén lút lút đi theo một đôi đáng thương mẫu nữ sau lưng. Đôi mẫu nữ kia mới vừa được đến Chí Không Hòa thượng phân phát xuống tiền tài. Chí Không Hòa thượng khôi ngô cao lớn, mấy cái này lưu manh không dám trêu chọc. nhưng đối phó cái kia mẫu nữ tự nhiên không có vấn đề. Chí Không Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đuổi theo, nhấc lên nằm đấm, đem mấy cái này lưu manh đánh thành trọng thương. Lần sau còn dám làm loại này sự tình, Phật gia trực tiếp đưa các ngươi đi Tây Thiên. Chí Không Hòa Thượng giận chửi một câu, quay người rời đi. Lý Thương ở một bên nhìn xem, hắn cảm giác Chí Không Hòa Thượng có chút không đúng. Chí Không Hòa Thượng làm chuyện loại này rất bình thường, có thể Lý Thương có khả năng cảm giác được tâm tình của hắn có loại cảm giác đè nén. Hiện tại Chí Không còn đè ép được, một khi bộc phát, chỉ sợ sẽ nhập ma. Bất quá Lý Thương cũng không có mở miệng, hắn tính toán đợi bên dưới lại cùng Chí Không Hòa Thượng trò chuyện một cái. Hắn đuổi theo Chí Không Hòa Thượng, rời đi mảnh này khu phố. Chí Không Hòa Thượng trầm mặt lại, chạy qua mấy con phố phía sau, Lý Thương đi tới một mảnh phồn vinh quảng trường. Hắn phía trước còn cảm thấy Lạc Ninh thành kiến trúc có chút đơn sơ, có thể vào mảnh này quảng trường, Lý Thương mới biết được là chính mình nghĩ sai. Phía khu vực này phồn vinh, tháng qua Lý Thương phía trước gặp qua đến tất cả thành trì. Nơi này là Lạc Ninh thành nội thành. Chí Không Hòa Thượng bất đắc dĩ nói, tại Trường Phong quận thành đã từng có ngoại thành cùng nội thành khác nhau. Cứ việc ngoại thành so sánh nội thành là lộn xộn kém một chút, chỉ an cũng không có như thế tốt. Có thể chênh lệch còn lâu mới có được Lạc Ninh thành ngoài nội thành thành như thế lớn. Vọng Châu có rất nhiều mạch khoáng, có thể những này mạch khoáng đều bị to to nhỏ nhỏ gia tộc cho lũng đoạn. Tại Vân Châu địa giới, thực tế không được còn có thể cho địa chủ đất canh tác, bao nhiêu có thể ăn chút cháo. Tại Vọng Châu địa giới, đất canh tác căn vốn cũng không có bao nhiêu, bách tính nếu muốn mạng sống cũng chỉ có thể đi mạch khoáng đào quáng, một ngày cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, coi như thế, tiền đều bị bọn gia hỏa này cho kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, mà còn mấy năm này, những gia tộc kia làm trầm trọng thêm, quả thực chính là ăn người. Đây là ta lần đầu tiên tới Lạc Ninh quận, nhưng nơi này cùng Vọng Châu địa phương còn lại không có gì khác biệt. Chí Không Hòa Thượng nói, tình huống này không chỉ là Lạc Ninh thành, toàn bộ Vọng Châu đều là như vậy. Lý Thương rốt cuộc minh bạch tâm tình của Chí Không Hòa Thượng vì sao một mực tại kiềm chế. Lấy tính cách của Chí Không Hòa Thượng, hắn biết những sự tình này, tự nhiên là nghĩ đến thay đổi. Có thể đây là Vọng Châu tệ nạn, Chí Không Hòa Thượng một người lại có thể thay đổi bao nhiêu? Đi, đi uống rượu. Lý Thương nói, không ở nơi này uống, suối quậy. Chí Không Hòa Thượng nói lầm bầm, đi. Lý Thương cười cười, hai người rời đi nội thành, tại ngoại thành tìm một gian tử lâu. Chí Không Hòa Thượng hóa phẫn nộ làm thức ăn muốn, ngoạm miếng thịt lớn. Lý Thương lấy ra tiểu hồ lô, cùng hắn uống. Lý đạo trưởng, ngươi nói muốn như thế nào mới có thể thay đổi? Ta thật không biết. Ta trở về qua Long Thượng tự, hỏi qua chủ trì. Hắn nói trần thế chính là địa ngục, phàm người dục vọng quá mạnh, đều là gieo gió gặt bão, khuyên ta không muốn can thiệp. Chí Không Hòa Thượng than thở. Lý Thương phát giác được Chí Không Hòa Thượng có chút hoang mang. Hắn suy nghĩ một chút, ta lần này tại Long Xà đại trạch, biết một việc. Tại Thần Võ Kỷ Nguyên thời kỳ, Thánh Thiên Tử đã từng lực gáp rất nhiều thế gia, tông môn, sáng lập bách học cùng, làm cho tất cả mọi người đều có thể tiếp xúc đến tu hành. Chí Không Hòa Thượng nhíu mày, Thánh Thiên Tử? Hắn là ai? Hắn còn không biết Thánh Thiên Tử. Bởi vì Thần Võ Kỷ Nguyên bản thân liền rất thần bí, hiện tại người chỉ là mơ hồ biết thời đại kia, nhưng đối với cụ thể nhân vật không có khái niệm. Thánh Thiên Tử là Thần Võ Hoàng Triều sau cùng một nhiệm kỳ thiên tử, hắn mang Thần Võ Hoàng Triều đến đỉnh phong. Lý Thương đem Thánh Thiên Tử tình huống nói cho Chí Không Hòa Thượng. Người người đều có thể tu luyện, thật là lớn khí phách. Hắn vậy mà thay đổi toàn bộ tu luyện giới cách cục. Chí Không Hòa Thượng sợ hãi thán nói, cho nên ngươi muốn thay đổi Vọng Châu cục diện, chỉ có thể giống như Thánh Thiên Tử. Đương nhiên, ngươi không cần giống Thánh Thiên Tử mạnh như vậy, có thể ngươi nếu là có thể lên làm Long Tượng tự trụ trì, ta đoán chừng liền có thể thay đổi một vài thứ. Lý Thương nói, lên làm trụ trì, đó chính là muốn mạng của ta nha. Tại Long Tượng tự sinh hoạt thời gian đối với Chí Không Hòa Thượng mà nói, nghĩ lại mà kinh. Chỉ là Lý Thương những lời này, sắp thực cho Chí Không Hòa Thượng một chút dẫn dắt. Lý đạo trưởng, cuối cùng Thánh Thiên Tử kết quả làm sao? Chí Không Hòa Thượng hỏi hắn muốn trở thành thần, sau đó điên. Lực lượng một người, kết thúc Thần Võ Kỷ Nguyên. Lý Thương bình tĩnh nói, liền Thánh Thiên Tử bực này nhân vật cũng không thể bảo trì bản tâm sao? Chí Không Hòa Thượng hơi nghi hoặc một chút. Ai biết được nhân tâm sẽ thay đổi. Uống rượu. Lý Thương nói khẽ. Chương 282, hỏi thăm thông tin. Chương 282, hỏi thăm thông tin. Đem so với phía trước tại An Hưng Thành, hai người tu vi tăng lên rất nhiều. Chí Không Hòa Thượng đã tu luyện tới tam giai ngưng hồn cảnh. Lý Thương liền càng không cần phải nói, đã là ngũ giai luận đàn cảnh cường giả. Cho dù tại Bắc Châu, đã coi như là đứng đầu nhất tu luyện giả. Có thể hai người không có loại kia hăng hái cảm giác, chỉ có thổn thức cùng cảm khái, còn có một chút bất đắc dĩ. Đúng, ngươi truy tra đến người mất tích án có đầu mối gì? Lý Thương hỏi. Ở trên đường lúc, hắn nghe Chí Không Hòa Thượng nhắc qua một chút, có thể đồng thời không tỉ mỉ. Chí Không Hòa Thượng lực chú ý chuyển rời về đến, những ngày gần đây, Lạc Ninh quận rất nhiều huyện thành, có không ít người mất tích. Nam nữ đều có, đều là 20 tuổi phía dưới. Có thể mất tích người đều chỉ là bình thường bình dân, quan phủ cũng không có để ý nhiều. Ta gần nhất tại Lạc Ninh quận hoạt động, mới phát giác những này mất tích án có thể không phải trùng hợp. Vì vậy, ta tại một cái huyện thành ngồi chờ, cuối cùng để ta bắt được một cái chuyên môn cướp giật người mất tích tu luyện giả. Người này là tán tu, chỉ là tại Lạc Ninh quận hắc thị tiếp đến nhiệm vụ. 10 người liền giá trị 100 khối hạ đẳng linh thạch, tuổi tác nhất định phải là 20 tuổi phía dưới. Hắn cũng không dám tại quận thành động thủ, cứ việc Lạc Ninh quận thành rất loạn, có thể cuối cùng có chấn thần tư tại, không thể quá mức, cho nên mới chạy tới phụ cận huyện thành động thủ. Chí Không Hòa Thượng giải thích nói, ngươi thống kê qua có bao nhiêu người mất tích? Lý Thương hỏi. Ta đi qua mấy huyện thành, ước chừng đều có một hơn trăm người mất tích. Có nhiều chỗ ta không có đi, tạm thời không biết. Khẳng định không chỉ ít như vậy. Chí Không Hòa Thượng nói. Bắt như thế nhiều người, Lý Thương nhíu mày. 20 tuổi phía dưới, huyết khí tuổi trẻ mà có sức sống, chính là hiến tế tà thần giã thần tốt nhất tài liệu. Mà còn theo phía trước quần tinh dị tượng, Lý Thương cảm thấy hướng thần linh tế sống xác suất rất lớn. Hiện nay ta cũng không biết mất tích người còn sống hay không. Chí Không Hòa Thượng nói, người tu luyện kia nắm lấy người về sau, sẽ ở nơi nào đem người giao cho cái kia người bị thác? Lý Thương hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Đừng nhìn Chí Không Hòa Thượng lỗ mạng dễ giận, có thể hắn can đảm cẩn trọng, loại này mấu chốt manh mối tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tên kia nói muốn đem người tới ngoài Lạc Linh quận thành một chỗ bỏ hoang điền trang, liền có thể cầm linh thạch rời đi. Chí Không Hòa Thượng nói, cho nên ngươi nghĩ đến đó nút? Lý Thương hỏi, cái kia không phải vậy đâu. Chí Không Hòa Thượng hỏi ngược lại. Lý Thương suy nghĩ một chút, Lạc Linh quận thành Hắc Thị lúc nào mở ra? Liền tại tối nay. Vậy ngươi nút điền trang, ta đi Hắc Thị tìm hiểu một chút tình huống. Lý Thương nói, hắn hiện tại cũng không gấp, lưu tại Lạc Ninh quận 1-2 ngày cũng không có việc gì. Hắn chủ yếu sợ Chí Không Hòa Thượng một người không giải quyết được việc này. Có khả năng tiêu phí nhiều như thế linh thạch đi để tán tu cấp giật nhân khẩu, thế lực sau lưng không nhỏ. Huống chi việc này đã có không ít manh mối, hoa không được cái gì thời gian. Ngươi làm sao cũng dính bảo. Ngươi không phải muốn đi chỗ nào sao? Việc này ta một người liền có thể giải quyết. Chí Không Hòa Thượng lắc đầu nói, cũng không kém cái này chút thời gian. Nói không chừng tối nay liền có thể giải quyết cái này vụ án mất tích. Lý Thương cười nói. Chí Không Hòa Thượng biết Lý Thương là nghĩ giúp mình, hắn cười nói, vậy liền nộp nhẹ, đợi buổi tối lại hành động. Hắn cũng cảm thấy vụ án này kiểm tra đến nơi đây, cũng rất nhanh sẽ được phơi bày. Tìm tới chính chủ, hắn cùng Lý Thương trực tiếp giết đi qua. Cứ việc Chí Không Hòa Thượng tạm thời không có cảm giác được Lý Thương khí cơ, có thể hắn biết vị này tuổi trẻ đạo sĩ thiên phú tu luyện có thể so với mình cao hơn. Chính mình có thể tu luyện tới tam giai ngưng hồn cảnh, đối phương chắc chắn sẽ không so với mình kém. Hai cái tam giai liên thủ, tại cái này Lạc Ninh quận tự nhiên là có thể đi ngang. Cũng không tiếp tục giống phía trước tại An Hưng thành lúc, hai người còn muốn nhờ sức mạnh của Chấn Thần Tư. Ban đêm, Lý Thương cùng Chí Không Hòa Thượng chia binh hai đường. Trước Chí Không Hòa Thượng hướng cái kia một chỗ bỏ hoang điền trang ôm cây lợi thỏ. Lý Thương lẻ loi một mình tiến về Lạc Ninh quận Hắc Thị tìm hiểu thông tin. Hắn lại đeo lên tấm kia mặt nạ quỷ, đem so với phía trước còn muốn mang pháp khí, hiện tại Lý Thương sau khi có chữ vật giới chỉ, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, hai tay chống chân cứ như vậy đi đến Hắc Thị. Lần này, hắn đặc biệt đem đạo bào đổi thành áo vải xám, hơi tản mát chính mình khí cơ. Đồng dạng tu luyện giả cảm giác không đến, nhưng nếu như sử dụng bí thuật gì, liền có thể cảm giác được hắn tu vi. Nhắc tới, Lý Thương đã thật lâu chưa từng đi Hắc Thị. Cho dù tại Trường Phong quận thành khổ tu thời gian hơn một năm, hắn cũng không có đi qua. Hắc Thị cuối cùng chỉ là một chút tán tu giao dịch địa phương, đối hắn trợ giúp không có lúc trước lớn như vậy, đi cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cái này Lạc Ninh quận thành Hắc Thị cùng Trường Phong quận thành Hắc Thị không kém nhiều, đều là tại vùng ngoại ô một chỗ đất trống. Tới tham gia Hắc Thị tán tu, cũng đều là dùng các loại phương thức che đậy mặt mũi của mình. Tới tham gia Hắc Thị tán tu cũng không nhiều. Tại quần tinh dị tượng phía sau, không ít tu luyện giả đều bị ô nhiễm dị biến gặp phải thanh tẩy. Đặc biệt là tán tu, số lượng ít đi rất nhiều. Đây chính là tu luyện giới khủng bố. Nơi này Hắc Thị quầy hàng, đại đa số đều là tại bán một chút kỳ dị khoáng thạch. Lý Thương thấy được những khoáng thạch này, tới một chút hứng thú. Khối khoáng thạch này bao nhiêu tiền? Lý Thương đi tới một cái trước gian hàng, cầm lên một khối màu vàng khoáng thạch. Cái này khoáng thạch tự nhiên không phải màu vàng, lớn nhỏ cỡ nắm tay, lộ ra sắc bén chi khí. Đây chính là kim phong thạch, cầm đi tìm một vị tốt luyện khí sư luyện chế pháp khí, lại hỗn hợp một chút tài liệu, ít nhất cũng là một kiện tam giai pháp khí. Chủ quán mang theo khăn che mặt, khàn khàn cười nói, cho nên ngươi muốn bán bao nhiêu linh thạch? Lý Thương biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn. Chủ quán đưa ra ba ngón tay, công phu sư tử ngoạm, 300 khối hạ đẳng linh thạch. Quá đắt, 150 khối a. Lý Thương nói, cái này khoáng thạch nói là có thể luyện chế tam giai pháp khí, có thể chỉ là một phần nguyên vật liệu đều cần 3 bách linh thạch, quá mức đắt giá. Huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đến Lạc Ninh quận thành chợ đêm. Ngươi chẳng lẽ không biết gần nhất khoáng thạch giá cả đều tăng điên rồi sao? Liền cái giá này, muốn hay không? Không tin ngươi đi hỏi thăm một chút, ta xem như là có lương tâm đắt rồi. Chủ quán giải thích nói, khoáng thạch giá cả là sao tăng gọn? Lý Thương hỏi thăm đến. Chủ sạp này cười nói, ta làm sao biết, ngươi hỏi Lạc Ninh quận thành những gia tộc kia. Là bọn họ đang điên cuồng thu mua khoáng thạch, mới đưa đến giá cả căn gọn. Lại nói ngươi đến cùng có mua hay không? Lý Thương thả xuống khoáng thạch, lắc đầu nói, không cần. Hắn về sau tại Hắc Thị tùy ý hành động, tiêu phí một chút linh thạch tìm hiểu thông tin. Không có người biết chuyện này. Chẳng lẽ là Chí Không Hòa Thượng bị lừa sao? Vẫn là tại địa phương bí ẩn hơn. Lý Thương chỉ có thể tại Hắc Thị bên trong tiếp tục tìm hiểu. Lang ca, chính là hắn tại đánh nghe chúng ta sự tình. Một cái mang theo mặt nạ hồ ly tu luyện giả nhỏ giọng nói. Bên cạnh hắn là một cái mang theo sói đen mặt nạ đại hán. Ta đi thăm dò hắn ngọn nguồn. Sói đen mặt nạ đại hán ánh mắt âm lãnh. Hắn theo dòng người, lặng yên ở giữa từ bên người Lý Thương trải qua, sau đó lại quấn về tới hồ ly diện cụ nhân bên cạnh. Người này chính là cái nhị giai tu vi. Chờ chút hắn rời đi Hắc Thị phía sau, chúng ta đem hắn cầm xuống. Xem hắn là quản việc không đâu, vẫn là người của quan phủ. Sói đen mặt nạ đại hán trầm giọng nói. Chương 283, Phương gia chương 283, Phương gia Lý Thương đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tại Hắc Thị vừa đi vừa về đi dạo vài vòng phía sau, bất đắc dĩ rời đi, trở về Lạc Ninh quận thành mà đi. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Chí Không Hòa Thượng bên kia có tin tức. Bằng không, liền muốn tiếp tục truy tra manh mối. Lồi lõm quan đạo, chỉ có Lý Thương cô độc bóng lưng. Liền tại Lý Thương mặt ủ mày chau, cúi đầu đi đường lúc, đột nhiên nhìn thấy mặt nhiều một thân ảnh. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một cái mang theo sói đen mặt nạ thân ảnh xuất hiện tại trước quan đạo phương. Ngươi là ai? Lý Thương nhíu mày. Tiểu tử, ngươi vừa rồi tại Hắc thị tìm hiểu tin tức gì? Sói đen mặt nạ đại hán lạnh giọng hỏi. Ta chính là đi mua một ít khoáng thạch. Lý Thương âm thanh lộ ra rất khẩn trương. Mua khoáng thạch? Miệng con quá cứng rắn. Xem ra muốn đối ngươi động một chút thủ đoạn mới được. Sói đen mặt nạ đại hán cười gần nói. Bá. Hồ ly diện cụ nhân lặng yên từ góc tối lướt đi, đưa tay cầm một cái quạt sắt, im hơi lặng tiếng đánh về phía Lý Thương cái. Cái kia sói đen mặt nạ đại hán chỉ là ở chính diện hấp dẫn Lý Thương lực chú ý, tạo thành tâm lý của Lý Thương khủng hoảng. Mà lúc này, hồ ly diện cụ nhân liền sẽ phát động tập kích. Bang liền tại hồ ly diện cụ nhân cho rằng đạt được lúc, lại nghe thấy một tiếng kiếm minh. Một cái thanh mục trường kiếm đâm xuyên hồ ly mi tâm của diện cụ nhân. Lý Thương cũng không quay đầu lại, rối bội với tay nắm chặt đất một kiếm chua kiếm, đem rút ra. Phốc phốc. Hồ ly diện cụ nhân thi thể hướng về sau ngã xuống. Ngươi không phải nhị giai. Sói đen mặt nạ đại hán hoảng sợ nói. Hắn chính là xác nhận Lý Thương là nhị giai khai khiếu cảnh tu luyện giả mới dám động thủ. Nhưng bây giờ xem xét, đối phương là cố ý ẩn giấu thực lực, dẫn chính mình đi ra. Ta chưa nói qua chính mình là nhị giai a. Lý Thương cười nói. Hắn tiến vào hắc thị phía sau, vốn chính là muốn lấy tự thân làm mồi nhử, nhìn xem có thể hay không đem người dẫn ra ngoài, cho nên mới sẽ tản mát ra nhị giai khai khiếu cảnh khí cơ, sau đó tại trong hắc thị giả ý hỏi thăm. Sói đen mặt nạ đại hán không nói một lời, phun ra một đoàn khói đen, liền muốn bay người chạy trốn. Bá. Ất một kiếm hóa thành thanh quang lướt đi, đem khói đen xuyên thấu, đâm vào cái kia sói đen mặt nạ đại hán cái. Lý Thương đi đến đen mặt sói cố đại hán thi thể phía trước, thi triển mê một thuật. Một đạo yếu ớt huyễn hồn phách lập tức xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Tên của ngươi? Lý Thương hỏi. Ta gọi Phương Diệu. Những ngày này chính là ngươi tại Hắc thị ủy thác tán tu cấp giật nhân khẩu. Lý Thương trầm giọng hỏi. Là. Ta nhận đại công tử ủy thác, một mực tại Hắc thị thông báo nhiệm vụ. Phương Diệu thừa nhận xuống. Đại công tử? Hắn là ai? Lý Thương biết cái này đại công tử hẳn là chân chính thủ phạm. Phương Thần Sơn, Lạc Ninh quận Phương gia đại công tử. Phương Thần Sơn. Hắn vì cái gì muốn khắp nơi cướp giật nhân khẩu? Lý Thương hỏi. Không biết, đại công tử chưa từng có lộ ra, chúng ta cũng sẽ không hỏi. Phương Thiệu hồi đáp. Lúc này, thân ảnh của Phương Thiệu đã có chút mở đi. Hiển nhiên, Phương Thiệu sắp tan thành mây khói. Những cái kia bị cướp đến người, hiện nay ở nơi nào? Lý Thương lập tức hỏi. Không biết. Không phải ta phụ trách. Phương Thiệu trả lời xong Lý Thương vấn đề này, hoàn toàn biến mất. Lạc Ninh quận Phương gia rốt cục là tìm tới chính chủ. Không biết Chí Không Hòa thượng bên kia sẽ có thu hoạch gì. Lý Thương tiện tay ném ra xích hỏa phù, đem Phương Thiệu cùng cái kia hồ ly diện cụ nhân thi thể đốt cháy không còn. Lạc Ninh quận thành đến buổi tối, thành môn khóa chặt. Lý Thương nếu là nghĩ chạy đi vào không có gì độ khó. Có thể Lý Thương không có vào thành, mà là đi tới ngoài thành một chỗ phàm miếu. Đợi đến đi vào phàm miếu, chỉ nghe thấy nhẹ nhàng tiếng ấy. Linh siêu người này chính ghé vào phá miếu trên bệ đá, ngủ đến thật là thơm. Lúc trước Lý Thương tìm tới chỗ này phá miếu phía sau liền đã thi triển tịnh trần thuật, cứ việc còn rất rách nát, cũng đã là không nhiễm một hạt bụi. Lý Thương liền tại nơi hẻo lánh ngồi xuống, chờ đợi Chí Không Hòa thượng tới. Một đêm trôi qua, mãi đến hừng đông, Chí Không Hòa thượng mới xuất hiện. Xem ra ngươi tối hôm qua không có thu hoạch gì. Lý Thương cười nói. Chí Không Hòa thượng thở dài nói, ngồi xổm một đêm, trừ con muỗi, liền cái quỷ ảnh đều không có. Lý Thương nói, hẳn là thời gian chưa tới, có lẽ còn có cái gì đặc thù giao lưu thủ đoạn. Ngươi sớm như vậy trở về, Hắc thị bên kia có lẽ có thu hoạch à? Chí Không Hòa thượng hỏi. Ngược lại là có một ít. Phía sau màn thủ phạm là Lạc Ninh quận thành Phương gia đại công tử, Phương Thần Sơn. Chỉ là những cái kia bị cướp đến người bị giam giữ ở đâu, hiện nay không rõ ràng. Lý Thương nói khẽ. Phương gia, Phương Thần Sơn, vậy chúng ta tiếp xuống chúng ta là tra ra những người kia bị giam giữ ở đâu? Chí Không Hòa thượng hỏi. Hắn cảm thấy Lý Thương so với mình thông minh quá nhiều, chính mình đi theo hắn làm là được rồi. Không cần phiền phái như vậy, trực tiếp đi hỏi Phương Thần Sơn chẳng phải sẽ biết. Lý Thương cười nói. Phương Thiệu đã chết, hắn chậm chạp không về Phương gia, khẳng định sẽ gây nên Phương Thần Sơn cảnh giác. Cho nên thừa dịp hắn còn tại điều tra Phương Thiệu lúc động thủ tốt nhất. Đạo trưởng nói đúng, một cái Phương gia, liền xem như có tam giai tu luyện giả, chúng ta liên thủ cũng không sợ. Chí Không Hòa thượng cười nói. Đi thôi. Lý Thương nói khẽ. Hắn vẫn như cũ mang theo cái mặt nạ kia. Lý Thương đi ra trước phá miếu cho Linh Siêu uy một viên linh đan, để nó tiếp tục chờ đợi ở đây. Linh Siêu mỗi ngày gặm linh đan. Chí Không Hòa thượng thấy được Lý Thương uy linh đan cho Linh Siêu, trừng to mắt. Người này hiện tại cái ăn, không phải linh đan còn không ăn. Lý Thương lắc đầu cười nói. Vẫn là ngươi có thực lực. Nếu là đổi ta, chỉ sợ nuôi không nổi cái này mèo con. Chí Không Hòa thượng thầm nói. Hai người rời đi phá miếu, trực tiếp tiến vào trong Lạc Ninh quận thành. Chí Không Hòa thượng đối Lạc Ninh quận thành cũng không quen thuộc, tại đầu đường tìm hiểu phía sau mới biết được Phương gia tại nội thành một chỗ khu phố. Chỉ nhìn thấy một tòa lâm viên thức phủ đệ, chiếm cứ cả con đường. Cái này phủ đệ so Trường Phong quận trấn thần tư đều càng lớn hơn. Cái này Phương gia thật đúng là đủ có tiền. Lý Thương cũng là lần đầu tiên thấy được như thế lớn phủ đệ. Cái kia muốn tìm người, thật đúng là có hơi phiền toái. Chí Không Hòa thượng thầm nói, cứng rắn xông vào khẳng định là không được. Chủ yếu bọn họ không biết Phương Thần Đông chuẩn xác vị trí. Nếu để cho hắn cho chạy, hậu hoạn vô tận. Trước chạy đi vào lại nói. Lý Thương nói, hắn cho Chí Không Hòa thượng một đạo tàng tức phủ, sau đó hai người trực tiếp leo tường tiến vào trong phương phủ. Sau đó, Lý Thương cùng Chí Không trước chạy tới một chỗ vườn hoa, tìm tới một cái chính tại lười biếng thị nữ, sử dụng mê thần thuật. Phương Thần Sơn ở nơi nào? Lý Thương hỏi.
Công tử có lẽ tại trong mật thất tu luyện.
Nha hoàn hồi đáp.
Mật thất tại phủ đệ vị trí nào?
Lý Thương truy hỏi.
Nơi này một mực hướng chỗ sâu đi, thấy được một tòa hai tầng lầu gỗ, tại hướng phía trước khu vực chính là mật thất.
Cái chỗ kia là cấm địa, ta chưa hề đi qua.
Nha hoàn nói.
Rất tốt, ngươi một mực tại chỗ này lười biếng, chưa từng nhìn thấy bất luận kẻ nào.
Lý Thương ôn nhu nói.
Đương nhiên, nha hoàn khôi phục thanh tỉnh phía sau, hoàn toàn quên chuyện vừa rồi, chỉ nhớ rõ chính mình một mực tại trong hoa viên lười biếng. Đến mức Lý Thương cùng Chí Không Hòa Thượng đã sớm không tại trong hoa viên, muốn nhanh đi về, không thể để quản gia bắt đến. Nha hoàn cảm giác chính mình lười biếng thời gian quá lâu, vội vàng rời đi vườn hoa.
Chương 284, cứu viện. Chương 284, cứu viện. Lúc này Lý Thương cùng Chí Không Hòa Thượng đã lén lút lẻn vào đến bên trong phương phủ mật thất khu vực. Cái này phương phủ còn thật nhiều thủ vệ, tại vài chỗ thậm chí có tu luyện giả bảo vệ, may mắn có người dẫn đường. Chí Không Hòa Thượng cho Lý Thương truyền âm nói, dọc theo con đường này đều là Lý Thương mang theo hắn vòng qua các loại thủ vệ cùng với tu luyện giả bảo vệ địa phương. Cái này nếu để cho một mình hắn chui vào đến, xác định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, chỉ có thể đại khai sát giới.
Nhanh đến mật thất,
có thể những cái kia bị cướp đến người không ở nơi này.
Lý Thương cũng truyền âm nói,
hắn đã thấy nha hoàn nói tới hai tầng lầu gỗ,
phía trước chính là mật thất khu tu luyện vực.
Theo Lý Thương đem tâm cảm khuyết tán ra, hắn phát giác được phía trước khu vực chỉ có mấy đạo sinh mệnh khí cơ.
Hiển nhiên, những cái kia bị cướp đến người có lẽ bị giam giữ tại một chỗ khác.
Cái này cũng bình thường. Cứ việc phương phủ đầy đủ khổng lồ, có thể lập tức giam giữ vài trăm người rất dễ dàng bị người phát giác. Lấy phương phủ thế lực, tùy ý ở ngoài thành tìm một chỗ giam giữ căn bản không thành vấn đề, không cần thiết đem giam giữ tại trong phương phủ.
Như vậy cũng tốt, chờ chút độc thủ, những tên kia liền không có cách nào dùng con tin uy hiếp chúng ta.
Trước đem Phương Thần Sơn giải quyết, sau đó lại từ trong miệng hắn đem giam giữ địa phương này ra đến.
Chí Không Hòa Thượng nói.
Hai người lúc này chui vào mảnh này mật thất khu vực, chỉ thấy một gian kim loại trước tu luyện thất, bốn người tu luyện đang đem trông coi.
Lý Thương cùng Chí Không Hòa Thượng trốn tại một chỗ ngóc ngách, không có bị phát hiện.
Cái này Phương Thần Sơn phô trương còn rất lớn, chính mình tu luyện thế mà còn muốn bốn người tu luyện ở ngoài cửa trông coi.
Chí Không Hòa Thượng thầm nói.
Lý Thương xác nhận kim loại trong tu luyện thất còn có phía sau một người, nói khẽ, vậy liền giết đi vào đi.
Tới đi.
Chí Không Hòa Thượng hưng phấn lên.
Hắn chính muốn động thủ.
Không cần.
Lý Thương đưa tay ngăn lại Chí Không Hòa Thượng.
Cái này bốn người tu luyện, ba người là nhất giai, chỉ có một người là nhị giai, thậm chí đều không cần hắn lấy ra pháp kiếm.
Chỉ thấy ánh mắt Lý Thương ngưng lại.
Hắn chỗ sâu trong óc, đùi nặng mà kiềm chế kiếm chỉ linh hải nhẹ nhàng lắc lư.
Đồng bên tại trên linh hải trống không hôi sắc pháp kiếm phát ra kiếm minh.
Phốc phốc.
Cái kia tại tu luyện mật thất cửa lớn trông coi mấy người tu luyện ánh mắt đột nhiên cứng đờ, đứng tại chỗ bất động.
Cái này Chí Không Hòa Thượng phát giác được một tia thần hồn ba động.
Hắn kinh hãi phát hiện canh giữ ở trong tu luyện thất mấy người tu luyện cứ việc còn sống, có thể hồn không có, biến thành người chết sống lại.
Nói trắng ra, bọn họ hồn phách bị Lý Thương sử dụng thần hồn công kích chôn vùi.
Loại này thần hồn công kích vô hình mà đáng sợ,
liên Chí Không Hòa Thượng đều tương đối rung động.
Bực này thần hồn công kích có chút vượt qua hắn nhận biết.
Đi thôi,
Lý Thương nói khẽ.
Đến ngũ giai luẩn đan phía sau, thần hồn cô động thành đan, thần hồn công kích cũng muốn so trước đó đáng sợ quá nhiều.
Không cần nói nhị giai khai thiếu, liền tam giai ngưng hồn đều chưa hẳn có khả năng ngăn lại hắn thần hồn phát kiếm.
Một ý nghĩ, liền có thể đem đối phương thần hồn tiêu diệt.
Trong tu luyện thất, Phương Thần Sơn đang tu luyện, đột nhiên một trận khiếp sợ hoảng sợ. Hắn mở ra hai mắt, xanh cả mặt trắng bệnh. Nhìn qua, tựa hồ xung quanh hắn cái gì cũng không có.
Có thể Phương Thần Sơn lại cảm giác vô hình bên trong, có từng trôi vô hình pháp kiếm đem chính mình bao phủ lại.
Một khi mình làm ra bất luận cái gì dị động, thậm chí chỉ là nói câu nào, những này pháp kiếm đều sẽ đem chính mình xuyên thủng.
Kéo kẹt lúc này, Phương Thần Sơn thấy được tu luyện thất lớn cửa bị đẩy ra.
Một cái khôi ngô hòa thượng còn có một cái mang theo mặt nạ quỷ thân ảnh đi đến.
Phương Thần Sơn.
Chí Không Hòa Thượng lạnh lùng hỏi.
Ta là Phương Thần Sơn, âm thanh run rẩy.
Tâm linh của hắn đã bị Thái Sơ pháp kiếm sợ mất mật.
Ngươi vì sao muốn theo Lạc Ninh quận các nơi cướp đến như thế nhiều người?
Lý Thương nhàn nhạt hỏi.
Phụ thân gọi ta làm hắn hình như muốn cử hành cái gì nghi thức.
Phương Thần Sơn thanh tuyến run rẩy.
Ngươi không biết?
Lý Thương lạnh giọng hỏi.
Không biết.
Phụ thân không chịu cùng ta nói.
Hắn chỉ là đang một mực thúc giục ta, để ta từ các nơi tận lực cướp nhiều một ít người.
Phương Thần Sơn hồi đáp.
Những người kia bây giờ bị giam giữ tại nơi nào?
Chí Không Hòa Thượng hỏi.
Chúng ta Phương gia tại thành Nam bên ngoài 30 bên trong có một tòa sơn trang, những người kia đều bị giam giữ tại nơi đó.
Phụ thân ta cũng ở đó.
Hắn hình như gần nhất liền muốn cử hành nghi thức.
Phương Thần Sơn nói.
Lý Thương cùng Chí Không Hòa Thượng liếc nhau.
Xem ra cái này Phương Thần Sơn biết được cũng không nhiều.
Đều là nhà của Phương gia chủ cách làm.
Lý Thương tâm niệm vừa động, trực tiếp đem cái này Phương gia đại công tử thần hồn chạm diện.
Nhà của Phương gia chủ, ta nhớ ký gọi là Phương Tam Hải.
Người này có thể thờ phụng cái gì tà thần, mới sẽ bắt như thế nhiều người trở về.
Chí Không Hòa Thượng suy đoán nói.
May mà người còn sống, trước đem người cho cứu ra,
thuận tiện đem Phương Tam Hải tiêu diệt.
Lý Thương nói.
Hai người nhanh chóng nhanh rời đi phương phủ, hướng về thành Nam bên ngoài sơn trang mà đi.
Không đến thời gian một chén trà, bọn họ liền chạy tới Phương gia sơn trang.
Lần này vẫn là trước chui vào đi.
Cái này sơn trang khắp nơi đều là tuần tra thủ vệ, đề phòng nghiêm ngặt.
Chỉ là đối Lý Thương cùng Chí Không đến nói vô dụng.
Cái này Phương gia lại có thể nuôi nhiều như thế tứ binh.
Lý Thương phát giác được trong sơn trang hộ vệ số lượng quá nhiều.
Hắn tinh tế cảm giác, chỉ sợ có gần ngàn nhiều.
Phương gia là đại gia tộc, khẳng định có không ít mạch khoáng, không nuôi nhiều một ít tư binh, làm sao chấn được chẳng tử? Chỉ cần cho đủ tiền bạc, quan phủ cũng sẽ không quản những này. Chỉ là Phương Tam Hải vì sao đem những tư binh này đều điều đến Sơn Trang, xác thực rất cổ quái. Chí Không Hòa thượng đối Vọng Châu tình huống hiểu rất rõ. Làm hai người tới trước Sơn Trang một chỗ đất trống, chỉ có thấy được mấy trăm lồng sắt bày ra tại mặt đất, mỗi cái lồng sắt bên trong đều cầm tù một người. Mà phụ cận có mấy người tu luyện còn có gần trăm tên hộ vệ đang tại bảo vệ. Lý đạo trưởng, nhìn ngươi. Chí Không thấy được tình huống này, biết chỉ có thể dựa vào Lý Thương. Tự mình giải quyết những người này rất dễ dàng, nhưng muốn nghĩ không thương tổn đến bị cầm tù tại lồng sắt bên trong người, căn bản làm không được. Lý Thương gật gật đầu, đem trong đầu hôi sắc pháp kiếm khí cơ phát ra. Vô hình bên trong, những người tu luyện này cùng thủ vệ đều tại trong khoảnh khắc bị Lý Thương chôn vùi thần hồn. Nhưng lúc này đây, có người phát giác thần hồn ba động. Người nào? Một tiếng quát lớn. Chỉ nhìn thấy một cái áo bào đen đại hán từ chỗ sâu trong sơn trang lướt đi, lưu lại tại một chỗ kiến trúc trên mái hiên. Hắn dĩ nhiên chính là nhà của Phương gia chủ, Phương Tam Hải. Người Phật gia. Phương Tam Hải mới vừa đứng vững, Chí Không Hòa thượng đạp đất bạo khí, hai tay cầm đồng côn, tướng mãnh bạo lực đập xuống. Hô hô. Không khí bạo rít gào. Sắc mặt của Phương Tam Hải đại biến, lấy ra một mùi lửa đao, muốn ngăn lại Chí Không cái này một bộ nện. Oeng. Mái hiên trực tiếp vỡ vụn. Hai người đồng thời rơi vào đại điện bên trong, ngay sau đó buộc phát một cỗ cuồng bạo hùng manh khí cơ. Hiển nhiên, Chí Không Hòa thượng cùng Phương Tam Hải đã tại bên trong kịch liệt giao thủ. Lý Thương không có đi nhúng tay. Chí Không Hòa thượng rõ ràng chính là muốn tìm người đánh nhau. Lấy hắn dũng mãnh, Phương Tam Hải làm sao có thể là đối thủ? Lúc này, bị vây ở lồng sắt người thấy được Lý Thương, phát ra kêu cứu, "Đại hiệp, mau cứu ta." "Đại hiệp, mời ngươi cứu lấy chúng ta." Lý Thương ấm giọng nói, "Không nên gấp, các ngươi đều không có việc gì." "Bá." Hắn vung tay áo, dương kiếm cấp bắn mà ra, đem từng cái lồng sắt mở ra. Lúc này, trong sơn trang những người khác nghe động tĩnh cũng chạy tới. Lý Thương lấy ra chiêu một viên, thản nhiên nói, "Để ngươi chơi một chút ta." Dứt lời, tỏa ra rét lạnh sương khí, giống như băng điêu u quỷ xuất hiện tại rộng giữa sân. Nó nhìn xem những cái kia vọt tới hộ vệ, tu luyện giả, phun ra một cái hàn khí. Răng rắc. Hàn khí những nơi đi qua, liền cả mặt đất đều đông kết. Những hộ vệ kia, tu luyện giả lập tức bị đông cứng thành băng điêu. Chương 285, phóng hỏa chương 285, phóng hỏa u quỷ bây giờ cũng là tứ giai tà linh. Nếu là không có Lý Thương hạn chế, người này chính mình liền có thể đem Lạc Ninh quận thành đều cho đông kết đóng băng. Tứ giai tà linh tại một cái nho nhỏ của thành, đó cũng là đi ngang thời đại. Để nó đối phó những này tạp ngư, quả thực chính là ước hiếp người. Liên u quỷ đều chẳng muốn thôn vệ những người này thần hồn. Căn bản là trướng mắt. Nó hiện tại muốn thôn vệ hồn phách, tối thiểu nhất cũng muốn tứ giai trở lên. Tam giai lời nói, chỉ có thể xem như ăn vặt. Theo lồng sắt bị cắt mở, những cái kia bị cầm tù người nhộn nhịp vào ra, đối với Lý Thương dập đầu cảm tạ. Bọn họ những ngày này tại lồng sắt bên trong chịu không ít tra tấn, lấy vì chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới cứ như vậy bị trước mắt vị này mặt nạ nam tử cứu được. Các ngươi trước đừng lộn xộn, trước ở một bên trống không chờ đợi. Chờ chút liền sẽ để các ngươi rời đi. Lý Thương ôn nhu nói. Những người này nếu là gấp gáp chạy trốn, ngược lại là phiền phức. Mọi người theo Lý Thương lời nói, đứng ở một bên không dám loạn động. A. Lúc này, tòa kia trong đại điện truyền ra Phương Tam Hải tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm. Ngay sau đó, cả tòa đại điện sụp đổ vỡ vụn. Chí Không Hòa thượng xách theo Phương Tam Hải thi thể từ phế tích bên trong đi ra. Phương Tam Hải xem như nhà của Lạc Ninh quận Phương gia chủ, thực lực không kém, cũng có tam giai ngưng hồn cảnh tu vi. Có thể tại trước mặt Chí Không Hòa thượng, căn bản không đáng chú ý Chí Không Hòa thượng một thân khổ luyện, khí huyết cuồng bạo, Phương Tam Hải không có gánh vác mấy côn liền bị đánh nổ. Hòa thượng, ngươi trước hết để cho những người này bình tĩnh trở lại. Ta thi pháp nhìn xem cái này Phương Tam Hải đến cùng làm cái quỷ gì. Lý Thương nói. Tốt. Chí Không Hòa thượng đem Phương Tam Hải thi thể giao cho Lý Thương. Đối phương xách theo Phương Tam Hải thi thể, đi tới sơn trang một chỗ trốn không người, thi triển mê hồn thuật. A. Làm Phương Tam Hải hồn phách hiện lên, đối phương khuôn mặt bặm mẻo, phát ra tiếng kêu thảm, hồn thể trực tiếp chôn bụi. Cái này Phương Tam Hải thần hồn, vậy mà cũng bị động tay chân. Lý Thương nhíu mày. Trường hợp này, hắn tại Long Xà Đại Trạch cũng gặp qua. Cho đến ngày nay, Lý Thương đều còn không có làm rõ ràng Long Xà Đại Trạch cái kia thân phận của hai người. Không nghĩ tới lần này lại gặp. Điều này nói rõ, Phương Tam Hải khẳng định cùng cái gì tà giáo tổ chức tương quan. Đáng tiếc cái này tà giáo tổ chức còn tại Phương Tam Hải thần hồn hạ cấm chế. Một khi chính mình sử dụng mê hồn thuật liền sẽ xúc động. Chờ chút muốn cùng Chí Không Hòa thượng nói rõ ràng. Lý Thương đánh ra xích hỏa phù đem Phương Tam Hải thi thể đốt thành tro liền rời đi. Hắn tìm tới Chí Không Hòa thượng, đem Phương Tam Hải tình huống đơn giản cùng hắn nói một chút. Trước tiên đem những người này đưa đi a. Chí Không Hòa thượng nói. Hắn không yên tâm đem những người này giao cho quận phủ nha môn xử lý. Địa phương khác quan phủ không nói, cái này Lạc Ninh quận quan phủ khẳng định là nát đấu. Đã như vậy, chỉ có thể trước đem người nghỉ việc. Lý Thương nói khẽ, cái này trong sơn trang có lẽ còn có một chút tiền tài, chúng ta trước vơ vét một cái, sau đó đem tiền tài phát cho những người này. Có tiền, trên đường kết bạn chăm sóc cẩn thận một chút, về nhà cũng không có vấn đề. Trừ cái đó ra, Lý Thương còn muốn lại tìm một cái manh mối. Phương Thần Sơn nói Phương Tam Hải gần đây liền muốn cử hành nghi thức, nơi này hẳn là sẽ có một ít hiến tế tài liệu. Lý Thương cùng Chí Không Hòa thượng lúc này tại trong sơn trang lục soát la. Lý Thương có tâm cảm, bất kỳ địa phương nào đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Rất nhanh, hắn liền tìm được một chỗ nằm ở sơn trang dưới mặt đất mật thất. Tại cái này ở giữa trong mật thất, có chồng chất như núi vàng bạc, linh thạch cũng không ít. Chí Không Hòa Thượng trước cùng Lý Thương phân những này linh thạch, sau đó cầm những vàng bạc này rời đi mất thất, toàn bộ phân phát cho những cái kia bị cướp đến nam nữ, để bọn họ thừa dịp trời còn chưa có tối, mau rời khỏi. Kỳ quái, Phương Thần Đông không phải nói muốn cử hành nghi thức sao? Làm sao một điểm hiến tế nghi thức tài liệu đều không có? Trong lòng Lý Thương còn rất nghi hoặc. Có thể không phải Phương Tam Hải chuẩn bị, mà là sau lưng của hắn tà giáo thế lực tại làm chuẩn bị. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ còn truy tra. Chúng ta trước trở về chúc mừng một cái. Chí Không Hòa Thượng cứu như thế nhiều người, tâm tình thật tốt. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Cái này Lạc Ninh quận thành tà giáo thế lực chỉ sợ không đơn giản, thẩm thấu đến rất lợi hại. Lý Thương nhắc nhở. Yên tâm, ta sau lưng Chí Không Hòa Thượng cũng có người. Chúng ta Long Tượng Tự chỉ là không để ý tới trần thế sự tình, nhưng nếu như có tà túy làm hại, Long Tượng Tự còn là sẽ xuất thủ can thiệp. Chí Không Hòa Thượng cười nói. Lý Thương yên tâm lại. Rời đi trước sân trang, Lý Thương vẫn quy củ cũ, một mùi lửa liền đem cái này sơn trang đốt. Lý Thương, ta làm sao phát hiện ngươi đi đến đâu liền đốt tới cái kia? Chí Không Hòa Thượng thầm nói. Ngươi Hòa Thượng này biết nói chuyện sao? Cái này gọi hủy thi diệt tích. Lý Thương nghiêm túc phổ cập khoa học. Vậy ta về sau cũng học ngươi chiêu này. Chí Không Hòa Thượng cười hắc hắc. Hai người về tới Lạc Ninh thành tử lâu, một bữa cơm no đủ. Tiếp xuống, Chí Không Hòa Thượng sẽ tiếp tục điều tra phía sau điều khiển phương gia tà giáo tổ chức. Một khi phát hiện tung tích, liền sẽ trở về Long Tượng Tự đâm học. Lý Thương lưu tại Lạc Ninh thành một đêm, ngày mai liền sẽ lại lần nữa lên đường. Ban đêm, Phương Gia Sơn trang quá mức khổng lồ, cho dù Lý Thương ban ngày thả hỏa, thiêu đốt đến bây giờ, thế lửa vẫn như cũ mãnh liệt hùng hực, phảng phất đem thiên khung đốt đấu. Mấy thân ảnh xuất hiện tại Phương Gia trước sơn trang. Những này thân ảnh đều là mặc kỳ dị xanh đỏ quan phục, nhìn lên giống như là quan võ trang phục, lại không phải là đại càn vương triều chế tạo. Phương Gia làm sao xảy ra chuyện? Cầm đầu đại hán để tóc dài, hai mắt chật hẹp, lóe ra ấm lãnh. Phong tướng quân, chúng ta bắt đến một cái chạy trốn tế người. Hắn nói là một cái Khôi Ngô Hòa Thượng cùng với một cái mặt đeo thần bí mặt nạ nam tử cứu bọn họ. Một vị cái cằm bén nhọn nam tử bẩm báo nói. Khôi Ngô Hòa Thượng là ai? Sắc mặt của phong tướng quân âm trầm. Gần nhất Long Tượng Tự có cái gọi là nhà của Chí Không Hòa Thượng băng, một mực tại Lạc Ninh quận phụ cận dạo chơi. Người này thích nhất quản việc không đâu, mỗi đến một chỗ đều muốn hành hiệp trưởng nghĩa, hẳn là hắn. Đến mức một người khác, tạm thời không rõ ràng. Cái cằm bén nhọn nam tử tiếp tục nói. Chẳng lẽ là Long Tượng Tự phát giác được chúng ta dị động, đặc biệt phái Hòa Thượng này đến điều tra? Có người nói. Rất có thể. Cứ việc Long Tượng Tự chưa hề quản trần thế sự tình, chỉ khi nào dính đến tu luyện giả, bọn họ sẽ vẫn xuất thủ. Hòa Thượng này có thể tra đến Phương gia, nói không chừng rất nhanh liền tra đến trên người chúng ta. Những quan viên này mồm năm miệng mười nói xong, làm bọn họ chú ý phong tướng quân không nói một lời phía sau, lại đóng lại miệng. Bọn họ biết, hiện tại chỉ có phong tướng quân có khả năng làm ra quyết đoán. Tất nhiên Long Tượng Tự động thủ, vậy chúng ta tối nay cũng động thủ. Ta tối nay sẽ để cho Bàng gia cùng Từ gia đem tế người đưa tới, trực tiếp cử hành triệu hoán nghi thức. Vương Giáp, Diệp Tung Minh, Du Trầm ba người đi giải quyết cái kia Long Tượng Tự Hòa Thượng cùng hắn đồng bọn. Phong tướng quân trầm giọng nói. Mấy vị trong lòng tế tư giật mình. Những ngày này, bọn họ cũng suy đoán phong tướng quân rất nhanh liền sẽ đối Lạc Ninh quận thành độc thủ. Thật không nghĩ đến như vậy cấp thiết. Phong tướng quân yên tâm, ta nhất định đem Hòa Thượng kia đầu gỡ xuống. Vương Giáp chính là cái kia cái cằm bén nhọn nam tử, phát ra một tiếng cười quái dị. Chương 286, Đại quân công thành. Chương 286, Đại quân công thành ban đêm. Lạc Ninh quận thành vùng ngoại ô một chỗ dãy núi đất trống. Nơi này là một chỗ bỏ hoang quảng trường, bây giờ lại tụ tập mấy ngàn người. Những người này mặc kỳ dị chiến giáp, cầm trong tay binh khí, thần sắc điên cuồng mà nhìn xem trong khoáng trường tâm. Mấy trăm cái nam nữ trẻ tuổi tay chân bị trói buộc, quỳ tại mặt đất, thân thể run rẩy. Mặt của bọn họ phía trước có một tôn long thủ thân thể, mang theo mũ miệng kim thân thần tượng. Phong tướng quân trên người mặc thanh ma chiến giáp, đứng tại trước kim thân thần tượng, thành kính nói: "Thánh thiên tử đã hạ xuống ý chí, tối nay chúng ta liền muốn công chiếm Lạc Ninh của thành, xem như khôi phục thần võ hoàng triều trận chiến đầu tiên." Nói xong, phong tướng quân khoa tay múa chân, nhảy lên một loại nguyên thủy mà khoa trương tế tự vũ đạo. Thánh thiên ý chí tái nhập trần thế, mọi người cũng đi theo phong tướng quân nhảy lên tế tự chi vũ. Đây là tế tự thánh thiên tử nghi thức. Phanh 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 a, những cái kia bị trói buộc tay chân nam nữ hét thảm lên, thân thể bọn hắn thân nhận lấy không biết ảnh hưởng, trong máu thịt bẩn nổ tung, vỡ vụn thành từng đám huyết vụ. Tại cái này máu tanh kêu thảm bên trong, tất cả mọi người bị một cỗ huyết vụ ảnh hưởng, thay đổi đến cuồng bạo dữ tợn. Thánh thiên tử thần tượng cao cao tại thượng quan sát một màn này. Lạc Ninh quận thành, một chỗ nhà dân, Lý Thương cùng Chí Không Hòa Thượng riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi. Cứ việc Lý Thương ngày mai sẽ phải đi ra, có thể Chí Không Hòa Thượng còn muốn tại trong Lạc Ninh quận thành lại điều tra một chút. Ở tại nhà trọ không tiện, cho nên Chí Không Hòa Thượng thuê lại cái này một tòa dân trạch. Lý Thương đang tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Hắn tại trong tổ sư điện từng thu hoạch được tiêu giao tự truyền thừa, được đến Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh ngưng hồn, linh hải, vẩn đan tiên. Tiến thêm một bước chính là nguyên thần cảnh. Cảnh giới này, đương thời rất ít tu luyện giả có khả năng đạt tới. Lý Thương hiện nay liền thấy qua đại sư Bá Huyền Hư Tử là lục giai nguyên thần. Liền chính mình sư phụ Huyền Phong Tử cũng chỉ là ngũ giai vẩn đan. Bởi vì cảnh giới này cần tu luyện giả không ngừng thai nghén kim đan, không ngừng thai nghén lớn mạnh, lột xác thành nguyên thần. Lý Thương mới vừa đột phá đến luẩn đan cảnh, cách đại viên mãn còn muốn thời gian rất lâu. Hắn đoán chừng chính mình một mực khổ tu Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh, chỉ sợ cũng cần hơn 3 năm thời gian. Mà lúc này, ba đạo thân ảnh lặng yên tới gần dân trạch phụ cận. Hòa thượng kia còn có đồng bọn liền ở tại nơi này một tòa nhà. Diệp Tế Tư, chờ chút ngươi bố trí tử đấu kết giới, phòng ngừa hai người kia chạy trốn. Ta đối phó Long Tượng Tự Hòa thượng.
Du Tế Tư, ngươi đối phó hòa thượng đồng bọn. Vương Giáp nhỏ giọng nói.
Vương Tế Tư, một cái tam giai ngưng hồn cảnh hòa thượng, hắn đồng bọn tu vi có lẽ không kém nhiều, một mình ta liền có thể đem giải quyết.
Du Trầm cảm thấy Vương Giáp quá mức thận trọng. Ba người bọn hắn xem như thánh thiên đạo tế tư, thực lực đều đạt tới tứ giai linh hải, chẳng lẽ còn không đối phó được cái kia long tượng tự hòa thượng cùng hắn đồng bọn.
Du Tế Tư, tối nay hành động không cho thất bại. Nếu không phong tướng quân cũng sẽ không phái ba người chúng ta cộng đồng trước đến.
Vương Giáp âm thanh lạnh lùng nói.
Diệp Tung Minh lên tiếng nói, ta bắt đầu bố trí tử đấu kết giới, các ngươi chuẩn bị động thủ đi.
Cái này tử đấu kết giới là pháp môn đặc thù của thánh thiên đạo, có khả năng tạo thành tử đấu khế ước, chỉ có quyết định sinh tử mới có thể giải trừ kết giới.
Tốt.
Một thanh âm đáp lại nói. Vương Giáp cùng Du Trầm nghe thấy thanh âm này, không có lại tranh luận tiếp, liền muốn chuẩn bị động thủ. Phương tướng quân bởi vì Phương gia xảy ra chuyện đã rất tức giận, lần này bọn họ không thể phạm sai lầm.
Lúc này, Vương Giáp đột nhiên nhìn hướng Du Trầm, Du Tế Tư, mới là ngươi đang nói chuyện.
Du Trầm cau mày nói, không phải ngươi đang nói chuyện sao?
Hai người nhìn về phía Diệp Tung Minh.
Không phải ta, Diệp Tung Minh lắc đầu nói.
Đó là ai?
Vương Giáp trong lòng siết chặt.
Du Trầm cùng Diệp Tung Minh hai người cũng khẩn trương lên.
Là ta.
Không cần khẩn trương.
Âm thanh kia vang lên lần nữa.
Lần này, Vương Giáp ba người đồng thời quay đầu.
Bọn họ thấy được một cái mang theo mặt nạ quỷ người áo bào xám xuất hiện tại phía sau mình.
Rõ ràng khoảng cách gần như thế, nhưng bọn họ lại không có chút nào phát giác.
Mà con người này hẳn là Long Tượng tự hòa thượng đồng bọn.
Ngươi.
Vương Giáp biểu hiện kinh hãi muốn tuyệt, lại trong bóng tối lấy ra pháp khí muốn đánh lén.
Bành.
Lý Thương khẽ mỉm cười, hai tay rung động lôi quang, lăng không đánh ra.
Trường tâm lôi.
Ầm ầm.
Tiếng sấm vang rền.
Hai bó lôi quang từ bàn tay Lý Thương bắn ra mà ra, rơi vào Vương Giáp cùng trên người Du Trầm.
Bịch hai người thân thể trực tiếp bị lôi quang đánh nát thành tro.
Diệp Tung Minh tê cả da đầu.
Đây là cái gì thuật pháp?
Tài xoa lôi điện.
Liên tại hắn bối rối lúc, một cái rét lạnh băng chảo xé rách phía sau lưng của hắn.
Phốc phốc.
Trái tim của Diệp Tung Minh bị u quỷ trực tiếp bóp nát.
Tối nay liền tìm tới cửa cái này tà giáo tổ chức hành động thật là nhanh chóng.
Lý Thương nói thầm một tiếng.
Lúc này, Chí Không Hòa Thượng cũng bị tiếng sấm bừng tỉnh, lao ra xem xét tình huống.
Lý đạo trưởng, phát sinh chuyện gì?
Chí Không Hòa Thượng thấy được Diệp Tung Minh thi thể, vẻ mặt nghiêm túc.
Cái kia tà giáo tổ chức tìm tới cửa.
Hai người bị ta hoành sát thành bụi, hiện nay chỉ còn lại người này.
Lý Thương nói.
Trước chuyển vào đến lại nói.
Chí Không Hòa Thượng đem Diệp Tung Minh thi thể chuyển vào trong tiểu viện.
Vừa rồi tiếng sấm khẳng định sẽ kinh động phụ cận đang ngủ cư dân máy tính.
Có thể chỉ cần tiếng sấm cuộn cuộn, bọn họ cũng chỉ biết là phiến khu vực này.
Không cách nào khóa chặt cụ thể khu vực.
Trong tiểu viện,
Lý Thương đối Diệp Tung Minh thi thể thi triển mê hồn thuật.
Lý Thương sợ hãi người này giống như Phương Tam Minh, thần hồn cũng bị hạ cấm chế, không có sử dụng trước siêu hồn thuật, mà là nghĩ đến từ đối phương thi thể tìm kiếm một chút manh mối. Có thể người này trên thân liền mấy món pháp khí, cũng không có gì đại biểu thân phận đặc thù đồ vật.
Chí Không Hòa Thượng thấy thế, chau mày, Lý đạo trưởng, người này tu vi có thể là đạt tới tứ giai linh hải.
Hắn là nghe đến tiếng sấm phía sau mới bị bừng tỉnh.
Nếu như tối nay Lý Thương không tại, Chí Không Hòa Thượng chỉ sợ là muốn giữ nhiều lành ít.
Có khả năng che đậy cảm giác của hắn, chỉ có tứ giai linh hải mới có thể làm đến.
Không sai.
Hiện tại tà giáo tổ chức, cao thủ tựa hồ so trước đó nhiều.
Lý Thương trầm giọng nói.
Bởi vì lúc trước quần tinh dị tượng, dẫn đến thần linh cùng trần thế câu thông càng đơn giản một chút.
Những này tà giáo tổ chức không ngừng cử hành hiến tế nghi thức, liền có thể thu hoạch thần tính chúc phúc, lực lượng tăng lên so trước đó nhanh hơn nhiều.
Chí Không Hòa Thượng thay Lý Thương giải đáp nghi hoặc.
Bộ dạng này.
Vậy cái này người đến cùng là cái gì tà giáo tổ chức?
Lý Thương cũng không có hiểu rõ.
Ta nghĩ đem bộ thi thể này trở về Long Tượng Tự.
Chủ trì có lẽ có biện pháp.
Chí Không Hòa Thượng nói.
Như vậy cũng tốt.
Ngươi lưu tại Lạc Ninh quận thành cũng không an toàn, nhanh chóng rời đi cũng là chuyện tốt.
Lý Thương gật gật đầu.
Giết.
Lúc này, Lý Thương đột nhiên nghe thấy một trận trùng thiên tiếng la giết.
Hắn trước cho Diệp Tung Minh thi thể dán lên một tấm phong linh phủ, sau đó cùng Chí Không Hòa Thượng lao ra phòng ốc bên ngoài, chỉ thấy Lạc Ninh quận thành đông môn phương hướng, huyết quang lan tràn, sát khí trùng thiên.
Đây là có người muốn công hãm Lạc Ninh quận thành,
không phải là cái kia thế lực sau lưng đang giở trò.
Thần sắc của Chí Không Hòa Thượng kinh hãi.
Trước đi thành môn nhìn xem.
Ta có lẽ biết Phương Tam Hải vì sao muốn đem như thế nhiều người tụ tập tại nhà mình sơn trang.
Lý Thương trầm giọng nói.
Hai người lướt về phía đông thành môn mà đi.